Chương 253, Thiên binh quỷ bái chương 253, Thiên binh quỷ bái oanh, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Kim quang thần nhân cả người như là như đạn tháo, theo bầu trời phía trên trực tiếp rơi xuống, nện xuống mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Màu vàng kim máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, vẩy xuống đại địa, tản ra quỷ dị quang mang. Toàn bộ hoàng thành đều dưới một kích này chấn động không ngừng, vô số kiến trúc sụp đổ, mặt đất nứt ra, một mảnh hỗn độn. Mọi người trợn mắt hốt hoồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn vừa mới được cho biết đó là thiên binh, cao cao tại thượng tồn tại, không thể mạo phạm, không thể tiết độc thần minh. Thế mà sau một khắc, vị này thiên binh lại bị Tiếu Tự tại một chân đạp xuống bầu trời, như là đá bóng đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Tình cảnh này, triệt để lật đổ tất cả mọi người nhận biết, rung động toàn bộ người tâm linh. Chơi ạ! Hắn vậy mà một chân đạp bay thiên binh. Cái này sao có thể? Tiếu Tự tại đến tột cùng là cái gì người? Thật là đáng sợ. Quả thực thật không thể tin. Vô số người quỳ rạp xuống đất, sắc mặt hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, khó có thể tin nhìn thấy trước mắt hết thảy. Tiếu Tự tại lực lượng lại một lần rung động tất cả mọi người. Trong hoàng thành bên ngoài, vô số người ngước đầu nhìn lên, trợn mắt hốt mồm, cực kỳ chấn động. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, liền cái gọi là thiên binh đều bị một chân đạp lạc thiên cung. Tiếu đại hiệp đây là quá mạnh. Quả thực thật không thể tin. Không nớt binh đều không phải là hắn đối thủ, cái này. Bạch Liên Thánh Mẫu che ngực, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng kinh thán, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như thế cường giả. Cùng một thời gian, Tiếu Tự tại một bước phóng ra, thân ảnh như điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiếu Tự tại đã xuất hiện tại ngọn núi bên trên. Chỗ đó chính là Kim Quang Thần Nhân rơi xuống chỗ. Chỉ thấy ngọn núi bên trên bụi đất tung bay, đá vụn khắp nơi trên đất, một cái to lớn cái hố bất ngờ có thể thấy được. Kim Quang Thần Nhân mới từ cái hố bên trong rẽ rủa lấy bò lên, khải giáp pha toái, màu vàng kim huyết dịch theo trên thân vô số vết thương chảy ra, nhuộm đỏ đại địa. Mặt mũi của hắn không hoàn mỹ đến đâu, biến đến dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi dám! Kim Quang Thần Nhân vừa muốn gầm thét, đã thấy Tiếu Tự Tại đã đi tới trước mặt hắn. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại nâng lên chân phải, hung hăng giẫm tại Kim Quang Thần Nhân đầu phía trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Kim Quang Thần Nhân đầu trong nháy mắt bị giẫm xuống dưới đất, toàn bộ thân thể lấy một loại cực kỳ khuất đục tư thế bị ép quỳ trên mặt đất. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng cùng cực, phản phất tại giẫm đạp một con run rế. Quỳ xuống, dập đầu. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh nhạt vô tình, không mang theo mảy may cảm tình ba động. Sau đó, hắn dùng lực nghiền ép lấy Kim Quang Thần Nhân đầu, đem toàn bộ đầu chôn thật sâu xuống dưới đất, hình thành một cái quỳ xuống đất quỳ gối nhục nhã tư thế. A, đáng giận, ti tiện nhân loại. Kim Quang Thần Nhân thanh âm từ dưới đất truyền ra, tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Ngươi lại dám làm nhục như vậy thiên minh, thiên phạt hàng lâm, chắc chắn để ngươi biến thành cho bụi. Nhưng hắn nộ hống cùng chửi mắng tại Tiếu Tự Tại trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Tiếu Tự Tại lại lần nữa dùng lực đem hắn đầu nghiền càng sâu, để hắn thân thể càng thêm khuất nhục nằm rạp trên mặt đất. Kim Quang Thần Nhân điên cuồng dãy rủa, nỗ lực dung chuyển Tiếu Tự Tại lực lượng, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản bất lực. Tiếu Tự Tại lực lượng như là thiên địa chi trọng, ép tới hắn không thể động đậy, chỉ có thể giống một con chó một dạng quỳ trên mặt đất, đầu chôn sâu trong đất. Lại đập một cái, Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, lại lần nữa nhấc chân, hung hăng đạp xuống. Oeng, mặt đất rung chuyển, Kim Quang Thần Nhân đầu lại lần nữa bị dẫm xuống lòng đất chỗ càng sâu, kích thích đẩy trời bụi đất. Tình cảnh này, bị xa xa vô số người rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cao cao tại thượng thiên minh, cái kia làm cho người kính sợ hoảng sợ tồn tại, giờ phút này lại như cùng một cái chó giống như bị Tiếu Tự Tại dẫm tại dưới chân, không ngừng mà bị ép dập đầu. Loại kia có đủ, loại kia rung động, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, suy nghĩ dập dờn. Chơi ạ, Tiếu đại hiệp vậy mà. Hắn đem thiên binh dẫm tại dưới chân, để hắn như chó đồng dạng dập đầu. Cái này quá khó mà tin nổi. Trong đám người, vô số người mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, khó có thể tin nhìn thấy trước mắt hết thảy. Ngay tại lúc này, Kim Quang Thần Nhân rốt cục bắn ra trước nay chưa có lực lượng khổng lồ. Quanh người hắn kim quang tăng vọt, khí tức bạo tăng, cả người như là một vòng bạo phát thái dương, tản mát ra chói mắt quang mang. A, đi chết đi, ti tiện nhân loại. Kim Quang Thần Nhân phát ra một tiếng chấn thiên động địa nộ hống, vậy mà tránh thoát Tiếu Tự Tại giẫm đạp, đột nhiên đứng dậy. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, nâng lên tàn phá cánh tay, liền muốn hướng Tiếu Tự Tại phát động nhất kích chí mệnh. Thiên binh tức giận, vạn vật thần phục, thế mà, hắn còn chưa có nói xong, Tiếu Tự Tại thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiếu Tự Tại xuất hiện tại Kim Quang Thần Nhân sau lưng, tay phải như đao, đột nhiên cắm vào Kim Quang Thần Nhân phần gáy. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Tiếu Tự Tại bàn tay trực tiếp xuyên thủng Kim Quang Thần Nhân cổ họng. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Kim Quang Thần Nhân hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường thiên binh, lại sẽ dễ dàng như vậy bị một cái phàm nhân chém giết. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, bàn tay hơi hơi dùng lực, vậy mà theo Kim Quang Thần Nhân cái cổ, một đường hướng phía dưới, đem toàn bộ cổ sống liền mang theo huyết hầu, cùng nhau tách rời ra. À, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Kim Quang Thần Nhân thân thể ngã xuống đất, sinh cơ mất hết. Tiếu Tự Tại trong tay, bất ngờ mang theo một đầu hoàn chỉnh cổ sống, phía trên còn mang theo màu vàng kim huyết đục cùng Kim Quang Thần Nhân đầu. Cái đầu kia phía trên, còn duy trì trước khi chết hoảng sợ cùng vẻ mặt bất khả tư nghị, hai mắt trợn tròn xoe, miệng mở lớn, dường như đến chết đều không thể tin được chính mình sẽ có như thế hạ trạng. Tiếu Tự Tại lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tay cổ sống, sau đó tiện tay đem ném xuống đất, một chân đem đá nhập cách đó không xa vào trong phòng, cùng lúc trước Cố Vân Giật làm bạn. màu vàng kim máu tươi cùng bẩn thỉu chất bẩn lăn lộn cùng một chỗ, phát ra làm cho người buồn nôn khí tức. Tiếu Tự Tại lập tại đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một phía, nhẹ nói nói, cái gọi là thiên binh thì cái này. Đang lúc này, trên bầu trời màu vàng kim thiên môn lại lần nữa bắn ra chói mắt quang mang, thiên địa làm biến sắc. Vô số màu vàng kim quang tuyến từ bên trong cửa dâng lên mà ra, như là thực chất hóa thần uy, làm cả hoàng thành đều vì đó run rẩy. Trong môn, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo càng thêm thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, khí tức so lúc trước kim giáp thần nhân càng khủng bố hơn, dường như có thể áp sập chư thiên. Bạch Liên Thánh Mẫu thấy thế, mỹ mắt bên trong lóe qua một vẻ hoảng sợ, nóng nhìn thiên môn, lại một vị thiên binh hàng lâm. Thiếu công tử có thể hay không ngừng nối? Thiếu Tự Tại lập tại đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh như thủy, nhìn lấy cái kia đạo sắp đi ra thiên môn thân ảnh, không thấy chút nào bối rối. Sau một khắc, thiên môn hoàn toàn mở ra, một đạo toàn thân kim quang sáng chói to lớn thân ảnh đi ra. Đạo này thân ảnh thân cao có 5 trượng, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp, so trước đó kim giáp thần nhân cường đại mấy lần không ngừng. Chương 254, chấn động hoàn thành. Chương 254, chấn động hoàn thành. Hắn thân mang tử kim chiến giáp, đầu đội cửu diệu quan, tay cầm một thanh màu vàng kim trường mâu, cả người như là một tòa di động đồi núi, mỗi đi một bước, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Tiếu Tự Tại, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, liền giận quát một tiếng, thanh âm như là thiên lôi cuộn, chấn động đến toàn bộ hoàng thành run lẩy bẩy. Ngươi dám giết ta thiên giới sứ giả, tội không thể xá. Đối phương vô cùng phẫn nộ, trong mắt kim quang lấp lóe, sát ý lâm liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Không giống nhau, Tiếu Tự Tại đáp lại, vị kia mới xuất hiện thiên binh liền trực tiếp xuất thủ, tay bên trong màu vàng kim trường mâu hướng về phía trước đâm một cái, không gian cũng vì đó mà mèo. Thiên phạt hàng lâm, diệt. Màu vàng kim trường mâu hóa thành một đạo sáng chói kim quang, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt. Mũi thương những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra tiếng gào chát chúa. Xung quanh ngọn núi cũng tại cái này cô khủng bố lực lượng phía dưới bắt đầu nứt toát. Tiếu Tự Tại có thể cảm nhận được, tại cái kia màu vàng kim thiên môn phía sau, còn có mấy đạo kinh khủng ý chí chính đang dòm ngó lấy nơi này, tản ra nồng đậm sát cơ. Bọn hắn khí tức so trước mắt vị này tiên binh còn cường đại hơn mấy lần, dường như chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể giáng lâm nơi đây, đem Tiếu Tự Tại triệt để chôn vùi. Thế mà, đối mặt đây hết thảy, Tiếu Tự Tại lại không thèm để ý chút nào, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía mình quay mắt. Tại tầm mắt của hắn góc trên bên phải, một hàng màu vàng kim chữ nhỏ lặng yên hiện lên. Chúc mừng ký chủ chém giết thiên giới thân ngoại hóa thân, khen thưởng sát lục giá trị 15 ức. Nhìn đến cái số này, Tiếu Tự Tại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười lạnh. 15 ức sát lục giá trị, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. Phải biết, tầm thường võ lâm cao thủ, cho dù là nhất lưu cao thủ, chém giết sau cũng bất quá là mấy vạn sát lục giá trị mà thôi. Mà trước mắt những thứ này cái gọi là thiên binh một cái thì giá trị 15 ức, quả thực cũng là hành tẩu bạc cố. Tiếu Tự Tại ánh mắt một lần nữa rơi tại vị kia sắp công kích đến chính mình thiên binh trên thân, ánh mắt biến đến vô cùng nóng rực. Phản phất tại nhìn một khối béo khoe thịt, một đống chiếu lấp lánh kim ngân tài bảo. Đây quả thực là thiên nhiên tài liệu. Tên thiên binh kia tựa hồ cảm nhận được Tiếu Tự Tại ánh mắt, hơi sững sờ, dường như nhìn thấy cái gì thật không thể tin đồ vật. Sau một khắc, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt lóe lên chấn kinh. Ngươi vậy mà. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái nhân gian con kiến hôi trở thành con mồi, trở thành có thể thu hoạch đối tượng. Loại này hoang đường cảm giác, để hắn lên cơn giận dữ, phẫn nộ tới cực điểm. Ti tiện con kiến hôi, ngươi muốn chết. Thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng. Tay bên trong màu vàng kim trường mâu bộc phát ra càng thêm sáng chói quang mang, uy lực bạo tăng mấy lần, hướng về Tiếu Tự Tại mãnh liệt đâm mà đi. Một kích này uy lực viễn siêu lúc trước cái kia kim giáp thần nhân toàn lực nhất kích, thì liền hư không đều bị đâm rách, lộ ra đen nhánh vết nứt. Khủng bố lực lượng giống như là biển gầm hướng Tiếu Tự Tại của tới, toàn bộ hoàng thành đều tại cổ này lực lượng phía dưới không ngừng run rẩy. Thế mà Tiếu Tự Tại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên một tia chiến ý cùng chờ mong. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, thể nội chân khí vận chuyển tới cực hạn, thi triển ra lục trọng thần tượng chấn ngục chi lực. Thần tượng chấn ngục phá. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, tay phải như là thần tượng chi bó, mang theo không gì địch nổi lực lượng, trực tiếp đón lấy trôi này màu vàng kim trường mâu. Oeng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tiếu Tự Tại bàn tay cùng màu vàng kim trường mâu đụng vào nhau, kích thích vô số màu vàng kim tia lửa, chấn động đến toàn bộ hoàng thành đều tại lay động. Làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện, Tiếu Tự Tại không chỉ có tiếp nhận một kích chí mạng này, thậm chí bắt lấy trường mâu, thuận thế kéo một phát, trực tiếp đem tên tiên binh kia kéo đến trước mặt mình. Sau đó, tay phải của hắn như là thần tượng chi bó, mang theo không gì địch nổi lực lượng, hung hăng đập tại tiên binh trên vai trái. Răng rắc, một tiếng vang dọn, thiên binh toàn bộ vai trái tính cả cánh tay, trong nháy mắt bị Tiếu Tự Tại đập đến vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Màu vàng kim máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. À, thiên binh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường thiên binh, vậy mà lại bị một cái phàm nhân dễ dàng như vậy làm bị thương. Tiếu Tự Tại không có cho hắn cơ hội phản ứng, ngay sau đó một chân đá vào trên ngực hắn. Oeng, cái này một chân, ẩn chứa Tiếu Tự Tại toàn bộ chân khí cùng lực lượng, uy năng khủng bố tới cực điểm. Thiên binh lồng ngực tại cái này một chân phía dưới, trong nháy mắt lom đi xuống, sau đó toàn bộ lồng ngực đều bị đá ra một cái to lớn chỗ trống. Màu vàng kim nội tạng cùng huyết dịch phun ra ngoài, như là một trận hoa mỹ màu vàng kim mưa, vẩy xuống đại địa. Phúc, thiên binh trong miệng phun ra một miệng lớn màu vàng kim máu tươi, cả người bay ngược mà ra, nặng nề mà đập xuống đất, đập ra một cái to lớn cái hố. Hắn giờ phút này, lồng ngực đã không, cánh tay trái đã đứt, sinh cơ cấp tốc sói mòn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường tiên minh, lại sẽ bị một cái phàm nhân dễ dàng như vậy đánh bại. Tiếu Tự Tại chậm rãi đi đến cái hố biên giới, nhìn xuống hấp hối thiên binh, trong mắt không có chút nào thương hại. Thiên binh giãy giụa lấy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, thanh âm đứt quãng lại tràn đầy ngôn độc, "Con kiến hồi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi hẳn phải chết. Cùng ngươi cùng nhau huyết thực cũng giống như vậy. Trung quy là chúng ta hạ tóc, vì bọn ta thu hoạch." Thủ thương thiên binh nhìn trước mắt từng bước tới gần Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn đã nhận thức đến, bằng vào mình bây giờ trạng thái, căn bản không phải Tiếu Tự Tại đối thủ. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ có một con đường chết. "Đáng chết con kiến hôi, ngươi chờ đó cho ta." Thiên binh nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người mà lên, không lại ham chiến, mà chính là quay người hướng về trên bầu trời mảnh kia màu vàng kim thiên môn phóng đi. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù bản thân bị trọng thương, lồng ngực vẫn vẻ, cánh tay trái đứt gãy, lại như cũng giống như từng đạo màu vàng kim thiểm điện, hướng về thiên môn mau chóng đuổi theo. Thấy cảnh này, Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Hắn không do dự, trực tiếp thi triển Long Ngự Cửu Thiên Bộ đuổi kịp đi. Chín đầu kim long vờn quanh quần thân, long ngâm chấn thiên, cả người giống như từng đạo màu vàng kim lưu quang, vạch phá bầu trời. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh nhạt vô tình, giống như tử thần nói nhỏ, tại thiên binh trong lòng quanh quẩn. Giờ khắc này, vô số đám người quan chiến mở to hai mắt nhìn, ngừng thở, không chớp mắt nhìn lấy trận này kinh thiên truy đuổi. Thiên binh tốc độ cực nhanh, nhưng Tiếu Tự Tại cũng không chậm, hai đạo thân ảnh trên bầu trời lưu lại hai đạo hoa mỹ quy tích, một vàng một tím, hòa lẫn. Khoảng cách thiên môn càng ngày càng gần, thiên binh trong mắt lóe lên một chút hy vọng cùng đắc ý, hắn biết, chỉ cần trở lại thiên môn phía sau, liền có thể trốn qua Tiếu Tự Tại truy sát. Thì tại thiên binh sắp xông vào thiên môn trước một khắc, Tiếu Tự Tại đột nhiên gia tốc, tay phải như điện, hướng về thiên binh chụp tới. Thế mà, thiên binh lại dùng hết sau cùng một tia lực lượng, cứ thế mà sớm một bước xông vào thiên môn bên trong. Ha ha ha. Tiếu Tự Tại, ngươi không làm gì được ta. Thiên binh cuồng cười một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại màu vàng kim thiên môn bên trong. Sau một khắc, thiên môn bắn ra một trận màu vàng kim vận sóng, dường như mặt nước bị đánh phá giống như nhộn nhạo lên, thiên binh thân ảnh cũng biến mất theo vô tung. Chương 255, bắt sống thiên binh. Chương 255, bắt sống thiên binh. Thiên môn một chỗ khác, một mảnh màu vàng kim thế giới, vân vụ lở lở, tiên khí pha trộn. Không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại kỳ lạ hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản, nhưng cũng mang theo một tia làm cho người bất an quỷ dị. Tại mảnh này thế giới màu vàng một chỗ trên bình đài, mấy đạo kim giáp thân ảnh đứng thẳng, bọn hắn thân hình cao lớn, khí tức khủng bố, mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Giờ phút này, bọn hắn chính vây quanh một đạo vừa mới theo thiên môn bên trong sông ra thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái kia chính là mới vừa rồi từ hạ giới trốn về thiên minh. Đột nhiên, màu vàng kim thiên môn đột nhiên chấn động, một đạo bàn tay từ đó dò ra, trực tiếp nắm thiên sách tướng quân phần gáy. Bàn tay kia thon dài có lực, ngũ chỉ như kìm sắt giống như chăm chú chế trụ thiên sách tướng quân phần cổ, lực lượng to đến kinh người. Cái gì? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có người theo thiên môn bên trong đuổi tới, mà lại trực tiếp xuất thủ. Không, không có khả năng. Thiên binh hoảng sợ dãy rủa lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi làm sao có thể đuổi tới? Thế mà, không đợi hắn kịp phản ứng, bàn tay kia đã dùng lực kéo một cái, đem hắn toàn bộ thân thể kéo về thiên môn bên trong. A, cứu ta! Thiên binh tuyệt vọng kêu cứu lấy, dùng cả tay chân dãy rủa, nhưng ở bàn tay kia lực lượng trước mặt, hắn phản kháng như là kiến càng lay cây, không có chút ý nghĩa nào. Các vị kim giáp thần nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, chấn kinh đến nói không ra lời. Trong nháy mắt, vừa mới còn tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống, hiện tại cứ như vậy bị một cái thần bí bàn tay trực tiếp nắm trở về thiên môn bên trong. Bàn tay kia chủ nhân, bọn hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ. Nguyên bản trốn vào thiên môn bên trong thiên minh, chính thở dài một hơi, cho là mình may mắn trốn được một mạng. Thế mà, hắn bạn lần không ngờ Tiếu Tự Tại khủng bố như thế, lại có thể vượt ngang thiên môn, trực tiếp đem hắn lại lần nữa túm trở về. Không, không có khả năng. Thiên binh sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Ngươi làm sao có thể xuyên việt thiên môn? Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn liều mạng dãy rủa, lại phát hiện Tiếu Tự Tại ngũ chỉ như là như sắt thép chăm chú chế trụ cổ của hắn, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát mảy may. Tiếu Tự Tại mắt lạnh nhìn hắn dãy rủa, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ta nói qua, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tiếu Tự Tại thanh âm lạnh nhạt vô tình, như là tới từ địa ngục nói nhỏ, để thiên binh toàn thân run rẩy, tâm thần đều rung động. Thời khắc này thiên binh rốt cục chính thức cảm nhận được hoảng sợ, loại kia đến từ linh hồn chỗ sâu, đối tử vong nguyên thủy hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cũng có ngày, chính mình đường đường thiên binh, lại sẽ bị một cái hạ giới phàm nhân dễ dàng như vậy nắm ở trong tay, sinh tử không do chính mình. Thế mà, ngoài dự liệu của hắn là, Tiếu Tự Tại cũng không có trực tiếp đem hắn chém giết. Tiếu Tự Tại đem hắn nâng lên trước mắt, ánh mắt như lao, lạnh lùng xem kỹ lấy hắn, phảng phất tại nhìn một kiện còn chờ nghiên cứu vật phẩm. Nói một chút đi, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiếu Tự Tại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình ba động. Thiên môn phía trên, đến tuột cùng là địa phương nào? Thiên binh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng do dự. Hắn không nghĩ tới Tiếu Tự Tại sẽ hỏi những vấn đề này, càng không có nghĩ tới Tiếu Tự Tại vậy mà lại đối với thiên giới cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn biết cái gì? Thiên binh âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, ngũ chỉ hơi hơi dùng lực, để thiên binh cảm nhận được một tia hít thở không thông thống khổ. Chớ cùng ta dở trò gian, trực tiếp trả lời ta vấn đề. Tiếu Tự Tại trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, các ngươi tự xưng thiên binh, lại đem hạ giới phàm nhân xem như vật gì? Tiếu Tự tại não hải bên trong hiện ra trước đó cái kia bị hắn chém giết kim giáp thần nhân trước khi chết lời nói, chung quy là chúng ta hạ tóc, vì bọn ta thu hoạch. Câu nói này để Tiếu Tự tại trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu nộ hỏa. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, những thứ này cái gọi là thiên binh tựa hồ đem hạ giới sinh linh xem như một loại nào đó tài liệu hoặc đồ ăn, như là nông phu tự dưỡng súc vật đồng dạng, cho lấy cho đoạt. Thiên binh gặp Tiếu Tự tại thần sắc lạnh lùng, biết lại không nói thật chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, liền cắn răng nói ra trận tướng, ta chờ. Chúng ta xác thực đem hạ giới coi là nông trường. Thiên binh âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hạ giới sinh linh, đối với chúng ta mà nói, bất quá là chăm chú tự dưỡng súc vật thôi. Nói đến đây, thiên binh trong mắt lóe lên một tia mịt mờ quan mang, phản phất tại hồi ức cái gì. Tiếu Tự tại thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo cứng rắn, cái gọi là thiên giới, cũng bất quá chỉ là cái xưng hô mà thôi, đúng không? Thiên binh nao nao, không nghĩ tới Tiếu Tự tại vậy mà có thể đoán được điểm này. Tiếu Tự tại trong mắt lóe lên một tia vẻ cân nhắc. Hắn đối cái này cái gọi là thiên giới cảm thấy rất hứng thú. Một cái cùng hạ giới hoàn toàn thế giới khác nhau, có lẽ ẩn chứa vô tận kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Nếu như nói những thứ này cái gọi là thiên binh chưa bao giờ can thiệp hạ giới, cái kia hết thể còn dễ nói. Nhưng bây giờ đã để Tiếu Tự tại biết bọn hắn tồn tại, Tiếu Tự tại đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại càng không cần phải nói, những người này để mắt tới chính mình. Thiên binh tựa hồ cảm nhận được Tiếu Tự tại sát ý, vội vàng nói, Tiếu Tự tại, ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng thiên giới bên trong có càng khủng bố hơn tồn tại. Ngươi như mạo phạm thiên giới, chắc chắn dẫn tới tai họa ngập đầu. Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh cáo cùng đe dọa, nhưng lại không che giấu được nội tâm sợ hãi. Tiếu Tự tại cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm. Thật sao? Vậy ta càng phải đi chiếu cố những thứ này cái gọi là kinh khủng tồn tại. Tiếu Tự tại thanh âm lạnh lùng cùng cực, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn đi trước cái này cái gọi là thiên giới tìm tòi hư thực. Vô luận nơi đó có cái gì dạng tồn tại, vô luận bọn hắn cường đại cỡ nào, Tiếu Tự tại cũng sẽ không lùi bước. Đã bọn hắn đã đưa ánh mắt về phía Tiếu Tự tại, thậm chí không tiếc điều động sứ giả đến đây đánh giết hắn, như vậy, Tiếu Tự tại liền muốn để bọn hắn biết, hắn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tiếu Tự tại xem kỹ lấy trong tay thiên binh, lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn một tay kết ấn, thể nội chân khí vận chuyển, hình thành một đạo kỳ lạ phong ấn, trực tiếp đánh vào thiên binh trong mi tâm, trực tiếp đem chộp tới thiên binh chấn áp thô bạo. Đúng lúc này, trên bầu trời mảnh kia màu vàng kim thiên môn đột nhiên chấn động kịch liệt lên, trên cửa phủ văn cấp tốc cảm đạm. Một tiếng vang trầm, màu vàng kim thiên môn trong nháy mắt biến mất ở chân trời, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại một mảnh hư vô. Tiếu Tự tại nhìn lấy biến mất thiên môn, trong mắt lóe lên suy tư. Phía dưới, toàn bộ hoàng đô bên trong, vô số người mắt thấy lúc trước khủng bố đại chiến, chấn động vô cùng. Tiếu Tự tại đầu tiên là đánh chết đại võ hoàng đế Cố Vân Dật, sau đó lại liên tục đánh bại hai vị kinh khủng thiên binh, thậm chí đem bên trong một vị trực tiếp theo thiên môn bên trong nắm bể, chấn áp thô bạo. Như chiến tích này, thủ đoạn như thế, quả thực vượt ra khỏi toàn bộ người tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành bên ngoài, vô số người hào hào hướng Tiếu Tự tại quỳ bái, thành kính vô cùng, phảng phất tại triều bái một vị chân chính thần minh. Chương 256, thiên môn lại hiện ra. Chương 256, thiên môn lại hiện ra. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành bên ngoài, vô số người hào hào hướng Tiếu Tự tại quỳ bái, thành kính vô cùng, phảng phất tại triều bái một vị chân chính thần minh. Tiếu Tự tại nhàn nhạt quét mắt liếc một chút phía dưới quỳ bái đám người, trong mắt không có chút nào ba động. Những người này quỳ bái cùng kính sợ, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn ánh mắt đã sớm đặt ở càng rộng lớn thiên địa. Lúc này, Bạch Liên giáo thánh mẫu chậm rãi đi tới. Thương thế của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục, áo trắng phía trên còn lưu lại lúc trước lúc chiến đấu lưu lại vết máu, để nàng xem ra có chút chật vật, nhưng lại không giảm chút nào phong tư của nàng điều điệu. Nhìn đến Tiếu Tự tại trấn áp một vị thiên giới người, Bạch Liên thánh mẫu cũng là động dung vô cùng. Lúc trước vị kia kim giáp thần nhân một trưởng liền đem nàng đánh lui, để cho nàng thổ huyết trọng thương, có thể Tiếu Tự tại lại có thể đem bắt sống, thực lực thế này, quả thực thâm bất khả trắc. Tiếu công tử, Bạch Liên thánh mẫu thanh âm êm dịu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng thâm phục, ta càng phát ra thấy không rõ ngươi thực lực. Tiếu Tự tại quay đầu nhìn về phía Bạch Liên thánh mẫu, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Thương thế như thế nào? Bạch Liên thánh mẫu khẽ lắc đầu, nhuận miệng cười, không sao, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nàng dừng một chút, lập tức hỏi, Tiếu công tử, đến đón lấy có tính toán gì không? Cái này thiên giới người. Tiếu Tự tại nhìn thoáng qua bị hắn bắt được thiên thần, trong mắt lóe lên một tia lanh ý trước xử lý trước mắt sự tình. Đại võ hoàng đế đã chết, triều đình trọng thần cũng phần lớn để tội, cái này như vậy đại giang sơn, cần trọng tân an bài. Tiếu Tự tại thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đến mức cái này thiên giới người, ta sẽ lại lần nữa vận hỏi hắn quan tại thiên giới sự tình, biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Bạch Liên thánh mẫu nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý đại võ triều hủy diệt, thiên hạ đổi chủ, đúng là việc cấp bách. Mà những cái được gọi là thiên thần tuy nhiên cương đại, nhưng ở Tiếu Tự tại trước mặt, tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng. Có cái này bị bắt lấy được thiên thần, có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều quan tại thiên giới tình báo. Thế mà, ngay tại hai người thương nghị thời khắc, đột nhiên một đạo bạch quang từ phía chân trời bay tới, trực tiếp rơi vào Bạch Liên thánh mẫu trong tay. Đó là một cái màu trắng tinh bổ câu đưa tin, trên nuốt buộc lên một cái tiểu tiểu ống trúc. Bạch Liên thánh mẫu gỡ xuống ống trúc, mở ra xem, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Lông mày của nàng nhíu chặt, mỹ mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Tiếu Tự tại thấy thế, hơi nhíu mày, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Liên thánh mẫu hít sâu một hơi, đem ống trúc bên trong giấy viết thư đưa cho Tiếu Tự tại, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, Bắc Cương gia chuyện. Tiếu Tự Tại tiếp nhận giấy viết thư, mi đầu cao lại, ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua nội dung phía trên. Lúc trước, Tiếu Tự Tại một đoàn người rời đi Bắc Cương thời điểm, từng đem một vị thánh nữ lưu tại Bắc Thương hoàng triều. Lưu tại Bắc Cương chính là vì Bạch Liên giáo cùng Bắc Thương hoàng triều thành lập liên hệ sử dụng. Mà bây giờ, vị này thánh nữ truyền đến tin tức, cáo chi Bắc Thương hoàng triều phát sinh trước nay chưa có thai ách. Bắc Cương thế nào? Tiếu Tự Tại ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Liên thánh mẫu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Bạch Liên thánh mẫu hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp mà bội vàng, theo như trong thư, 3 ngày trước, Bắc Thương hoàng triều trên không đột nhiên nứt ra một đạo dọc theo vết nứt, kim quang bốn phía, dường như màn trời bị xé nứt. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, liền dẫn phát đủ loại thiên tai, động đất, hồng thủy, ôn dịch liên tiếp không ngừng, sinh linh đổ thán. Bạch Liên thánh mẫu thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo, càng đáng sợ chính là, vô số dân chúng tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, trong nháy mắt hóa thành tiểu tụy, huyết khí bị cuốn ôm theo phóng hướng thiên màn vết nứt, như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ chỗ thu hoạch. Tiếu Tự Tại nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bắc Thương hoàng triều trên không xuất hiện vết nứt, bách tính huyết khí bị thu gặt. Cái này miêu tả, cùng vừa rồi vị kia bị hắn bắt được thiên thần nói tới thu hoạch sao mà tương tự. Bạch Liên thánh mẫu tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, tiếp tục nói, ta hoài nghi, cái này rất có thể chính là thiên môn người gây nên. Những cái kia tự xưng thiên thần tồn tại, có lẽ ngay tại đối Bắc Thương hoàng triều tiến hành đại quy mô thu hoạch. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên linh ý, nhớ tới lúc trước tại hoàng tử bên trong cô vân giật cùng cái kia đạo quỷ dị ý chí đối thoại, ta có thể phái người đem Tiếu Tự Tại dẫn hướng Bắc Cương chi địa, đem chọn cái Bắc Thương hoàng triều làm tế phẩm. Hiển nhiên, đây hết thảy đều tại cố vân giật trong kế hoạch. Hắn cùng những ngày kia giới tồn tại đã đạt thành giao dịch nào đó, phía Bắc Thương hoàng hướng sinh linh làm tế phẩm, đổi lấy thiên giới tồn tại lực lượng. Đáng chết. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý lẫm liệt. Hắn không khỏi nhớ tới vị kia Bắc Thương nữ đế. Tuy nhiên giữa hai người cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình, ban đầu ở Bắc Thương hoàng triều lúc cũng chỉ là ngắn ngủi ở chung, nhưng dù sao có liên quan tới. Huống chi, Tiếu Tự Tại từ trước đến nay kính trọng có đảm đương, có khí phách người, mà Bắc Thương nữ đế không thể nghi ngờ là dạng này tồn tại. Tiếu Tự Tại không sẽ để cho đối phương tử vong, càng sẽ không làm cho cả Bắc Thương hoàng triều bách tính luân vì thiên giới tồn tại khẩu phần lương thực. Người trước lưu tại nơi này, sắp xếp cẩn thận hoàn thành hết thảy. Tiếu Tự Tại đối Bạch Liên thánh mẫu nói ra, thanh âm kiên định mà quyết tuyệt, ta lập tức tiến về Bắc Cương. Bạch Liên thánh mẫu hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói, tốt, ta sẽ an bài thỏa đáng. Nhưng Bắc Cương lộ trình xa xôi, liền xem như ngươi, chỉ sợ cũng cần mấy ngày thời gian. Thế mà, nàng còn chưa có nói xong, Tiếu Tự Tại đã đẳng không mà lên, chín đầu kim long vờn quanh quần thân, giống như cựu thiên thần long hàng thế. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ lưu lại một đạo thật dài màu vàng kim quỹ tích cùng đình thai nhức góc tiếng long ngâm. Bạch Liên thánh mâu đứng tại chỗ, nhìn lấy Tiếu Tự Tại biến mất phương hướng, mị mắt bên trong lóe qua vẻ mặt phức tạp. Nàng biết, Tiếu Tự Tại lần này đi Bắc Cương, chỉ sợ lại đem đứng trước một trận kinh thiên động địa đại chiến. Mà những cái kia tự xưng thiên thần tồn tại, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền nàng cũng vô pháp tưởng tượng. Thiếu công tử, nhất định muốn cẩn thận a. Bạch Liên thánh mẫu nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bị gió thổi tán, biến mất ở trong thiên địa. Mà lúc này Tiếu Tự Tại đã đạp trên cửu long, bằng tốc độ kinh người hướng Bắc Cương mau chóng đuổi theo. Màu vàng kim lưu quang bạch phá bầu trời, như là một viên lưu tinh, thẳng đến bắc phương mà đi, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Cùng một thời gian, Bắc Thương hoàng triều thiên địa biến đổi lớn, nhật nguyệt vô quang. Nguyên bản bầu trời trong xanh bị một tầng quỷ dị màu vàng kim vũ khí bao phủ, thái dương biến đến ảm đạm không ánh sáng, dường như bị bịt kín một tầng thật dày băng gạc. Mặt đất rung chuyển, giang hà đảo lưu, chim bay cá nhảy kinh hoàng tứ tán, gà chó không yên. Kinh khủng hơn chính là, bầu trời phía trên, nước ra đếm nói khe nước to lớn, như là bị lợi nhận bạch phá tơ lụa, dữ tợn vô cùng. Những cái kia vết nước bên trong chảy ra màu vàng kim quang mang, nhìn như mỹ lệ, lại ẩn chứa tử vong cùng hủy diệt khí tức. Vết nước những nơi đi qua, vô số dân chúng trong nháy mắt hóa thành khúc cốt, bọn hắn huyết khí như là thật nhỏ con điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi cuốn lấy phóng tới vết nước, bị hút thôn phệ mà đi. Chương 257, Kim Quang Cự Nhân. Chương 257, Kim Quang Cự Nhân à, cứu mạng à. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Cháy mau, cháy mau a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc liên tiếp, toàn bộ Bắc Thương hoàng triều lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Vô số dân chúng hốt hoảng chạy trốn, lại phát hiện vô luận trốn tới đâu, đều không thể tránh đi những cái kia kinh khủng vết nước. Theo thời gian chuyển rời, vết nước càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ xuống tới. Thế mà, ngay tại cái này nguy cơ sinh tử thời khắc, Bắc Thương hoàng đô phía trên sáng lên một đạo to lớn màn sáng. Đó là một cái to lớn trận pháp, bao trùm toàn bộ hoàng thành, đem bên trong thành bách tính bảo vệ. Trận pháp bày biện ra nhàn nhạt màu lam, như cùng một cái to lớn bán cầu, đem hoàng thành bao ở trong đó. Trên bầu trời vết nước tuy nhiên đang không ngừng mở rộng, nhưng lại không cách nào xuyên thấu tầng này trận pháp phòng ngự. Tại trận pháp trung tâm nhất, hoàng cung phía trên, một đạo thân mang hắc bảo gầy gò thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hai tay kết ấn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống. Thân hình hắn khô gầy, dung nhan phong cách cổ xưa, một đôi mắt lại như là tinh thần giống như sáng ngời thâm thúy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Người này chính là Bắc Thương hoàng thành đại cung phụng, Cửu Thiên Sơn. Bắc Thương hoàng triều đệ nhất cường giả, nhất phẩm cảnh định phong tồn tại. Hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là tại dốc hết toàn lực duy trì lấy cái này bảo hộ toàn thành trận pháp. Thế mà cho dù là Cửu Thiên Sơn dạng này cường giả, mặt nhìn lên bầu trời không ngừng mở rộng vết nước, cũng chỉ có chống đỡ chi lực, hết sức trèo chống. Đại cung phụng còn có thể kiên trì bao lâu? Một vị thân mang khải giáp tướng quân ngửa đầu hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Cựu Thiên Sơn cắn chặt răng, thanh âm trầm thấp mà khó khăn, nhiều nhất lại kiên trì nửa ngày. Tướng quân nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Tại trận pháp bảo hộ phía dưới, Bắc Thương Hoàng Thành trở thành toàn bộ Bắc Thương Hoàng triều duy nhất chỗ tránh nạn. Vô số may mắn còn sống sót bách tính theo bốn phương tám hướng vào tới, hy vọng có thể đạt được bảo hộ. Trong hoàng thành đã chật ních đến từ các nơi nạn dân, mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiếng la khóc vang vọng chân trời, bi thảm vô cùng. Đây là thiên phạt ta, chúng ta nhất định là chọc giận tới thượng thiên. Một vị lão giả quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, lệ rơi đầy mặt. Không, đây là diệt thế hiện ra, thiên mà sắp sửa hủy diệt, chúng ta đều hai kiếp khó thoát. Một người khác tuyệt vọng hô, nhất định là có người chọc giận tới trên trời tiên nhân, mới dẫn tới trận này thái ách. Đúng vậy à, nhất định là có người làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, mới có thể để thiên thần nổi giận. Trong đám người, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, khủng hoảng tâm tình như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Thế mà, ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, hoàng cung đại điện bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi yên tĩnh đứng thẳng, ánh mắt như đao, nhìn thẳng thương khung phía trên những cái kia giữ tợn vết nước. Đó là một vị thân mang tử kim long bào nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương chi uy, chính là Bắc Thương nữ đế. Thời khắc này nàng, sắc mặt lạnh lẽo, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng dứt khoát. Nhìn chằm chằm thương khung phía trên cái kia nứt ra vết nước, có một cô bất khuất nộ hỏa. Màu vàng kim quang mang theo vết nước bên trong nổ bắn ra mà ra, như là bạn nói màu vàng kim điểm điện, chiếu sáng toàn bộ Bắc Thương hoàng triều bầu trời. Đại địa rung động, sơn hà lay động, dường như toàn bộ thế giới đều muốn tại cái này cô khủng bố lực lượng phía dưới sụp đổ. Bệ hạ, mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Một vị đại thần tay run run chỉ hướng lên bầu trời, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bắc Thương nữ đế ngẩng đầu nhìn lại, mỹ mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Chỉ thấy cái khe kia chậm rãi mở rộng, dường như màn trời bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra sau lưng cái kia mảnh màu vàng kim thế giới. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi theo vết nứt bên trong cất bước mà ra. Đó là cả người cao mấy chục trượng khổng lồ thân ảnh, toàn thân trên dưới bao phủ màu vàng kim quang mang, chói lóa mắt, giống như thần nhân. Hắn thân mang màu vàng kim khải giáp, đầu đội cửu diệu quan, tay cầm một thanh to lớn màu vàng kim chiến mâu, khí thế dồi dào, vô cùng uy nghiêm. Cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chòm sao biến mất, dường như toàn bộ thế giới đều tại vị này thần nhân trước mặt tạm đạm phai mờ. Vô số ngắm nhìn bách tính quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị này từ trên trời giáng xuống thần minh. Là thiên thần hạ phàm. Trời ạ, thật sự có tiên nhân. Chúng ta chọc giận tới thiên thần, cho nên mới sẽ hạ xuống trận này thái ách. Trong đám người, tiếng kinh hô liên tiếp, càng nhiều người thì là nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, khẩn cầu thần minh khoan dung. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là vị này thần nhân sẽ tuyên bố một loại nào đó thần dụ, hoặc là thi triển thần tích thời điểm, cái kia to lớn thân ảnh đột nhiên mở to miệng, lộ ra một loạt dày đặc màu vàng kim hằn răng, đột nhiên túi người xuống, nhắm ngay Bắc Thương hoàng triều đông bộ một tòa thành trì. Thế mà, tại vị này thần nhân trước mặt, tòa này phồn hoa thành trì lại như một hạt bụi nhỏ bé. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cái kia to lớn thân ảnh mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay đông đương thành bỗng nhiên hít một hơi. Ùng ục, một màn kinh khủng xuất hiện. Cái kia to lớn thần nhân một hơi đi xuống, cả tòa đông đương thành lại bị nổ tận gốc, tính cả bên trong thành kiến trúc, bách tính, toàn bộ bị hút vào cái kia miệng to như chậu máu bên trong. Thiên địa làm biến sắc, vô số người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, tâm thần đều rung động, mất hồn mất vía. Một tòa thành lớn phồn hoa, mấy chục vạn sinh linh, cứ như vậy bị một miệng nuốt mất, dường như ăn một hạt tiểu được quả. Chơi ạ. Cái này sao có thể? Hắn đem cả tòa thành đều nuốt. Vô số người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin nhìn thấy trước mắt hết thảy. Mà vị kia thần nhân nuốt vào đông đương thành về sau, dường như cảm nhận được lớn lao thỏa mãn, toàn thân tản mát ra càng thêm sáng chói kim quang, khí tức cũng biến thành càng khủng bố hơn. Hắn nâng lên to lớn bàn tay, lao đi khỏe miệng. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên rơi vào trung ương Bắc Thương trên hoàng thành, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng chờ mong. Ánh mắt kia như là thực chất, để trong hoàng thành không mấy người nhất thời cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, dường như bị tử thần để mắt tới. Trong hoàng thành, vô số người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, tuyệt vọng bầu không khí giống như nước thủy triều lan tràn ra. Xong, chúng ta đều xong. Thiên thần muốn ăn chúng ta. Van cầu các ngươi, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Trong đám người, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp, khủng hoảng tâm tình đã đạt đến đỉnh điểm. Mà tại hoàng cung đại điện bên trong, Bắc Thương nữ đế sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe ra sắc bén hàn quang. Bắc Thương trong hoàng thành, tất cả mọi người sợ hãi vô cùng, khó có thể tin nhìn lấy thiên khung phía trên cái kia đạo thân ảnh khổng lồ. Vô số người quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, như là đối mặt tận thế giống như tuyệt vọng. Đây không phải cái gì thiên thần, đây là yêu ma, là quái vật. Một vị lão giả âm thanh run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Miệng vừa hạ xuống, đem một tòa thành trì nuốt vào trong bụng. Trời ạ, chúng ta đến cùng làm cái gì, vậy mà dẫn tới dạng này thái ách. Khủng hoảng tâm tình như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn ra, tuyệt vọng tiếng la khóc liên tiếp, vang vọng toàn bộ hoàng thành. Chương 258, Long Ngâm Phá Thiên. Chương 258, Long Ngâm Phá Thiên. Mà ở trên bầu trời, đạo kim quang kia sáng chói to lớn thân ảnh nhìn xuống Bắc Thương hoàng đô, trong mắt lóe ra vô cùng vẻ hưng phấn, như là thợ săn thấy được béo khỏe con mồi. Hắn một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trong thành tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy tham lam cùng chờ mong. Bắc Thương hoàng thành, tốt một tòa phồn hoa thành trì. To lớn thân ảnh thanh âm như là lôi đình, chấn động thiên địa, nhiều như vậy hoạt bát sinh linh, nhiều như vậy tinh thuần huyết khí. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang, tất cả đều sẽ thành ta lương thực. Vừa dứt lời, hắn manh liệt nâng lên to lớn bàn tay, hướng về trên hoàng thành mới màu lam phòng hộ cháo hung hăng vỗ xuống. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, cái kia phòng ngự lấy toàn bộ hoàng thành lồng ánh sáng màu xanh lam dưới một trường này chấn động kịch liệt, xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không tốt, đại trận muốn phá. Trong hoàng thành, vô số người hoảng sợ la lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hoàng cung trên không, hết sức chống đỡ lấy trận pháp Cửu Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Lại, kiên trì một chút nữa. Cửu Thiên Sơn cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy kiên nghị, quyết không thể để cái này yêu ma đạt được. Thế mà, Kim Quang Cự Nhân lại không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, lại là một trường hung hăng vỗ xuống. Lần này, lồng ánh sáng màu xanh lam cũng không còn cách nào tiếp nhận khủng bố như thế trùng kích, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số toái phiến, như là pha lê giống như rơi xuống, tiêu tán thành vô hình. Cửu Thiên Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình như diều đứt dây giống như từ trên cao rơi xuống, nặng nề màn đện ở hoàng cung một tòa lầu cao phía trên, kích thích đẩy trời bụi đất. Kim Quang Cự Nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cười tàn nhẫn, ý hắn rôi ra to lớn bàn tay, hướng về Cửu Thiên Sơn chụp tới. Con kiến hôi, cũng dám ngăn cả ta. Kim Quang Cự Nhân cười lạnh một tiếng, vũ chỉ như là như sắt thép chăm chú chế trụ Cửu Thiên Sơn thân thể, đem hắn xách tới trước mắt, như là vuốt vuốt một con sâu nhỏ giống như. Vừa dứt lời, Kim Quang Cự Nhân bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Cửu Thiên Sơn toàn bộ cánh tay phải xé rách xuống tới. Cửu Thiên Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thống khổ bạt phần. Kim Quang Cự Nhân không chút nào để ý, đem đầu kia đẫm máu cánh tay đưa vào bên trong miệng, say sưa ngon lành bắt đầu nhai nuốt, phảng phất tại hưởng dụng một đạo mỹ vị. Kim Quang Cự người vừa ý gật đầu, sau đó đem hấp hối Cửu Thiên Sơn tiện tay ném về xa xa trong núi, như là vứt bỏ một khối nhai qua xương cốt. Cửu Thiên Sơn thân thể như là như đạn pháo nhập vào xa xa sơn phòng, kích thích đẩy trời bụi đất, không rõ sống chết. Trong hoàng thành, vô số người nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía. Bắc Thương hoàng triều đệ nhất cường giả, nhất phẩm cảnh đỉnh phong đại cung phụng, lại bị cái này yêu ma dễ dàng như vậy đánh bại, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể tiếp được. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tại cái này yêu ma trước mặt, toàn bộ Bắc Thương hoàng triều căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Kim Quang Cự Nhân nhìn xuống dưới chân hoàng thành, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tham lam. Ngu xuẩn lũ sâu kiến, các ngươi cho là mình là cái gì? Cao quý sinh linh, buồn cười cùng cực. Hắn thanh âm như là lôi đình, chấn động thiên địa, tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị. Mảnh này địa ngục bản chính là chúng ta chỗ xúc dưỡng lương thực, các ngươi tồn tại từ vừa mới bắt đầu chính là vì bị chúng ta thu hoạch. Kim Quang Cự Nhân trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, nét miệng lên một tia quỷ dị mỉm cười. Bây giờ vừa bận là ngắt lấy lúc, ta muốn trước với Thiên Quang môn xuất thủ, trước đem nơi đây sinh linh đều nuốt. Những lời này như là một chậu nước đá, tưới tắt vô số người trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Tất cả mọi người minh bạch một cái đáng sợ sự thực, cái này yêu ma không phải cái gì thần minh, mà chính là đem bọn hắn xem như súc vật nuôi dưỡng kinh khủng tồn tại. Tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn bộ hoàng thành, vô số người thất hồn lạc phách, thậm chí có người tại chỗ bất tỉnh đi. Thế mà ngay tại cái này tối hắc ám thời khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi theo trong hoàng cung đi ra, đạp lên thành lâu chi đỉnh. Đó là một vị thân mang tử kim long bào nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đế vương chi uy. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Vậy mà như thế tùy ý làm bậy, giết hại ta Bắc Thương con dân. Bắc Thương nữ đế thanh âm lạnh lẽo như lao, không mang theo mảy may cảm tình ba động. Kim Quang Cự Nhân túi đầu nhìn xuống vị này nhỏ bé nữ đế, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng trêu tức. Ồ, một con run dê dám chất vấn ta. Thú vị, thú vị. Hắn cúi người xuống, to lớn gương mặt xích lại gần thành lâu, cơ hồ cùng Bắc Thương nữ đế nhìn thẳng, tàn mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Bắc Thương nữ đế mặt không đổi sắc, vẫn như cũng nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, không có chút nào ý lùi bước. Kim Quang Cự Nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục loại kia cao cao tại thượng miệt thị. Ngươi hỏi ta là ai? Kim Quang Cự Nhân cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Ngươi sẽ cùng thức ăn của mình giải thích sao? Kim Quang Cự Nhân ở trên cao nhìn xuống trên cổng thành Bắc Thương nữ đế, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, cái mũi nhẹ ngửi, phản phất tại cảm thụ cái gì đặc thù khí tức. Ừm. Kim Quang Cự Nhân ánh mắt rơi vào nữ đế trên thân, nao nao, lập tức liếm liếm quẹt miệng, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng hưng phấn, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Hắn có thể nghe thấy được nữ đế trên người có một cỗ khó có thể hình dung linh ẩn, đó là một loại siêu việt phổ thông sinh linh đặc thù khí tức, như là trong sa mạc cam tuyển, như là trong đêm tối đèn sáng, đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn. Người trên thân khí tức, so cái kia cái gọi là nhất phẩm cảnh cường giả còn muốn mê người. Kim Quang Cự Nhân thanh âm bên trong tràn đầy tham lam cùng chờ mong, chỉ cần đưa ngươi nuốt, thậm chí mang tới hiệu quả viễn siêu trước đây đại cung phụng. Nữ đế hơi biến sắc mặt, lúc này mới ý thức được trên người mình long khí vậy mà đối cái này yêu ma có lớn lao sức hấp dẫn. Ngươi vọng tưởng. Bắc Thương nữ đế lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên dứt khoát. Thế mà Kim Quang Cự Nhân lại không nói nhảm nữa, lúc này liền là trực tiếp xuất thủ, to lớn bàn tay như núi lớn hướng nữ đế chụp tới. Bệ hạ cẩn thận. Bệ hạ mau tránh. Trong hoàng thành, vô số thần dân hoảng sợ la lên, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cái kia to lớn bàn tay giả thiên tế nhật, phản phất muốn đem chọn cái thành lâu tính cả nữ đế cùng nhau nắm lên. Bác Thương nữ đế sắc mặt kinh dị, bản năng muốn lùi lại, nhưng nàng lòng dạ biết rõ, lấy chính mình tốc độ, căn bản là không có cách tránh thoát bất thình lình một trảo. Mắt thấy cái kia to lớn bàn tay sắp bắt lấy nữ đế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, oanh, thương khung phía trên, trong nháy mắt lôi đỉnh bạc vân, một đạo chói mắt kim quang vạch phá bầu trời, dường như một đạo từ trên trời giáng xuống thần phạt. Chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng màn trời, như là cửu thiên phía trên thần long hàng thế, uy chấn tứ phương. Chương 259, Cửu Long phá thiên chương 259, Cửu Long phá thiên chỉ thấy 9 đầu màu vàng kim cự long xoay quanh mà đến, mỗi một đầu đều sinh động như thật, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cửu Long cùng vang lên, sáng chói chói mắt, trực tiếp trùng kích tại kim quang cự nhân trên thân. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. 9 đầu kim long trùng kích lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp đem cái kia kim quang cự nhân đánh bay ra ngoài, như là một viên to lớn như đạn pháo bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở phía xa phía trên dãy núi, kích thích đẩy trời bụi đất. Cái này, đây là cái gì? Cửu Long. Trời ạ, là 9 đầu chân long. Chẳng lẽ là thiên giới chân long hàng thế, yếu vãn ta bất thương. Trong hoàng thành, vô số người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cái kia 9 đầu màu vàng kim cự long. Tất cả mọi người sắc mặt kinh dị, ngửa đầu nhìn lên trời, tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Mà trên cổng thành Bắc Thương nữ đế cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, ngây người tại chỗ, khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. 9 đầu kim long ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, tản ra sáng chói kim quang, chiếu sáng toàn bộ Bắc Thương hoàng thành, xua tán đi cái kia làm cho người hít thở không thông hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sau một khắc, 9 đầu thương long tự hai bên tách ra, trung ương xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đó là một vị thanh niên mặc áo trắng, tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất siêu nhiên, dường như không nhiễm trần thế trích tiên. Hắn đạp không mà đi, đi lại thong dong, 9 đầu kim long vờn quanh quần thân, uy trấn bát phương. Chính là Tiếu Tự Tại. Nơi xa sơn mạch bên trong, đạo kim quang kia sáng chói to lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên, sắc mặt dữ tợn, toàn thân tản ra khủng bố khí tức. Bị Tiếu Tự Tại một kích đánh bay, chuyện này với hắn mà nói là nhục nhã quá lớn. Từ khi hắn hàng lâm cái này hạ giới đến nay, còn theo chưa có người có thể làm bị thương hắn mảy may, chớ nói chi là đem hắn đánh lui. Đáng giận, đáng giận. Kim quang cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là lôi đình, chấn động đến núi đá nứt toác, một cái hạ giới con kiến hôi, dám đối bản tọa xuất thủ. Hắn mắt lạnh nhìn hướng lên bầu trời bên trong Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hạ giới bên trong, làm sao có thể có ngươi dạng này tồn tại? Kim quang cự nhân thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, có thể đem bản tọa đánh lui lực lượng, tuyệt không phải võ giả tầm thường có khả năng nắm giữ. Hắn rất kinh dị, không nghĩ tới hạ giới bên trong lại còn có như thế tồn tại, có thể đem hắn đánh lui. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, hắn thấy, hạ giới bất quá là một cái dùng để nuôi dưỡng huyết thực sơ đẳng thế giới, làm sao có thể đản sinh ra như thế tồn tại cường đại. Cùng một thời gian, Bắc Thương hoàng triều mọi người cũng nhìn về phía Tiếu Tự Tại, sắc mặt chấn kinh, ngạc nhiên, khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng Tiếu Tự Tại giờ phút này vốn nên tại Đại Võ Hoàng Đô. Hai địa phương ở giữa đủ có mấy vạn dặm khoảng cách, liền xem như phi điểu cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể vượt ngang. Khó có thể tưởng tượng đối phương vậy mà nhanh như vậy thì chạy đến. Tốc độ như thế, có thể xưng tiên hạ cực hạn. Cái này sao có thể? Tiếu Đại Hiệp làm sao lại nhanh như vậy thì đổi tới Bắc Thương? Chơi ạ, chẳng lẽ Tiếu Đại Hiệp thật sự có thể cưỡi gió mà đi, một bước ngàn dặm? Quá khó mà tin nổi. Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Trong đám người, tiếng thán phục liên tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Tự Tại trong ánh mắt đã có kính sợ, lại có cùng nhiệt. Trên cổng thành Bắc Thương nữ đế cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn lấy Tiếu Tự Tại. Nàng biết Tiếu Tự Tại tại Đại Võ Hoàng Đô vừa mới đánh bại Càn Vô Lượng cùng Giám Chính, đẩy ngã Đại Võ triều đình. Theo lý thuyết, hắn hẳn là còn ở xử lý khắc phục hậu quả công việc, làm sao có thể nhanh như vậy thì xuất hiện tại Bắc Thương? Theo Đại Võ đến Bắc Thương, chí ít cần 7 ngày đi nhanh. Bắc Thương nữ đế nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy chấn kinh, Tiếu công tử có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy đến, cái này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng. Thế mà, đối mặt kim quang cự nhân chất vấn cùng mọi người kinh hán, Tiếu Tự Tại lại không có chút nào đáp lại. Hắn lập tại bầu trời phía trên, ánh mắt băng lãnh như lao, không có cùng trước mắt người này mảy may nói nhảm ý tứ. 9 đầu kim long vờn quanh quần thân, tiếng long ngâm không ngừng, phản phất tại vì hắn ra chỉ lực lượng. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại hai tay kết ấn, thể nội chân khí vận chuyển tới cực hạn, thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thần kiếm ngự lôi, chém. Tiếu Tự Tại quát khẽ một tiếng, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi đình lan lộn. Vô số màu tím lôi long tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gào thét. Đầy trời tử lôi như là thiên phạt, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem kim quang cự nhân bao trùm. Kim quang cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể tại lôi điện hành kích phía dưới run không ngừng, màu vàng kim máu tươi từ hắn trong thất khiếu không ngừng tuôn ra. Tình cảnh này, nhìn đến vô số người trợn mắt hốt mồm, cực kỳ chấn động. Lúc trước không gì địch nổi thiên thần tại Tiếu Tự Tại lôi đình một kích dưới, vậy mà như thế chật vật. Vô số lôi điện tại kim quang cự nhân trên thân nổ tung, đem hắn đánh cho ngang bay ra ngoài, như là như diều đứt dây, xuyên qua mấy đạo đại sơn, kích thích đẩy trời bụi đất. Thế mà Tiếu Tự Tại cũng không có dừng tay như vậy, hắn thân ảnh như điện, trực tiếp hướng về kim quang cự nhân bay đi. Long ngự cửu thiên. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, như là vẫn thạch đồng dạng, trực tiếp vọt tới kim quang cự nhân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tiếu Tự Tại thân thể giống như một thanh tiên trụ y, nặng nề mà đá vào kim quang cự nhân trên lồng ngực, đem hắn từ trên trời đạp rơi xuống đất cơ sở, đập ra một cái hố sâu to lớn. Kim quang cự nhân lồng ngực tại cái này một chân phía dưới, trực tiếp lom đi xuống, màu vàng kim máu tươi văng từ phía. Tiếu Tự Tại không có chút nào dừng lại, theo sông vào hố sâu, chân phải nâng lên, hung hăng giẫm tại kim quang cự nhân trên lồng ngực. một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, kim quang cự nhân xương ngực đều vỡ vụn, một chân trực tiếp nghiền nát hắn trái tim. Kim quang cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường tiên thần, vậy mà lại bị một cái hạ giới con kiến hôi dễ dàng như vậy đánh bại. Cả người là huyết kim quang cự nhân giữ tận mà nhìn xem Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Tiếu Tự Tại, ngươi dám đối thiên thần xuất thủ, tội không thể xá. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, đi săn ngày sắp đến, các ngươi tất cả mọi người sẽ biến thành huyết thực, không thể trốn đi đâu được. Hắn uy hiếp vừa ra khỏi miệng, Tiếu Tự Tại liền nâng lên nắm tay phải, như là một viên như đạn pháo đập ầm ầm tại trên đầu hắn. Kim quang cự nhân đầu dưới một quyền này, như là như dưa hấu vỡ ra, màu vàng kim óc văng từ phía. Tiếng nói còn không có xong, hắn liền bị Tiếu Tự Tại một quyền chấn vỡ đầu, triệt để chôn bụi. Toàn bộ chiến đấu, theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Vị kia lúc trước không ai bị nổi, khinh thường hết thảy thiên thần cứ như vậy bị Tiếu Tự Tại nhẹ nhõm đánh giết, như là nghiền chết một con kiến giống như đơn giản. Nơi xa, vô số bác thương bách tính mắt thấy tình cảnh này, chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn không thể tin tưởng, cái kia để bọn hắn hoảng sợ vạn phần kinh khủng tồn tại, vậy mà liền dạng này bị Tiếu Tự Tại tùy tiện đánh giết. Trong đám người, tiếng thán phục liên tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tiếu Tự Tại đứng tại trong hố sâu, nhìn lấy dưới chân kim quang cự nhân thi thể, ánh mắt lạnh lẽo. Đi săn. Tiếu Tự Tại nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên suy tư. Hiển nhiên, thượng giới rõ ràng là đem bọn hắn nơi này trở thành có thể thu hoạch hạt thóc chi địa. Chương 260, Thiên Thần Bí Mật chương 260, Thiên Thần Bí Mật Tiếu Tự Tại một quyền đánh nát kim quang cự nhân đầu, lực lượng kinh khủng kia chấn động đến chung quanh núi đá nứt toác, bụi đất tung bay. Nơi xa Bắc Thương Hoàng Thành mọi người thấy tình cảnh này, đều rung động và phần, khó có thể tin. Vị kia tự xưng thiên thần kinh khủng tồn tại, lúc trước một miệng thì nuốt lấy một tòa thành trì liên đối mấy chục vạn sinh linh. Một trưởng thì đánh tan hoàng thành phòng hộ đại trận, để Bắc Thương đệ nhất cường giả trọng thương ngã gục. Khủng bố như thế tồn tại, tại Tiếu Tự Tại trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, bị hai ba lần thì nhẹ nhõm đánh giết. Phải biết, dù là Bắc Thương đệ nhất cường giả nhất phẩm cảnh đại cung phụng Cửu Thiên Sơn, đều bị đối phương đánh tan, cánh tay đều bị xé rách xuống tới coi như đồ ăn. Nhưng giờ phút này, cái này kim quang cự nhân lại ngay cả Tiếu Tự Tại dung chuyển đều lay không động được một kia. Thực lực kinh khủng như thế, làm cho tất cả mọi người kính sợ vô cùng. Vô số người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt. Ở cái này võ đạo chí thượng thế giới, cường giả vi tôn là tuyên cổ bất biến chân lý. Mà Tiếu Tự Tại cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi toàn bộ người tưởng tượng. Trên cổng thành, Bắc Thương nữ đế nhìn phía xa cái kia đạo áo trắng thân ảnh, mỹ mắt bên trong lóe qua vẻ mặt phức tạp. Ban đầu ở Bắc Thương lúc, nàng liền biết Tiếu Tự Tại không phải tầm thường người. Nhưng nàng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Tiếu Tự Tại thực lực vậy mà tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Tiếu công tử, Bắc Thương nữ đế nhẹ giọng nhỉ non, trong lòng đã là cảm kích, lại là kính sợ. Rất nhanh, Tiếu Tự Tại liền từ trong hố sâu bay ra, thân hình như điện, trong chớp mắt liền đi tới hoàng thành trên cổng thành. Tham kiến Tiếu đại hiệp. Đa tạ Tiếu đại hiệp ân cứu mạng. Trên cổng thành văn võ bá quan nào ảo quỳ rạp xuống đất, hướng Tiếu Tự Tại hành lễ, thanh âm to, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Tiếu Tự Tại khẽ gật đầu, ra hiệu mọi người đứng dậy. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, sau cùng rơi vào Bắc Thương nữ đế trên thân. Mọi người thấy ra Tiếu Tự Tại sắc mặt nghiêm trọng, mi đầu nhíu chặt, hiển nhiên sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Tiếu công tử, Bắc Thương nữ đế tiến lên một bước, thanh âm êm dịu nhưng lại không mất uy nghiêm, đa tạ ngươi kịp thời chạy đến, cứu ta Bắc Thương tại thủy hỏa bên trong. Tiếu Tự Tại nhìn thoáng qua một bên nữ đế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tại khủng bố như thế tai nạn trước mặt, Bắc Thương nữ đế vẫn như cũ duy trì đế vương tôn nghiêm cùng khí độ, không có bối rối chút nào, loại này khí phách, quả thực làm cho người kính nể. Khách khí, Tiếu Tự Tại thanh âm bình tĩnh, lại mang theo nhất trọng, có điều, sự tình chỉ sợ còn lâu mới có được kết thúc. Đây chỉ là bắt đầu. Bắc Thương nữ đế nghe vậy, mỹ mắt bên trong lóe qua một vẻ lo âu, tiêu ý của công tử là. Tiếu Tự Tại không trả lời ngay, mà chính là ngắm nhìn một phía, tựa hồ tại tìm cái gì. Ta cần một cái an tĩnh gian phòng, tốt nhất là ẩn nấp một số địa phương. Tiếu Tự Tại từ tốn nói, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, có một số việc cần phải cẩn thận điều tra rõ. Bắc Thương nữ đế nghe vậy, lập tức minh bạch Tiếu Tự Tại ý tứ. Hoàng cung địa lao như thế nào? Chỗ đó ẩn nấp an toàn, mà lại có các loại cấm chế có thể ngăn chặn ngoại giới cảm giác. Tiếu Tự Tại gật gật đầu, có thể. Bắc Thương nữ đế lúc này an bài, sai người chuẩn bị hoàng cung địa lao, cũng tự mình dẫn đường. Mọi người thấy Tiếu Tự Tại cùng nữ đế bóng lưng rời đi, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Tiếu Tự Tại đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao cần một cái ẩn nấp địa phương? Rất nhanh, Tiếu Tự Tại đi theo Bắc Thương nữ đế đi tới hoàng cung chỗ sâu một chỗ trong lòng đất nhà tù. Nơi này tối tăm mà bức, bốn phía hiện đầy các loại kỳ lạ phù văn, tản ra yếu ớt quang mang. Vách tường cùng mặt đất đều là đặc thù huyền thiết tạo thành, kiên cố vô cùng, ngăn cách hết thảy khí tức. Địa lao cửa, hai hàng thị vệ tay cầm trường mâu, thần sắc nghiêm túc, canh phòng nghiêm ngặt. Tiếu công tử, nơi này chính là hoàng cung địa lao, ngoại nhân không cách nào trong nhận thức mặt bất luận cái gì động tĩnh. Bắc Thương nữ đế nói ra, thanh âm êm dịu, không biết người muốn làm gì. Tiếu Tự Tại không trả lời ngay, mà chính là đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, tựa hồ tại ngưng tụ cái gì. Sau một khắc, một đoàn kim quang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức cấp tốc mở rộng, biến thành một cái màu vàng kim quang cầu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, không hiểu Tiếu Tự Tại đang làm cái gì. Tiếu Tự Tại lật bàn tay một cái kia màu vàng kim quang cầu trong nháy mắt tản ra, lộ ra bên trong đồ vật, đó là một cái bị giam cầm sinh vật hình người, toàn thân kim quang sáng chói, nhưng thân hình chỉ có thường nhân lớn nhỏ, cùng lúc trước cái kia to lớn thiên thần hoàn toàn khác biệt. Người này bị một đạo màu vàng kim dây xích ánh sáng trói buộc, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ. Trong địa lao, mọi người khiếp sợ nhìn lấy bị Tiếu Tự Tại ném ra kim quang bóng người, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này bị giam cầm kim quang bóng người tuy nhiên thân hình co lại rất nhiều, nhưng khí tức cùng lúc trước cái kia thôn vệ thành trì thiên thần không có sai biệt đồng dạng tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây là Bắc Thương Nữ Đế kinh ngạc nhìn trên mặt đất kim quang bóng người, bị mắt bên trong lóe qua một tia không hiểu. Tiếu Tự Tại nhàn nhạt mở miệng nói, vị này là lúc trước ta tại Đại Võ Thiên Hạ Hoàng Đô bên trong bắt vị kia trên trời người. Mọi người nghe vậy càng thêm chấn kinh. Nguyên lai Tiếu Tự Tại không chỉ có thể đánh giết những thứ này tự xưng thiên thần tồn tại, còn có thể đem bọn hắn bắt sống. Mà lại theo Tiếu Tự Tại trong lời nói có thể biết được, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bắt được thiên thần. Tiếu công tử lúc trước liền đã bắt được một vị. Bắc Thương Nữ Đế kinh ngạc hỏi. Tiếu Tự Tại gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không sai. Ta không có ngay tại chỗ đem đối phương giết chết, chính là vì từ đối phương trong miệng biết được thượng giới tình báo. Hắn ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia bị giam cầm kim quang bóng người trên thân, thanh âm băng lãnh, cùng bọn hắn nói tới đi săn ngày đến tuột cùng là có ý gì. Mọi người nghe vậy, không tự chủ được dùng mình một cái. Đi săn ngày cái từ ngữ này, nghe liền để người dùng mình. Tiếu Tự Tại đi đến cái kia kim quang bóng người trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt sắc bén như đao, các ngươi chính là Thiên Quang môn người sao? Bị giam cầm kim quang bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiếu Tự Tại vậy mà biết Thiên Quang môn cái tên này. Ngươi làm sao lại biết Thiên Quang môn? Kim quang bóng người khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, hạ giới con kiến hôi, không có khả năng biết cái tên này. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, không có trả lời đối phương vấn đề, mà là tiếp tục truy vấn, trả lời ta vấn đề. Các ngươi có phải hay không Thiên Quang môn người? Kim quang bóng người trong mắt lóe lên một tia quật cường cùng kinh thường, đóng chặt lại miệng, không chịu lại mở miệng. Tiếu Tự Tại thấy thế, trong mắt lóe lên lãnh ý, hắn chậm rãi nâng lên chân phải, hung hăng giẫm tại kim quang bóng người trên cánh tay phải. Giang rắc, một tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh, kim quang bóng người cánh tay phải trong nháy mắt bị nghiền nát, màu vàng kim máu tươi vẩy ra mà ra. Chương 261, tự bị cấm chế. Chương 261, tự bị cấm chế a. Kim quang bóng người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, tràn đầy thống khổ. Bác Thương Nữ Đế cùng một bên Văn Võ Bá Quan thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Tiếu Tự Tại thủ đoạn sát thực tàn nhẫn, nhưng đối diện với mấy cái này đem hạ giới sinh linh xem vì thực vật thiên thần tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Ta hỏi lần nữa, Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh vô tình, trả lời ta vấn đề. Kim quang bóng người cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy oán độc, vẫn như cũ không chịu mở miệng. Tiếu Tự Tại thấy thế, cười lạnh một tiếng, chân phải lại lần nữa nâng lên, lần này hung hăng giẫm tại kim quang bóng người trái trên mắt cá chân. Lại là một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, kim quang bóng người chân trái mắt cá chân bị nghiền vỡ nát, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếu Tự Tại cúi người nhìn lấy thống khổ rẽ rủa kim quang bóng người, thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, không sao, ngươi đều có thể im miệng, dù sao ngươi còn có tứ chi, đầu. Nói, Tiếu Tự Tại chậm rãi nâng lên chân phải, thử giẫm tại kim quang bóng người phía dưới trên hạ thể. Trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, ngươi còn có rất nhiều có thể mất đi đồ vật. Kim quang bóng người thấy thế, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn biết, Tiếu Tự Tại tuyệt đối nói được thì làm được. Ta nói. Kim quang bóng người rốt cục sụp đổ, liên tục cầu xin tha thứ, đúng vậy, chúng ta là Thiên Quang môn người. Tiếu Tự Tại khẽ gật đầu, thu hồi chân phải, ra hiệu đối phương nói tiếp. Kim quang bóng người thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng hắn biết, nếu như không thành thật khai báo chờ đợi hắn chính là càng tàn khốc hơn trả tấn. Tại trong miệng các ngươi thượng giới có vô số lớn nhỏ thế lực, Thiên Quang môn chỉ là một cái trong số đó. Kim Quang bóng người khó khăn nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Chúng ta phụ trách quản lý mảnh này hạ giới. Quản lý? Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, các ngươi quản cái này gọi quản lý? Thôn vệ thành trì, thu hoạch sinh linh. Kim Quang bóng người trong mắt lóe lên e ngại, tiếp tục nói, tại chúng ta trong mắt, hạ giới chẳng qua là thu hoạch chi địa một phương tiểu thế giới. Toàn này tiểu thế giới nhân khẩu đông đảo, bản thân liền nhưng làm thượng giới lương thực. Nghe đến đó, Bắc Thương Nữ Đế cùng một bên Văn Võ Bá Quan nhóm sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới, tại những thứ này cái gọi là thiên thần trong mắt, hạ giới ước vạn sinh linh cũng chỉ là bọn hắn lương thực. Kim quang bóng người tiếp tục nói, không chỉ có như thế, hạ giới sẽ còn bị xem như thượng giới người thiên tiêu chi tử thí luyện chi địa, chuyên môn dùng cho ma luyện tự thân. Trong mắt của hắn lóe qua một tia khinh thường cùng kinh miệt, phản phất tại đàm luận một loại sơ đẳng sinh vật, đơn giản tới nói, chính là chúng ta tùy ý trở nên địa. Lời nói này, triệt để chọc giận tất cả mọi người ở đây. Bắc Thương Nữ Đế mỹ mắt bên trong lóe qua một hơi khí lạnh, nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Mà một bên Văn Võ Bá Quan nhóm càng lá giận không nhịn nổi, hận không thể lập tức đem kim quang này bóng người ngàn đao bầm thây. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt sát ý lại càng ngày càng đậm. Nguyên lai, tại thượng giới người trong mắt, hạ giới bất quá là bọn hắn khu vực săn bắn, nông trường là bọn hắn tùy ý làm bậy địa phương. Tiếu Tự Tại nhìn xuống hắn, ánh mắt sắc bén như lao, nói một chút đi săn ngày đến tuột cùng là cái gì? Kim quang bóng người sắc mặt thống khổ, trong mắt lóe lên giãy giụa, nhưng ở Tiếu Tự Tại băng lãnh ánh mắt nhìn gần dưới, hắn cuối cùng vẫn mở miệng. Đi săn ngày, cũng là đơn giản. Kim quang bóng người thanh âm suy yếu, xen lẫn thống khổ thở dốc, chính là chúng ta những thứ này thượng giới người, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tùy ý đến hạ giới, muốn làm gì thì làm. Trong mắt của hắn lóe qua một tia khó có thể che giấu ngạo mạn cùng kinh miệt, mặc dù đã thân ở hiểm cảnh, lại như cũng không che giấu được đối hạ giới khinh thị. Dù sao tại thượng giới bên trong, quy củ nghiêm, luật pháp khắc nghiệt, không thể tùy ý làm vậy. cho nên chúng ta liền đem tiểu thế giới xem như phát tiết chính mình dục vọng chi địa. Lời nói này như là một thanh tiêm đao, hung hăng đâm vào tại chỗ mỗi một người trong lòng. Nguyên lai, tại những thứ này thượng giới người trong mắt, toàn bộ hạ giới bất quá là bọn hắn phát tiết dục vọng khu vui chơi, là bọn hắn tùy ý trà đạp khu vực săn bắn. Bác Thương nữ đế mỹ mắt bên trong lóe qua một hơi khí lạnh, nắm chặt nắm đấm bởi vì dùng lực mà run nhẹ nhẹ. Một bên văn võ bá quan nhóm càng là lên cơn giận dữ, nếu không phải trở ngại Tiếu Tự Tại tại chỗ, chỉ sợ sớm đã nhào tới đem kim quang này bóng người chém thành muôn mảnh. Tiếu Tự Tại nghe được đối phương nói, trong lòng càng lạnh lẽo, trong mắt sát ý như là thực chất, cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Thế mà, nét mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, thanh âm không mang theo mảy may cảm tình ba động, lần này đi săn ngày sẽ có cái nào mấy cái thế lực đến đây? Bọn hắn thực lực như thế nào? Kim quang bóng người trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Hắn biết, những tin tức này khả năng so lúc trước càng thêm mẫn cảm. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục mở miệng, "Thiên Quang môn, Ma Thần Tông, Bách Vạn Yêu Sơn." Thế mà, ngay tại hắn vừa mới thổ lộ ra mấy cái tên trong nháy mắt, kim quang bóng người sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. "Không, không." Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắc, lập tức bắt đầu run rẩy kịch liệt. Màu vàng kim huyết dịch theo hắn thất khiếu chảy ra, trên thân kim quang kịch liệt lấp lóe, như là tức sắp tắt ánh đến. Liên tiếp quỷ dị thanh âm theo hắn thể nội truyền ra, dường như có cái gì đồ vật chính tại phá thoái. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, lập tức đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Kim quang bóng người thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên, màu vàng kim hỏa diễm thôn vệ hắn toàn thân, trong chớp mắt liền đem hắn hóa thành một đống cho tàn. Một tiếng vang trầm, cho tàn tứ tán, kim quang bóng người hoàn toàn biến mất, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Toàn bộ quá trình nhanh đến kinh người, Tiếu Tự Tại thậm chí chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Đây là tự bị cấm chế. Bác Thương nữ đế kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Tiếu Tự Tại sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không sai, đối phương thể nội được cho thêm cấm chế, một khi thổ lộ quá nhiều tình báo, liền sẽ tự ta tử vong. Hắn nhìn trên mặt đất một đống nhỏ cho tàn, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Tuy nhiên kim quang này bóng người đã sinh tử, nhưng Tiếu Tự Tại muốn có được tình báo đã đại kém hay không, chỉ là không có đạt được kỹ lượng hơn tin tức. Tiếu công tử, Bác Thương nữ đế đi lên phía trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo, đối phương nói tới Thiên Quang môn Ma Thần Tông Bách Vạn Yêu Sơn chắc hẳn đều là thượng giới thế lực cường đại. Nếu như bọn hắn liên thủ đột kích, chúng ta chỉ sợ. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như thượng giới nhiều cái thế lực cường đại liên thủ đột kích, cho dù là Tiếu Tự Tại dạng này cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia suy tư, lập tức khôi phục bình tĩnh, không sao, nếu biết lai lịch của bọn hắn, chúng ta thì có thời gian chuẩn bị. Hắn ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi người, thanh âm kiên định mà có lực, tại ta nhìn đến, cái gọi là thượng giới cũng không gì hơn cái này đồng dạng tràn ngập heo chó, côn trùng thế hệ. Đã bọn hắn nhìn thấy giới vì khu vực săn bắn, vậy ta thì để bọn hắn biết, con mồi cũng là sẽ bị cắn ngược lại một cái. Lời nói này như là một thuốc cường tâm châm, để tại chỗ mỗi người đều ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Đúng vậy a, nếu biết địch nhân là người nào, vậy liền không cần lại sợ hãi không biết hoảng sợ. Tiếu Tự Tại theo kim quang bóng người trong miệng đã biết được, muốn không mất bao nhiêu thời gian liền sẽ có thượng giới người liên tiếp hạ giới, vì thế hắn muốn chuẩn bị sớm. Chương 262, trùng kích nhất phẩm chương 262, trùng kích nhất phẩm Tiếu Tự Tại bước ra lòng đất đại lao, nhất thời cảm thấy một cỗ ẩm ướt khí tức từ phía sau tiêu tán. Trước mắt, Bác Thương hoàng cung kim bích huy hoàng đâm vào hắn hơi hơi nheo mắt lại. Nữ đế mang theo một đám văn võ bá quan sớm đã chờ đã lâu, từng cái kéo căng sắc mặt, bắp thịt căng cứng, ánh mắt bên trong lóe ra lo nghĩ cùng chờ mong. Tiếu công tử, nữ đế bước nhanh lên tiếp, thanh âm hơi hơi phát run, tình huống như thế nào? Ngón tay của nàng không tự giác siết chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệch. Ngày bình thường lãnh lược băng xương khuôn mặt giờ phút này hiện ra một vẻ khẩn trương, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua mọi người, hầu kết nhấp nô. Hắn không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem theo kim quang bóng người trong miệng biết được tình báo toàn bộ chấn động rất xuống mà ra. Thanh âm như lao, mỗi chữ mỗi câu đánh tới hướng trong lòng mọi người. Cái gì? Một vị lao thần đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể nhoáng một cái, lùi lại hai bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Điều đó không có khả năng. Một vị khác võ tướng vô bàn đứng dậy, sắc mặt đổi biến, trán nổi gân xanh bất chợt tới. Thiên giới, đi săn, lương thực. Chấn kinh từ ngữ trong đám người nổ tung, gây nên từng đợt kinh hô. To khỏe tiếng hít thở liên tiếp, hôn tạp hoảng sợ nói nhỏ, quanh quẩn tại cung điện bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, thế giới bên ngoài còn có thế giới. Mà những ngày kia phía trên người lại sẽ như thế tổn hại hạ giới, đem bọn hắn xem như tùy ý làm bậy dục vọng chi địa. Ầm. Một vị tuổi trẻ võ quan đống nhiên nện hướng trụ, đốt ngón tay tại chỗ nứt toát, máu tươi vẩy ra. Cảm giác đau đớn lại không cách nào đè qua phẫn nộ trong lòng cùng nhục nhã. Bọn này xuất sinh. Hắn đều cuống họng đều cầm, mặt đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện loạn thành một bầy, tiếng nghị luận, tiếng thán phục, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ, như là sôi trào nổi hơi, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hoảng sợ như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn. Vừa mới cái kia đạo khủng bố thân ảnh đã phô bày thượng giới thực lực kinh khủng, chỉ là một người liền có thể đem nhất phẩm cảnh cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thậm chí kéo xuống cánh tay của hắn coi như điểm tâm. Nếu là thượng giới thực lực tất cả đều bạo phát, hạ giới không hề nghi ngờ đem về biến thành phế tích. Nam tử làm nô, nữ tử làm kỹ nữ. Một vị tóc trắng xóa lao giả tự lẩm bẩm, trong mắt ngậm lấy nước mắt, hai tay không ngừng run rẩy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy luống cuống cùng kinh hoàng. Hoảng sợ bao phủ toàn bộ đại điện, liền không khí đều biến đến ngưng trọng lên. Chỉ có nữ đế mặc dù sắc mặt chấn kinh, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nàng cắn chặt răng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Tự Tại. "Tiếu công tử." Nữ đế bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thanh lanh thanh âm bạch phá đại điện bên trong ồn ào, "Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất là chủ tính trung toàn bộ, đem sở hữu có thể chiến chi binh toàn bộ tụ họp lại, nên đối với thượng giới uy hiếp." Thanh âm của nàng không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt để hỗn loạn đại điện an tĩnh lại. Bắc Cương 18 lộ chư hầu, tăng thêm xung quanh tiểu quốc, lại thêm Bạch Liên giáo, liên hợp lại, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nữ đế mà nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định như sắt, không có chút nào lùi bước. Dù cho đối mặt tuyệt vọng như vậy của diện, nàng vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, suy nghĩ đối sách. Tiếu Tự Tại bỗng nhiên nhíu chân mày, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Không hổ là Bắc Thương nữ đế, quan sát cục diện tương đương độ cao. Dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì lý trí, đúng là hiếm thấy. Ý kiến hay. Tiếu Tự Tại gật đầu khen ngợi, trong mắt lóe lên chiến ý, hắn quay người nhìn về phía mọi người, thanh âm len ken có lực, liền theo nữ đế nói tới đi làm. Lập tức phái ra sứ giả, liên lạc sở hữu có thể liên lạc lực lượng. Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, đồng thời, ta sẽ đem việc này cáo chi Bạch Liên Thánh Mẫu, để cho nàng cũng chuẩn bị lên, triệu tập đại võ sở hữu đỉnh tiêm cường giả. Tiếu Tự Tại xoay người, ánh mắt khóa chặt nữ đế, hầu kết lăn động một cái, gọn gàng mà linh hoạt nói, ta dự định bế quan một đoạn thời gian, trùng kích nhất phần cảnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện bỗng nhiên lúc an tĩnh đến đáng sợ. Mấy vị lao thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Một cái ria mép hoa dâm lão đại thần chân phía dưới một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất. Nhất phần cảnh. Lao thần run rẩy cuống họng hỏi, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Tiếu đại hiệp, ngài hiện tại là nhị phẩm cảnh cực hạn. Tiếu Tự Tại thản nhiên nói ra chính mình cảnh giới, thanh âm bình tĩnh đến như cùng ở tại đàm luận hôm nay khí trời. T, cả sảnh đường hít sâu một hơi thanh âm. Nhị phẩm cảnh cực hạn. Đám người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khó trách Tiếu Tự Tại có thể đánh bại dễ dàng cái kia kim quang cự nhân, nguyên lai đã đạt đến nhị phẩm cảnh cực hạn. Phải biết, toàn bộ Bắc Thương hoàng triều, nhất phẩm cảnh võ giả có thể đến được trên đầu ngón tay, mà bây giờ Cửu Thiên Sơn đại cung phụng, càng là nhất phẩm cảnh đỉnh phong tồn tại, lại bị cái kia kim quang cự nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Mà Tiếu Tự Tại mới bao lớn tuổi tác, lại nhưng đã nhị phẩm cảnh cực hạn. Cái này là kinh khủng bực nào thiên phú? Tiếu đại hiệp, trung kích nhất phẩm cảnh cũng không phải trò đùa a. Một vị tóc trắng xóa lao thần run rẩy nói ra, cần đặc thù nghi thức, cần thiên địa dị tượng phối hợp, cần, không cần. Tiếu Tự Tại một miệng đánh gãy, ánh mắt băng lãnh, đối với ta mà nói, trùng kích nhất phẩm cảnh cũng không tính khó khăn. Người khác chú ý nhất phẩm cảnh nghi thức, với hắn mà nói không thèm để ý chút nào. Dù là không cần nghi thức, chỉ cần không ngừng thêm điểm, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào không ngừng lớn mạnh tự thân, trực tiếp vượt qua nghi thức, thành tựu nhất phẩm. Làm Tiếu Tự Tại thực lực đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, liền có thể trực tiếp đột phá đến nhất phẩm cảnh. Không cần rườm rà nghi thức, không cần mượn nhờ ngoại lực, toàn bằng tự thân. Có điều, cái này vẫn như cũ cần thời gian. Tiếu Tự Tại nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Nữ đế nghe vậy, đông nhiên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiếu Tự Tại. Cái kia cố quyết tuyệt tiên nghị khí thế, nhất thời để đại điện bên trong tất cả mọi người làm chấn động. Tiếu công tử nhưng đi bế quan, nữ đế thanh âm to, nói năng có khí phách, chuyện ngoại giới, tự có ta chủ tính chung điều hành. Nàng hơi hơi hất cằm lên, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, định sẽ không để cho Tiếu công tử thất vọng. Tiếu Tự Tại đông nhiên đạp không mà lên, thân hình như tiễn, trong nháy mắt xông phá tầng mây, đạp thiên mà đi. Phân phật, một cỗ khí lãng nổ tung, trên mặt đất bụi đất trong nháy mắt nhấc lên, hình thành một cái tiểu hình vòi rồng. Hoàng cung mái ngói rung động run run, vài miếng yếu ớt ngói đỏ trực tiếp vỡ vụn bắn bay. Nữ đế ngửa đầu nhìn lên trời, nheo lại mắt, trong mắt lóe qua một tia kinh thán. Đối bây giờ Tiếu Tự Tại mà nói, tầm thường bế quan chi địa đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn thực lực đã cường đại đến không cách nào hình dung cấp độ. Chỉ là thần tượng trấn ngục đệ lục trọng, liền để hắn nhục thân đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Sơn xuyên đại hà tại trước mắt hắn giòn như giấy mỏng, nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể đem hóa thành một biển. Thậm chí toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều như là sắp phá nát pha lê đồng dạng. Hắn thể nội dồi dào chân khí một khi bạo phát, phương viên hơn 10 dặm đều muốn hóa thành đất khô cằn. Chương 263, Thiên giới hàng lâm chương 263, Thiên giới hàng lâm Tiếu Tự Tại thể nội chân khí chấn động, chín đầu kim long vờn quanh quần thân, lập tức bỗng nhiên hướng bắc mới mau chóng đuổi theo. Long ngự cửu thiên, khẽ quát một tiếng, Tiếu Tự Tại tốc độ bạo tăng. Oeng, không khí bị xé nứt, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ đùng. Tiếu Tự Tại thân ảnh như là một viên lưu tinh, mang theo thật dài màu vàng kim đuôi lửa, vạch phá bầu trời. Hàn phong gào thét, thổi đến hắn gương mặt đau nhức, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dưới thân cảnh sắc phi tốc lùi lại, phồn hoa hoàn thành, rậm rạp rừng rậm, vố lượn sông lớn, bát ngát thảo nguyên. Hết thảy đều tại trong chớp mắt biến thành mơ hồ sắc khối, lập tức hoàn toàn biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Sắc trời dần dần tối xuống, nhưng Tiếu Tự Tại không giảm chút nào tốc độ. Hắn thi triển Long Ngự Cửu Thiên Bộ, một đường hướng cực bắc chi địa phi nước đại, dòng dã vượt ngang mấy vạn dặm khoảng cách. Nửa ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hô, Tiếu Tự Tại đột nhiên dừng thân hình, hai chân trùng điệp rơi xuống đất, chấn động đến tuyết động tứ tán bay ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là một mảnh vô biên vô tận băng xuyên thế giới. Gió rét thấu xương gào thét mà qua, lôi cuốn lấy thật nhỏ bông tuyết, đánh ở trên mặt như là đao cắt. Hàn khí rót vào cốt tủy, để người trong nháy mắt đông lạnh đến phát run. Nhưng đối Tiếu Tự Tại tới nói, điểm ấy lạnh lẽo không đáng kể chút nào. Hắn hít sâu một hơi, băng lanh không khí rót vào phổi, mang đến một tia cảm giác mát rượi. Dưới chân giẫm lên không phải phổ thông tuyết, mà chính là dày đến mấy chục trượng tầng băng, cứng rắn như sắt, lạnh lẽo thấu xương. Đây là cực bắc băng nguyên, lâu dài đóng băng, hiếm người dấu vết. Tiếu Tự tại thần niệm triển khai, phương viên vạn dặm bên trong, cảm giác không đến một tia sinh mệnh khí tức. Hoàn mỹ, cực thấp nhiệt độ, vừa vặn thích hợp hắn đột phá tự thân. Tiếu Tự tại đạp thật mạnh nhập trong núi băng Van Xin, cả người lâm vào trong đó. Vô số hàn khí tuôn ra nhập thể nội, nhưng hắn không sợ chút nào, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếu Tự tại vừa bước vào cực bắc băng nguyên, Bác Thương Nữ Đế thì ầm vang vỗ bàn đứng dậy. Chuyển chỉ, điều động các nơi nhị phẩm cảnh võ giả, lập tức vào kinh. Nữ đế thanh âm lạnh lẽo, như hàn băng tận xương, ở trong đại điện khuấy động tiếng vọng. Vâng. Tả Hữu đại thần cùng kêu lên đồng ý, ào ào không người lui ra. Đêm đó, mười mấy tên truyền lệnh kỵ sĩ phi tốc xông ra hoàn thành, chạy về phía bốn phương tám hướng. Tiếng võ ngựa đạp phá cảnh ban đêm, đập nát tiến tĩnh, tóe lên một đường hỏa tinh. Giang giác. Nữ đế trong tay ngọc tỷ hung hăng nện ở từng đạo điều lệnh phía trên, hoàng kim ấn bùn hắt vây như máu. Mỗi một đạo sắc lệnh đều là một sợi dây thừng, đem những cái kiêng ngày thường cao cao tại thượng võ đạo cường giả hết thảy nắm vào kinh thành. Bệ hạ, Tây Bắc Ba Châu tổng đốc đại nhân nói thân thể ốm bệnh, không tiện vào kinh. Một tên lão thần lơm lớp lo sợ, hai tay dâng hồi âm quỳ xuống đất tấu báo. Ốm bệnh. Nữ đế cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang tăng vọt, tốt một cái ốm bệnh. Nàng đống nhiên vung tay lên, đại cung phụng ở đâu? Ầm. Một đạo thân ảnh theo ngoài điện trong nháy mắt xuất hiện ở trong điện, tốc độ nhanh đến kinh người. Lão thần tại. Đại cung phụng quỳ một chân trên đất, thanh âm hùng hậu có lực. Đi Tây Bắc Ba Châu, lấy Tây Bắc tổng đốc đầu người tới gặp. Nữ đế mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản, như là phân phó một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, không nghe điều khiển người, giết không tha. Tuân chỉ. Đại cung phụng ôm quyền lĩnh mệnh, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây Bắc tổng đốc đầu bị chứa ở trong một gỗ, đưa đến nữ đế trước án. Tin tức vừa ra, chấn động thiên hạ. Vâng. Các nơi xem chừng thái độ nhị phẩm cảnh cao thủ dọa đến hồn phi phách tán, ào ào đuổi đi đến kinh thành, sợ đã chậm một bước đầu người khó giữ được. Ngắn ngủi ba ngày, Bắc Thương trong hoàng thành tràn vào 27 tên nhị phẩm cảnh võ đạo cường giả. Cùng lúc đó, đại võ hoàng triều cũng gió dục mây bẩn. Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp vào tin tức về sau, lúc này triển khai hành động. Ken, ken, ken. Bạch Liên giáo tổng đàn tiếng báo động đống nhiên gõ vang, chấn động cửu thiên. Vô số bạch y lìa giáo chúng vượt nóc băng tường, tứ tán mà ra. Bạch Liên Thánh Mẫu đứng tại giáo chủ điện chỗ cao nhất, một bộ áo trắng bay phần phật theo gió, sợi tóc phấn khởi ở giữa tràn đầy quyết tuyệt. Truyền ta lệnh, triệu tập thiên hạ anh hùng hào kiệt, sau 3 ngày Bạch Liên ngọn núi nghị sự. Nàng lạnh lùng mở miệng, thanh âm xuyên thấu mưa gió, truyền khắp tứ phương. Phàm nhị phẩm cảnh trở lên người, không được sai sót. Thiên hạ võ lâm, sôi trào. Các đại môn phái, ẩn thế gia tộc, giang hồ tán nhân ào ào nghị luận, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bắc Thương thu thập nhị phẩm cảnh, đại võ triệu tập anh hùng hào kiệt, chiến trận này quá lớn a. Chẳng lẽ Bắc Thương cùng đại võ muốn khai chiến? Quốc vận chi chiến? Không đúng. Nhị quốc nếu muốn khai chiến, vì sao đều là thu thập cao thủ, không triệu tập quân đội? Vô số suy đoán như lửa rừng giống như lan tràn. Một chỗ vắng vẻ vùng núi, yên tĩnh của người. Cỏ khô chập chờn, giá phong gào thét. Đột nhiên, oanh! Bầu trời nổ tung, hư không bật mèo. Một đạo to lớn màu vàng kim cánh cửa bỗng dưng kéo mở màn trời, trừng cao trăm trượng, toàn thân kim quang sáng chói, đâm vào người mở mắt không ra. Trên cửa lít nha lít nhít khắp đầy quỷ dị phù văn, mỗi một đạo đều lóe ra nhiếp nhân tâm phách quan mang, dường như vật sống giống như vạn mèo nhuyễn bò. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, núi đá nứt toát, nước sông đảo lưu. Ông, màu vàng kim cánh cửa từ từ mở ra, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mấy đạo thân ảnh từ đó bước ra, huyền lập tại bầu trời phía trên. Những người này tuổi tác không giống nhau, già trẻ đều có. Một vị tóc trắng xóa lao giả, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt thâm thúy như tinh hồng, mấy tên khí độ bất phàm trung nhân nhân, áo bào phần phật, trong mắt chứa ngạo khí, mấy vị tuấn mỹ tuyệt luân thanh niên nam nữ, quanh thân quấn quanh lấy màu vàng kim ánh sáng, còn có mấy cái xem ra chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên thiếu nữ, non nớt trên mặt lại lộ ra cùng tuổi tác không hợp tấm lãnh. Cầm đầu thiếu nữ nhíu mày, cao gầy cái mũi người, lập tức một mặt căm ghét quay đầu chỗ khác. Hạ giới chi địa, pháp tắc không được đầy đủ, thì liền hô hấp đều khiến người ta buồn nôn. Nàng thanh âm bén nhọn, lời nói ở giữa tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Cái này thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, một bộ tơ vàng bạch sa váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, mặt mày như họa. Nhưng trong mắt cái kia cố ở trên cao nhìn xuống ngạo khí, lại làm cho người chán ghét. Sư muội làm gì như thế ghét bỏ? Bên cạnh một vị thanh niên cười khẽ, hạ giới mặc dù không bằng thượng giới thanh tịnh, lại cũng có một phen đặc biệt niềm vui thú. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, loại này dơ bẩn chi địa, có cái gì niềm vui thú có thể nói? Cái nào so ra mà vượt ta thiên quang môn lưu ly tịnh thổ? Ha ha, thanh niên lắc đầu, đó là bởi vì sư muội còn không biết vui đùa chi thú. Hạ giới mặc dù đơn sơ, nhưng nhân khẩu đông đảo, chi bằng vì bọn ta tiêu khiển. Tùy ý bắt một nhóm thử một chút, liền biết điều vị. Hắn lời nói này nói đến hơi hận, phản phất tại đàm luận xử lý như thế nào một bầy kiến hôi. Đủ rồi. Một vị thân lấy màu mực trường bảo thiếu niên đột nhiên lên tiếng đánh gãy, thanh âm băng lãnh thấu xương, không nên quên, chúng ta chuyến này chân chính mục đích. Mọi người nghe vậy, ào ào im lặng. Thiếu niên mắt lạnh đảo qua mọi người tại đây, lần này không có gì ngoài cái khác công việc bên ngoài, mỗi người đều cần luyện chế một kiện vạn hồn huyết binh. Bốn chữ này vừa ra, tại chỗ tất cả mọi người trong mắt đều lóe qua vẻ hưng phấn quan mang. Vạn hồn huyết binh, thượng giới pháp khí một trong, cần lấy vạn người huyết dịch hồn linh luyện chế mà thành. Vạn người, vạn hồn, chỉ là yêu cầu thấp nhất, lại hướng lên 10 vạn, 100 vạn đều có thể luyện chi, lại nhân số càng nhiều, phẩm chất càng cao. Chương 264, sinh linh đồ thán chương 264, sinh linh đồ thán thiên chi tiêu nữ hừ nhẹ nói, ta sẽ đem nơi đây 100 vạn tiện dân luyện chế vì khí. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng bê động, phản phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế chất bảo, như thế cũng có thể đánh ra một ít thời gian. Trăm vạn. Bên cạnh một vị thân mang mặc bảo thiếu niên hơi hơi khiêu mi, sư muội dạ tâm không nhỏ a. Ha ha ha. Trong đám người bộc phát ra một trận tiếng cười. Trăm vạn lại như thế nào? Đây bất quá là xúc vật số lượng thôi. Một vị trung niên nam tử lớn tiếng nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đúng a, nhiều bắt một số càng tốt hơn. Ta đang lo tài liệu không đủ đây. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, bầu không khí nhiệt liệt, phản phất tại đàm luận tối nay danh sách, mà không phải giết hại trăm vạn sinh linh ngập trời đại sự. Không có người cảm giác thiên chi tiêu nữ cách làm có gì kỳ quái, ngược lại ào ào gật đầu đồng ý tại bọn hắn trong mắt, hạ giới người căn bản cũng không tính toán người, mà chính là hạt tóc, đều là có thể tùy ý cho lấy cho đoạn. Cùng một thời gian, toàn bộ thiên hạ các nơi tất cả đều bắn ra quỷ dị thiên môn. Có kim quang sáng chói, có đen như mực, chướng mắt quang mang xé rách chân trời. Đông nam ven biển, một đạo màu đen thiên môn đột nhiên bước ra, hát vụ dâng trào. Ba cái người khoác thiết giáp khôi ngô thân ảnh từ đó bước ra, tay cầm đen nhánh trường mâu, không chút do dự đâm hướng phía dưới một tòa tiểu thành. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tây Bắc đại mạc, màu vàng kim thiên môn độc hại, một vị tóc trắng lão giả phiêu nhiên xuống. Hắn tiện tay vung lên, toàn bộ ốc đảo phút chốc khô cạn, vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành khô cốt. Trung nguyên đại địa, màu tím thiên môn mở rộng, một đầu tử lân cự mãng xoay quanh mà ra. Trường dài trăm trượng, to như thùng nước, há miệng liền đem một tòa phiên chợ nuốt vào trong bụng, con buôn người đi đường tận thành trong bụng bữa ăn. Giống nhau một màn liên tiếp hiện lên, giống như ác mộng tái diễn. Đại sơn chỗ sâu bắn ra khủng bố gào rú gào thét, chấn động thiên địa, núi đá sụp đổ. Một đầu đen nhánh cự thú vọt mạnh mà ra, bốn cái góc cạnh lấp lóe hàn quang, móng vuốt vung lên liền xé rách một tòa thôn trang, máu tươi dải đầy trời. Giang Hà bên trong, giao long xoay quanh mà lên, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một miệng nuốt vào nửa ngọn núi, vô số nông xá dân cư tùy theo biến thành cho bụi. Toàn bộ thiên hạ bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Ầm. Một tòa phồn hoa thành trì trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho tàn. Bèng. Lại một tòa cổ trấn hư không tiêu thất, không lưu dấu vết. Ngắn ngủi một ngày, toàn bộ thiên hạ liên tiếp phát sinh mấy chục lên sự kiện quỷ dị, vô số dân chúng biến thành cho bụi. Ngay sau đó, võ lâm cao thủ nhóm cũng bắt đầu gặp nạn. Siêu. Tiếng kiếm rít vạch phá bầu trời. Giang Nam kéo một cái tiếng tăm lừng lẫy về Mây Kiếm Tông tông chủ không chiến mà chết, thi thể đổ vào chính mình luyện công phòng, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn. Ầm. Tây Nam đại tông sư Dì Bách Xuyên bế quan chi địa đột nhiên nổ tung, đầy phòng bừa bộn. Bóng người hoàn toàn không có, chỉ lưu lại một bãi đỏ sẫm vết máu. Giang giác. Bắc Cương Tam đại tông sư nửa đêm đồng thời chết bất đắc kỳ tử, thi thể quỷ dị khô cát, dường như bị hút cạn máu dịch cùng chân khí. Trong vòng một ngày, 18 vị tông sư cấp tồn tại lặng yên không một tiếng động tử vong, không biết tung tích. Võ Lâm chấn động, thiên hạ hoảng sợ. Bắc Thương hoàng cung, trên đại điện. 3. Nữ đế một trưởng vô nát trên bàn bạch ngọc chén trà, nước trà tung tóe ướt mở ra địa đồ. Nàng cau mày, nhìn chằm chằm phía dưới quy đầy đất quan viên, ánh mắt sắc bén như lao. Vậy hạ, Nam Ba phủ lại có hai tòa thành trì biến mất, mấy chục vạn bách tính không biết tung tích. Một tên quan viên cái chán để địa, thanh âm phát run. Tây Bắc biên quan, kim quang dị tượng lại hiện ra. Mảng lớn nông trường trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Đông bộ thủy hương, giao long ẩn hiện, thôn vệ sinh linh vô số. Một phần phần chiến báo ùn ùn kéo đến vào tới, mỗi một đầu đều nhìn thấy mà giật mình. Nữ đế sắc mặt nghiêm trọng, ngón tay nắm chặt long ỷ tay vịn. Nàng biết được, thượng giới người đã đến rồi. Đến rồi, mà lại không chỉ một, là kết bè kết đội đến rồi. Nữ đế trong lòng rõ ràng, dù là nàng tập kết nhiều như vậy thiên hạ võ đạo đỉnh tiêm cường giả, vẫn như cũ không có khả năng cùng thượng giới vào tay. Nàng duy nhất có thể làm, liền đem hết thể hy vọng ký thác vào Tiếu Tự tại trên thân. Tại đối phương xuất quan trước đó, tận khả năng bảo tồn thực lực. Truyền chấp ý chỉ, nữ đế bỗng nhiên đứng lên, thanh âm to, sở hữu thành trì lập tức vườn không nhà trống. Các nơi bách tính toàn bộ rời đi cách mình gần nhất đại thành, tập trung bảo hộ. Vâng. Chúng thần cùng kêu lên đồng ý, vội vàng lui ra truyền lệnh. Hoang đường. Một tiếng khét kêu đột nhiên vang lên. Trong đám người, một vị mặc áo trắng nữ tử bỗng nhiên đứng ra, mắt hạnh trợn lên, nhìn hằm hằm trên long ỷ nữ đế. Bạch Liên giao thánh nữ, Mộ Thanh Nghiên. Vậy hạ cử động lần này không khác nào đem bách tính mang đến miệng hồ. Thánh nữ thanh âm bén nhọn, nói năng có khí phách, thượng giới người tàn nhẫn thích giết chóc, đem bách tính tụ tập lại, chẳng phải là để bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trong điện mọi người câm như hến, mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, phong mang tất lộ, ngươi có gì cao kiến? Chúng ta cần phải tập kết sở hữu nhị phẩm cảnh cường giả, lập tức xuất kích. Thánh nữ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, dù là không thể trọng thương thượng giới người, chí ít cũng có thể cho đối phương cảnh cáo, để bọn hắn có kiêng kỵ. Nàng càng nói càng kích động, thanh âm đều tăng lên, thượng giới người tùy ý thu hoạch thiên hạ bách tính, vậy hạ để bách tính tiến về thành trì, căn bản chính là chúng đối phương cái bẫy. Đây là tại chịu chết. 3. Nữ đế bỗng nhiên vỗ long ỷ tay vịn, đứng dậy. Toàn bộ đại điện bên trong bỗng nhiên thì an tĩnh như chết, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Ngu xuẩn. Nữ đế sắc mặt hờ hững, thanh âm băng lãnh thấu xương, ngươi cho rằng dựa vào chúng ta cái này điểm thực lực, có thể dung chuyển thượng giới người? Bất quá là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Nàng chậm rãi đi xuống bậc thang, long bào bay phất phới, khí thế bức người. Chúng ta muốn làm cũng không phải là không biết sống chết liều mạng, mà chính là tận khả năng bảo tồn thực lực chờ đợi Tiếu Tự tại xuất quan. Nữ đế trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, các ngươi Bạch Liên giáo cách làm mới là buồn cười cùng cực. Căn bản thấy không rõ ngay sau đó thời cuộc. Nữ đế từng bước một đến gần thánh nữ, mỗi một bước đều chấn động đến trong điện trong lòng mọi người run lên. Hiệp chỉ cứu một người, mà hoàng thì cứu thiên hạ. Nữ đế lạnh giọng đánh gãy, ánh mắt như điện, nhớ kỹ câu nói này. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Tiếu Tự Tại nằm tại cực bắc băng nguyên bế quan, thiên hạ đã lâm vào luyện ngục. Cái này ba ngày đến, toàn bộ thiên hạ bị trước nay chưa có cự đại thái ách. Và anh, lại một tòa thành trì sụp đổ, vô số bụi đất phóng lên tận trời, tràn ngập hơn 10 dặm. Ngày xưa phồn hoa hoàn thành, giờ phút này không có mưa ai, trên đường phố tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn phong quyển lên cắt vàng tại mặt đất lan lộn. Bắc Thương hoàng triều gần nửa đến cương vực hoàn toàn không một tiếng động, mấy chục tòa thành trì trong nháy mắt biến thành thành trống không. Trên đường phố, quầy hàng vẫn như cũ, vật phẩm vẫn còn, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Ầm. Một cỗ chứa đầy hàng hóa xe ngựa đột nhiên bạo liệt, tứ phân ngũ liệt, phiến gỗ bay tứ tung. Trong xe hàng hóa hoàn hảo không chút tổn hại vung tại trên mặt đất, nhưng không thấy xa phu bóng dáng. Trong tiểu lâu, một bàn bàn thức ăn nóng hổi bày trên bàn, đũa cắm ở trong chén, dường như chủ nhân chỉ là tạm thời rời chỗ. Khói xanh lượn lờ dâng lên, lại không nghe thấy nửa điểm tiếng người. Giang giác. Một gốc cổ thụ che trời đột nhiên khô héo, thân cây đứt gãy, trùng điệp đập xuống đất. Mảng lớn rừng rậm liên tiếp khô héo, vô số thảo mộc sinh cơ trong nháy mắt biến mất, hóa thành hoang mạc. Suy suy suy, một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn thủy vị chợt hạ xuống, lòng sông bại lộ, tôn cá nhảy loạn, trong chớp mắt liền khô cạn không còn. Bầu trời phía trên, thái dương biến đến ảm đạm không ánh sáng, ban ngày như đêm, hắc ám thôn phệ quang minh. Chương 265, thượng giới hàng lâm chương 265, thượng giới hàng lâm ngẫu nhiên, mọi người ngửa đầu có thể ở trên bầu trời thoáng nhìn lấp lóe khủng bố cự ảnh. Bọn chúng hình thái khác nhau, có hình người, có hình thú, thậm chí có chút căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Mau trốn a! Một lao giả hướng ra khỏi nhà, khàn giọng kiệt lực hô hào. Một giây sau, cả người hắn đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, da thịt cấp tốc khô héo, huyết nhục tăng dã, trong chớp mắt hóa thành một cỗ thây khô. Ầm ầm. Một tòa cao vút trong mây sơn phong trong nháy mắt sụp đổ, vô số đá vụn lăn lộn mà xuống, nện hủy ven đường hết thảy. Bắc Thương hoàng cung, đại điện chỗ sâu. Nữ đế mãnh liệt mà đưa tay bên trong địa đồ bóp thành một đoạn, đập xuống đất. Lại một tòa thành trì luân hãm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, đây đã là hôm nay tòa thứ 5. Vì trên mặt đất truyền lệnh binh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hồi, bẩm bệ hạ, đông nam 6 thành đồng lúc thất thủ, mấy chục vạn bách tính không biết tung tích, chỉ còn thành trống không. Nữ đế trùng điệp một quyền nện ở long ỷ trên lan can. Bèn, tay bịn tại chỗ nổ tung, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Phái người đi thông báo Bạch Liên giáo thánh mẫu, tình huống khẩn cấp, mau tới nghị sự. Truyền lệnh binh vừa muốn lĩnh mệnh, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận bối rối tiếng bước chân. Bệ hạ không xong. Một tên đầy người vết máu tướng quân lão đảo xông vào đại điện, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Trường Bạch Sơn phương hướng, bầu trời nứt ra, một đầu cự long xung ra, thôn phệ toàn bộ Ngọc Hà Thành. Cái gì? Nữ đế bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ngọc Hà Thành, Bắc Thương trọng trấn, có gần 50 vạn nhân khẩu. Mà lại, Bắc Cương 36 thành, đã có 21 thành thất thủ. Tướng quân âm thanh run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng, mặt tướng xuất linh 3 vạn tinh binh tử thủ Ngọc Long Quan, lại liền đối phương mặt đều không có gặp, toàn quân bị diệt. Chỉ có mặt tướng một người trốn về. Nữ đế mặt xám như tro, thân thể hơi hơi lay động, suýt nữa đứng không vững. Đồng dạng tin dữ, tại Đại Võ Thiên Hạ lên một lượt diễn. Bạch Liên giáo tổng đàn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại điện đã nửa sập, đá vụn gạch ngói vụn chồng chất như núi. Bạch Liên Thánh Mẫu đứng tại trước điện, áo trắng nhuốm máu, sợi tóc lăn lộn, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Thánh Mẫu, lại có 3 cái phân đàn bị công phá. Một tên áo trắng thánh nữ bước nhanh đi tới, trên mặt tất cả đều là bụi đất, đã có 9 vị nhị phẩm cảnh trưởng lao vất lạc. Bạch Liên Thánh Mẫu cắn chặt răng, nổi gân xanh, lại phái người đi cực bắc truyền tin, thúc giục Tiếu công tử nhanh chóng xuất quan. Thánh nữ lắc đầu, trong mắt lóe lên tuyệt vọng, đi 12 người, không một người trở về. Đáng chết. Bạch Liên Thánh Mẫu một trưởng bồ nát bên cạnh thạch trụ, đá vụn bay tứ tung. Dù là nàng cực lực duy trì, cục thế vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Bạch Liên giáo tổng đàn nguyên bản đóng giữ 36 vị nhị phẩm cảnh cao thủ, bây giờ chỉ còn lại có 11 người. Thánh Mẫu, không thể đợi thêm nữa. Một vị tóc trắng lao giả run giọng nói, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Bạch Liên Thánh Mẫu hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên dứt khoát, truyền lệnh xuống, lập tức rút lui tổng đàn, tiến về Bắc Thương hoàng triều. Cùng nữ đế liên thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngày đó, Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ huy còn sót lại đệ tử, đi suốt đêm hướng Bắc Thương hoàng triều. Hai ngày sau, Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Bắc Thương nữ đế gặp mặt. Nhìn lấy lẫn nhau chật vật không chịu nổi bộ dáng, hai vị tuyệt thế cường giả cười khổ một tiếng. Cuối cùng, tại thượng giới cường giả điên cuồng giết hại dưới, Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ có thể lựa chọn cùng Bắc Thương hoàng triều nữ đế sáp nhập, chỉ huy còn sót lại lực lượng cùng nhau trốn đại sơn chỗ sâu. Trên bầu trời, một đạo đạo kim quang vạch phá bầu trời, lao thẳng về phía hạp cốc chỗ sâu. Đến từ thượng giới sát lục, vẫn chưa như vậy bỏ qua. Thiên Minh núi, Bắc Thương vương triều cao nhất đứng thẳng thần bí đồi núi. Nguy nga trong mây, liên miên bất tuyệt, sơn phong như lao, xuyên thẳng mấy xanh. Sương mù dày đặc lâu dài không rời, đem cả tòa sơn mạch bao phủ, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Trong núi cổ thụ che trời, dây leo như rồng, thảo mộc thanh thúy tươi tốt, thác nước bay chảy nước, mảng lớn rừng rậm nguyên thủy già thiên tế nhật, kín không kẽ hở. Chỗ sâu nhất thung lũng, lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, được xưng là U Minh cốc truyền thuyết bên trong người chết linh hồn sẽ ở này bồi hồi, không được siêu sinh. Nơi này cũng là mọi người sau cùng chỗ ẩn giấu. U Minh cốc chỗ sâu, từng tòa trướng đồng giống như tổ kiến giống như lít nha lít nhít phân bố tại vách đá ở giữa, ẩn nút trong huyệt động. Lửa trại yếu ớt, không dám đốt quá thịnh, sợ dẫn tới thượng giới cường giả chú ý ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vô luận là Bắc Thương vương triều vẫn là Đại Võ thiên hạ, đều tổn thất nặng nề, căn bản là không có cách chống lại trên trời người. Ngày xưa uy chấn một phương các đại tông phái đều hủy diệt, đã từng không ai bị nổi võ lâm cao thủ bây giờ biến thành cái thất gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Nữ đế đứng tại bên cạnh cái bàn đá, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cơ hồ không có chớp mắt, cả người tiêu tan gầy đi trông thấy, nhưng đôi tròng mắt kia vẫn như cũ sắc bén như lao. Đêm qua lại có 3 chỗ điểm ẩn nút bị phát hiện, hơn 100 nạn dân toàn quân bị diệt. Nữ đế thanh âm khàn khàn, như là giấy giáp ma sát, tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 ngày, tất cả chúng ta đều muốn bị tìm ra. Đối diện, Bạch Liên Thánh Mâu than nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mặt trên trà. Nàng gái kia một bộ áo trắng sớm đã hạt bụi loang lổ, vết máu một chút, dung nhan xinh đẹp cũng bởi vì ngày đêm vất vả mà tiểu thụy không chịu nổi. Không chỉ là trên trời người đang không ngừng bốn phía sát phạt, Bạch Liên Thánh Mâu trong mắt lóe lên một chút tức giận, càng làm cho người ta đau lòng chính là, chính chúng ta người bên trong cũng không ít đầu phục thượng giới. Nữ đế ánh mắt đông nhiên băng lãnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, phản đồ. Cái từ này theo trong hàm răng gạt ra, dường như ngâm độc lưỡi lao. Theo ta được biết, Đại Võ Thiên Hạ đã từng hoàng tộc hậu nhân cơ hồ toàn bộ phản chiến, bọn hắn thành thượng giới người dẫn đường đảng. Bạch Liên Thánh Mẫu lạnh lùng nói, những người kia vì cầu tự vệ, bán đồng bào, thậm chí tự tay đem ra hương phụ lao đưa vào miệng hổ. Nữ đế trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, tường đổ mọi người đầy, cây đổ bầy khỉ tan. Những thứ này định nọ thế hệ, ta sớm có đoán trước. Không chỉ là bọn hắn, Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt nghiêm trọng, Thái Cực Đạo cùng Tiếu Lâm tự chờ đạo Phật hai môn một số thừa còn lại thế lực, cũng đầu phục thượng giới. Cái gì? Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, những thứ này tự xưng là chính đạo môn phái, cũng làm phản rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu cười khổ một tiếng, vì câu mạng sống, nhân tính bên trong lớn nhất mặt xấu xa ác độc liền sẽ hiển lộ không bỏ sót. Thạch động chỗ sâu, một vị dáng người khôi ngô đại hán trùng điệp thở dài, bọn hắn hiện tại đã trở thành trên trời người nanh bước, tìm kiếm khắp nơi tung ảnh của chúng ta. Nữ đế kinh miệt lạnh hừ một tiếng, những người này nếu chỉ độc đến, ta một trưởng liền có thể diệt sát. Tranh thức phiền phức chính là bọn hắn sau lưng trên trời người. Bạch Liên Thánh Mẫu gật gật đầu, bị mắt bên trong lóe qua một tia lo âu, một khi chúng ta hành tung bại lộ, tất nhiên sẽ triệt để hủy diệt, biến thành đối phương nô lệ, bách tính biến thành huyết thực. Nữ đế trầm mặc một lát, đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, cực bắc bên kia vẫn là không có tin tức. Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đã phái ra sau cùng một nhóm thám tử, sinh tử chưa biết. Nữ đế nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Như thiếu công tử còn không xuất quan, chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, cả tòa sơn động đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Giang giác, giang giác. Trên vách đá xuất hiện giống như mạng nhện vết nứt, đá vụn rì rào mà rơi, ánh nến mãnh liệt lay động, cơ hồ giật cát. Không tốt. Chương 266, phản đồ đột kích. Chương 266, phản đồ đột kích. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu đồng thời đứng dậy, sắc mặt đại biến. Có người đánh tới cửa rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu nghiêm nghị quát nói, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Ông. Một cỗ khủng bố khí tức theo ngoài động của tới, giống như là biển gầm đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Nữ đế trong nháy mắt vọt tới cửa động, ngưng thần cảm giác. Nhị phẩm cảnh khí tức, không chỉ một đạo. Nàng sắc mặt nặng nề. Sơn động đỉnh chót đống nhiên nổ tung, đá lớn sụp đổ. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đặng không mà đứng, mắt lạnh nhìn xuống chúng nhân. Đó là một vị thân mang bạch bào trung niên nam tử, khuôn mặt gầy gò, râu dài tung bay, bên hông treo một cái Thái Cực đồ án ngọc bội. Thái Cực Đạo nhị phẩm cảnh võ đạo thần thoại, Bùi Hồng. Ha ha, rốt cuộc tìm được các ngươi. Bùi Hồng cười lạnh thành tiếng, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Bùi Hồng trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, biết được trên trời người hàng lâm, ta mới hiểu được, đây mới thật sự là đừng ra. Đầu nhập vào cương giả, mới có thể bảo toàn tự thân. Tay phải hắn đông nhiên bung lên, một đạo bạch quang bạch phá bầu trời, chỉ hướng cách đó không xa Phật môn mọi người, trừ ta ra, những thứ này Phật môn thế lực còn xuất lại, cũng gián tiếp bị ta lung lạc. Bây giờ, chúng ta làm trên trời người nanh bớt, tự nhiên có thể không chút kiên kỵ nô dịch cùng sát phạt. Cầm đầu lao tăng mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ, nhưng lại rất nhanh bị tham lam thay thế. Bùi Hồng đột nhiên thân hình lóe lên, hai tay kết ấn, đông nhiên hướng xuống bố. Thái Cực băng sơn ấn. Vâng. Cả ngọn núi chấn động kịch liệt, vô số đá vụn theo đỉnh động rơi xuống. Vách núi nứt ra, mặt đất sụp đổ, núi đất tung bay. Bùi Hồng cười như điên không ngừng, giấu. Tiếp tục giấu a. Ta muốn đem cả tòa núi đều lật tung, xem các ngươi hướng cái nào tránh. Trong góc, một tên vết thương đầy người nạn dân bị lăn xuống đá vụn đập trúng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bùi Hồng nghe tiếng, như là chó săn tìm được con mồi, mãnh liệt xoay người, trong mắt lộ hung quang, tìm được. Hắn phi thân phóng tới tên kia nạn dân, vũ chỉ thành trảo, liền muốn đem bắt lấy. Không tốt. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt nghiêm trọng, nàng biết được mình không thể tùy tiện xuất thủ, một khi bại lộ, tất nhiên sẽ dẫn lên trên trời người. Nhưng mắt thấy dân chúng vô tội sắp gặp nạn, nàng lại có thể ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Liên Thánh Mẫu ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây, lập tức làm ra quyết đoán, phân tán hành động, dẫn dắt rời đi bọn hắn. Một vị thân mang áo trắng trung niên nam tử lập tức hiểu ý, không chút do dự đứng ra, "Thánh Mẫu yên tâm, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn." Bạch Liên giáo Bắc Cương đà chủ, tam phẩm cảnh định phong cường giả, "Chúng ta nguyện ý đi theo đà chủ, chung phó sinh tử." Mấy vị Bạch Tí Liễu giáo chúng cùng kêu lên đáp lời, thanh âm kiên định. Đà chủ hít sâu một hơi, đột nhiên xông ra cửa động, la lớn, "Bùi Hồng lão cậu, nhìn nơi này!" Bùi Hồng nghe tiếng quay đầu, trong mắt lóe lên một tia nhe răng cười, muốn chết. Đà chủ không chút do dự, thân hình như điện, hướng về nơi xa sơn phong mau chóng đuổi theo. Sau lưng, mấy vị tam phẩm cảnh đại tông sư cũng theo sát phía sau, chạy từ phía, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn hắn muốn mượn cơ hội hấp dẫn Bùi Hồng đám người chú ý lực, vì nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu tranh thủ chạy trốn thời gian. Hừ, con kiến hôi chạy trốn, buồn cười cùng cực. Bùi Hồng lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội chân khí vận chuyển tới cực hạn. Thái cực phân thiên tay. Một nói màu trắng quang trụ theo hắn lòng bàn tay bắn ra, giống như từng đạo thiên lôi, trực tiếp đánh vào đà chủ trên lưng. Đà chủ miệng phun máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như rơi xuống sân cốc, không rõ sống chết. Còn lại mấy vị tam phẩm cảnh đại tông sư cũng lần lượt bị những cái kia Phật môn nhị phẩm cảnh Phật đang ngăn cản, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, trong nháy mắt bị chém giết. Tam phẩm cùng nhị phẩm ở giữa chênh lệch, giống như danh trời, căn bản là không có cách vượt qua. Một vị Phật môn Phật Đà chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, những thứ này chẳng qua là một ít cá mà thôi. Xem ra cũng không có nhiều người hơn tiềm tàng ở chỗ này. Còn lại mấy vị Phật Đà cũng gật đầu đồng ý, cho rằng đã đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Nhưng Bùi Hồng lại cũng không đồng ý, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không, ta muốn đem toàn bộ đại sơn hủy diệt, nhìn thấy một chỗ ổ điểm liền phá hủy một chỗ. Không chút lưu tình. Hắn hít sâu một hơi, hai tay giơ cao, thể nội chân khí điên cuồng phun trào, hình thành một cái to lớn thái cực đồ án. Thái cực, băng thiên ấn. Khủng bố lực lượng tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, mắt thấy là phải đem cả ngọn núi vênh thành vài phiến. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu xanh thâm thẳm trường ấn đột nhiên hoành không mà đến, giống như một vòng sáng chói trắng sáng, vạch phá bầu trời. Trường ấn trực tiếp đánh vào Bùi Hồng ở ngực, khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, như là như đạn pháo rơi vào sân gốc, đụng gãy vô số cây cối, đập ra một cái hố sâu to lớn. Máu tươi cuồn cuộn, Bùi Hồng cả người máu thịt bé bét, ở ngực sụp đổ, cốt cách vỡ vụn. Tất cả mọi người sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này. Người nào? Mấy vị kia Phật môn Phật Đà hoảng sợ cùng cực, cùng kêu lên quát hỏi, hai mắt trợn lên, nhìn xung quanh. Một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi theo sơn động chỗ sâu đi ra, ánh mắt như lao. Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ. Một trưởng kia chi uy, hám sơn động địa, phương viên vài dặm sơn phong đều đang run rẩy. Bùi Hồng như vải rách túi giống như bị đập vào sân cốc, xương ngực vỡ vụn, nội tạng lệch vị trí, miệng mũi phun máu, gần như mất mạng. Bất tình lình một màn, để tại chỗ tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy vị kia Phật môn Phật Đà sắc mặt đại biến, trong mắt hoảng sợ đan xen. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh tại Bạch Liên Thánh Mẫu ẩn giấu được sâu nặng, lập tức lại bởi vì xác nhận mục tiêu mà vui mừng quá đỗi. Là Bạch Liên Thánh Mẫu. Quả nhiên trốn ở chỗ này. Cầm đầu lao tăng hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến liền Phật hiệu đều quyết niệm, nhanh, nhanh triệu hoán thượng giới đại nhân. Thiên cơ cảm ứng, thượng giới đại nhân mau tới. Ba tên Phật Đà đồng thời từ trong ngực móc ra màu vàng kim phụ lục, liền muốn bóp nát truyền tin. Bạch Liên Thánh Mẫu ánh mắt phát lạnh, cả người như mũi tên rời cùng xông ra. Trong chốc lát, bạch ảnh lấp lóe, nhanh đến cực hạn. Ba tiếng nổ vang rung trời, ba vị Phật Đà ở ngực trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi dâng trào, như là vỡ đê hồng thủy. Ba người hai mắt trợn lên, tràn đầy thật không thể tin, đồng thời bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Ba cái đầu đồng thời bạo liệt, óc vang khắp nơi, mùi tanh hôi nồng nặc. Bạch Liên Thánh Mẫu xuất liên tục ba chiêu, trong chốc lát liền đem ba vị nhị phẩm cảnh Phật Đà toàn bộ chém giết. Tốc độ quá nhanh, thủ đoạn chi hung ác, làm cho người liễu lưới. Một bên nữ đế đều vì đó động dung, mỹ mắt bên trong lóe qua một tia kinh thán. Đây chính là Bạch Liên Thánh Mẫu chân chính thực lực, hàng thật giá thật nhị phẩm cảnh đỉnh phong cường giả. Thế mà, ngay tại Bạch Liên Thánh Mẫu thu tay lại trong nháy mắt, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Không tốt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng cùng tuyệt vọng. Chỉ thấy trong đó một vị Phật Đà trước khi chết, trong tay phải màu vàng kim phù lục đã vỡ vụn, hóa thành một chút kim quang tiêu tán trong không khí. Tuy nhiên Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ như điện, nhưng vẫn như cũng là đã chậm một cái chớp mắt. Đáng chết. Bạch Liên Thánh Mẫu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Trên bầu trời, kim quang mãnh liệt, tầng mây lan lộn, bốn đạo khủng bố khí tức như là ngập trời sóng lớn giống như hướng nơi đây bắn ra mà đến. Khí tức kia mạnh, xa không phải Bùi Hồng bọn người có thể so sánh, thậm chí so nhị phẩm cảnh đỉnh phong còn kinh khủng hơn mấy lần. Nữ đế cấp tốc đi vào Bạch Liên Thánh Mẫu bên cạnh, sắc mặt nghiêm trọng, thượng giới người. Chương 267, Kim Quang Môn Hàng Lâm chương 267, Kim Quang Môn Hàng Lâm bầu trời ầm vang xé rách, kim quang bốn phía. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, phản phất có một tòa núi cao vạn trượng từ thiên khung nện xuống, ép tới mọi người cơ hồ không thể thở nổi. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vết rách. Cái kia vết rách càng khuyết trương càng lớn, như là một tấm miệng to như chậu máu, thôn vệ lấy trung quanh tầng mây. Sau một khắc, một cái vô cùng to lớn thân ảnh từ đó dò ra. Gào rú, đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, núi đá nứt toác, bụi đất tung bay. Đó là một đầu chừng hơn ngàn trượng giữ tận cự dao. Toàn thân nó bao trùm lấy mặc vảy màu xanh lục, mỗi một mảnh đều như là to bằng cái tớt, lóe ra như kim loại lanh quang. Hai cái sừng rồng cực lớn như là hai thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Huyết hồng hai mắt như là hai vầng mặt trời chói chang, tản ra làm người sợ hãi hung quang. Cự dao thân thể cực kỳ to lớn, xoay quanh tại trong tầng mây, vây đuôi một cái, liền có mấy tòa tiểu sơn bị chặn ngang đánh gãy, hóa thành một mịt. Há miệng phun ra, khẩu khí như là gió lốc bao phủ đại địa, vô số cây cối nổ tận gốc, bay về phương xa. Môn miệng nó ở giữa tràn đầy tơ máu, mùi tanh hôi nồng nặc, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Những kia máu kia không phải máu tươi, mà chính là bị nhấm nuốt qua nhân loại tạt bã. Cái đó là. Nữ đế sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, đầu kia nghiệt dao. Lời vừa nói ra, đại sơn chỗ sâu mọi người đều là sắc mặt đại biến, nhận ra đầu này khủng bố dao long lai lịch. Lúc trước chính là đầu này nghiệt dao tự đại sơn chỗ sâu hiện lên, một miệng liền chiếm đoạt mấy chục tòa thành trì, từ tại đối phương trong miệng nhân số gần 100 vạn. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, nó liền quét ngang Bắc Cương 36 thành, không ai cả nổi. Là nó, cũng là nó nuốt Ngọc Hà thành. Chơi ạ, liền Đông Hải 8 quận cũng là nó hủy. Xong, chúng ta chết chắc. Các nạn dân vạn phần hoảng sợ, có tại chỗ sủi lơ trên mặt đất, có cẳng liền chạy, còn có trực tiếp dọa đến bất tỉnh đi. Ngang, cự giao giọ ra to lớn đầu, huyết hồng hai mắt liếc nhìn đại địa, sau cùng khóa chặt tại Bạch Liên Thánh Mẫu trên thân. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, dường như nhìn thấy cái gì tuyệt thế chân bảo. Ha ha ha. Cự giao vậy mà phát ra nhân loại thanh âm, càn rỡ cười to. Âm thanh như tiếng sấm, chấn động đến đại địa run rẩy. Cự giao nghe vậy cười như điên không thôi, chấn động đến núi đá sụp đổ, hạ giới con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng. Tại ta nhìn đến, ngươi bất quá là một bản tuyệt hảo huyết thực thôi. Nó to lớn đầu chậm rãi tới gần, tinh phong đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Nhất là ngươi trên thân tán phát khí huyết, mức độ đậm đặc làm cho người thèm nhỏ dãi. Cự giao liếm liếm miệng to như chậu máu, tràn đầy răng nanh trong miệng nhỏ xuống tanh hôi nước bọt, loại này cấp bậc hình người đại dược có thể cũng ít khi thấy. Bản tọa đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngươi mùi vị. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, oanh. Nơi xa chân trời, một đạo sáng chói kim quang đột nhiên vạch phá bầu trời, như là một viên lưu tinh, mang theo thật dài đuôi lửa, hướng về nơi này chạy nhanh đến. Kim quang vạch phá bầu trời, chớp mắt liền tới. Cự giao đống nhiên ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt bên trong lóe qua một tia ngưng trọng. Nó nhận ra kim quang này lai lịch, trong mắt nhất thời lóe qua một tia kiên kỵ. Kim quang môn người. Cự giao gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như sấm nổ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem phía dưới Bạch Liên Thánh Mẫu một miệng nuốt vào, tốc chiến tốc thắng. Thế mà, đạo kim quang kia trong nháy mắt bành trướng, hóa thành ba đạo thân ảnh, ngắt ở cự giao cùng Bạch Liên Thánh Mẫu ở giữa. Nghiên xúc, dừng tay. Quát lạnh một tiếng, như là sấm sét nổ vang. Ba đạo thân ảnh huyền lập giữa không trung, quanh thân kim quang lở lở, khí tức khủng bố. Một vị tóc trắng xóa lao giả, khuôn mặt uy nghiêm, mắt như chim mừng, còn có hai tên 17-18 tuổi nam nữ thiếu niên, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất siêu nhiên, trên thân khí tức thậm chí so cái kia lão giả còn kinh khủng hơn. Kim quang môn tam trưởng lão. Cự giao thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn, bản tọa thật vất vả tìm tới như thế một đạo mỹ vị, các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Lão giả cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghiệt xúc, bản tọa chính là Kim quang môn chấp sự trưởng lão Ngọc Hành Tử, phụ mệnh trước đến tìm kiếm một cái tên là Tiếu Tự Tại hạ giới con kiến hôi. Ngươi như tức thời, nhanh chóng tối lui. Tiếu Tự Tại. Cự giao trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là can đảm đó dám đánh chết ngươi nhóm Kim quang môn đệ tử hạ giới con kiến hôi a. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy trêu tức, to lớn đầu lung lay, phát ra chói tai cười quái dị, ha ha ha, đường đường Kim quang môn lại bị một cái hạ giới con kiến hôi đánh cho chật vật như thế, luôn lạc tới điều động chấp sự trưởng lão tự mình đến đây trả thù, thật sự là chê cười. Làm cản. Lão giả sầm mặt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn tay phải bung lên, một vệt kim quang tựa như tia chớp bắn về phía cự giao. Cự giao cuống quýt né tránh, cái tia kim quang lướt qua nó lân phiến bay qua, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tê, cự giao phát ra một tiếng thống khổ hí lên, không còn dám có chút bất kính. Trưởng lão bất giận. Cự giao thanh âm bên trong mang theo một tia định nói, giao long chỉ là mở cái trò đùa, tuyệt không mạo phạm chi ý. Lão giả lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý đầu này người giao, mà chính là đưa ánh mắt về phía dưới hấp hối Bạch Liên Thánh Mẫu. Hắn đạp không mà xuống, đi vào Bạch Liên Thánh Mẫu trước mặt, nhìn xuống vị này ngày xưa uy trấn một phương nữ tử. Bạch Liên Thánh Mẫu, hữu ngưỡng đại danh. Lão giả thanh âm băng lãnh như lao, không mang theo mảy may cảm tình, nói cho ta biết, Tiếu Tự Tại ở đâu? Bạch Liên Thánh Mẫu khó khăn ngẩng đầu, khoe miệng chảy máu, lại như cũ duy trì cao quý tư thái. Không biết. Nàng thanh âm suy yếu, lại kiên định lạ thường. Ồ. Lão giả hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Ban đầu ở Thiên Môn bên trong, chính là Tiếu Tự Tại chém giết ta Kim Quang Môn hai vị hạch tâm đệ tử. Bản tọa lần này cố ý tới tìm hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy báo nợ máu. Bên cạnh vị kia thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh thuy êm tai, lại mang theo nồng đậm kinh miệt. Sư thúc, làm gì cùng cái này hạ giới con kiến hôi nói nhảm? Trực tiếp siêu hồn chẳng phải sẽ biết sao? Ánh mắt của nàng tại Bạch Liên Thánh Mẫu trên thân đảo qua, khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc. Có điều, không nghĩ tới hạ giới loại này đê tiện chi địa, lại còn có thể đản sinh ra Bạch Liên Thánh Mẫu nhân vật như vậy. Tuy nhiên nhỏ yếu như con kiến hôi, nhưng so với cái khác hạ giới sinh linh, ngược lại là mạnh hơn không ít. Vị này thiên chi tiêu nữ trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn, phản phất tại đàm luận một kiện ly kỳ đồ chơi nhỏ. Mà nàng bên cạnh thiếu niên thì nhiều hứng thú đánh giá Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Sư muội, làm gì vội vã siêu hồn? Thiếu niên thanh âm lười biếng mà tùy ý, khoe miệng mang theo một tia tà mị nụ cười, như thế mỹ nhân, thủy chi đáng tiếc à? Hán dạo bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Bạch Liên Thánh Mẫu, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta tỷ nữ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Câu nói này vừa ra, Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Hiển nhiên, vị này thiếu niên muốn đem Bạch Liên Thánh Mẫu xem như chính mình đồ chơi. Tại những thứ này thượng giới người xem ra, hạ giới sinh linh bất quá là đồ chơi, nhất là thân phận tôn quý tồn tại, đùa bỡn lên sẽ càng có thành tựu cảm giác, chinh phục dục sẽ càng cao. Thiếu niên đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, nghe nói cái này hạ giới còn có một vị nữ đế, cái kia Bắc Thương nữ đế nghe nói cũng là tuyệt thế mỹ nhân. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Bạch Liên Thánh Mẫu, thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong, nói đi, vị kia nữ đế ở đâu? Ta thế nhưng là rất chờ mong có thể đem hai vị hạ giới đỉnh phong nữ tử đồng thời bỏ vào trong túi đâu. Chương 268, nữ đế bại lộ. Chương 268, nữ đế bại lộ Bách Vạn Yêu Sơn Nghiệt Giao. Bạch Liên Thánh Mẫu cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tung vé tại trên mặt đất đá vụn phía trên, nhất thời bùi tanh bốn phía. Nghiệt Giao nheo lại vết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm kim quang môn láo giả, to lớn đuôi rồng hung hăng đảo qua vết núi, phịch một tiếng tiếng vang, cả ngọn núi đều chấn ba chấn. Vô số đá vụn lăn xuống, nện đến phía dưới nạn dân chạy từ phía. Ngọc Hành Tử, cái này huyết thực là bản tôn phát hiện trước. Nguyệt Giao gầm thét lên, râu rồng đống nhiên lắc một cái, lật lên một trận liệt phong, các ngươi Kim Quang môn cũng muốn cùng bản tôn đoạn. Ngọc Hành Tử lạnh hừ một tiếng, tay phải đống nhiên vung lên, một vệt kim quang lướt qua, Nguyệt Giao bị đau, tranh thủ thời gian lùi về đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Ngu xuẩn. Ngọc Hành Tử lạnh lùng quát lớn, bản tọa chuyến này là vì tìm một cái tên là Tiếu Tự tại hạ giới con kiến hôi, ngươi như thất thời, nhanh chóng tối lui, miễn cho chọc giận bản tọa, để ngươi chịu không nổi. Nguyệt Giao trừng mắt, bất đắc dĩ lui về phía sau mấy bước, cổ họng chỗ sâu phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Nó to lớn đầu lung lay, trong miệng phát ra bất mãn tiếng lẩm bẩm, bản tôn thật vất vả tìm được như thế một đạo huyết thực, vì sao phải cho ngươi nhóm? Ngọc Hành Tử nhướng mày, trên mặt lóe qua một tia không kiên nhẫn, nghiệt xúc, chớ có không biết tốt xấu. Nếu là chọc giận bản tọa, coi như ngươi đến từ Bách Vạn Yêu Sơn, bản tọa cũng giết không tha. Nguyệt Giao thấy thế, trong mắt tham lam cùng không cam lòng xen lẫn, cuối cùng hóa thành thỏa hiệp. Nó bỗng nhiên vung vẩy đuôi rồng, lại làm vỡ nát nửa ngọn núi, quay đầu đi không nhìn nữa Bạch Liên Thánh Mẫu. Hừ, bản tôn có thể cho các ngươi, nhưng nhất định phải đổi lấy cái khác huyết thực. Ngọc Hành Tử trầm tư một chút, gật đầu nói, ta trưởng khống khu vực bên trong trăm vạn huyết thực mặc cho ngươi lấy dùng. Nguyệt Giao nghe vậy lòng nhãn sáng lên, mãnh liệt gật đầu, thành giao. Nó ngược lại cũng hiểu biết, tuy nhiên lúc nào tới tự Bách Vạn Yêu Sơn, thực lực không yếu, nhưng cùng Kim Quang môn cứng đối cứng cũng không chiếm được lợi ích. Còn không bằng lui một bước, đổi lấy càng nhiều máu hơn ăn. Ngọc Hành Tử nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã không đi vào Bạch Liên Thánh Mẫu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống đánh giá vị này hạ giới đỉnh tiêm cường giả. Bạch Liên Thánh Mẫu? A. Hắn trong giọng nói tràn ngập bực bội, hạ giới người yếu cũng dám tự xưng Thánh Mẫu. Quả nhiên là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Bạch Liên Thánh Mẫu dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, hai mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Hành Tử. Ngọc Hành Tử không hề bị lay động, tiếp tục nói, ngươi có thể nhận biết một cái tên là Tiếu Tự tại hạ giới con kiến hôi. Người này giết ta Kim Quang môn đệ tử hai người, tội đáng chết vạn lần. Nhanh chóng nói tới, bản tọa có thể cho người thông khoái. Nguyệt Giao nghe nói như thế, nhất thời hứng thú, to lớn đầu rồng xích lại gần, phun ra một cỗ nhiệt khí, ồ, hạ giới con kiến hôi dám giết ngươi Kim Quang môn đệ tử. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi Kim Quang môn bây giờ chán nản đến tận đây, liền hạ giới con kiến hôi đều có thể lấn đến trên đầu. Ngọc Hành Tử sắc mặt trầm xuống, một vệt kim quang theo đầu ngón tay bắn ra, đánh vào Nguyệt Giao chót mũi, phịch một tiếng nổ vang. Nguyệt Giao bị đau, đuổi đội vàng lui về phía sau, không còn dám lên tiếng chế giễu. Một bên tiên tri tiêu nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy cao cao tại thượng ngạo mạn, hạ giới con kiến hôi cũng dám đối với ta Kim Quang môn xuất thủ, quả thực muốn chết. Nàng nhìn về phía Bạch Liên Thánh Mẫu, lạnh lùng nói, tiện tỷ, còn không mau mau bàn giao cái kia Tiếu Tự tại hạ lạc. Nữ đế trốn ở cách đó không xa nham thạch đằng sau, nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra cũng không hề hay biết. Nàng biết tình huống nguy cấp, nhưng giờ phút này tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Đang lúc này, một bên thiếu niên Vương Tiện đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt làm cản tại Bạch Liên Thánh Mẫu trên thân đảo qua, nét miệng lên một tia nghiền ngẫm đủ cười. Ta nhìn nữ nhân này ngược lại là dáng điệu không tệ, tuy là hạ giới con kiến hôi, nhưng cũng có mấy phần tư sắc. Hắn đưa tay liền muốn đi đụng vào Bạch Liên Thánh Mẫu gương mặt, không bằng lưu làm bản thiếu chủ đồ chơi, có lẽ nàng sẽ ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết cái kia Tiếu Tự tại hạ lạc. Vương Tiện vừa dứt lời, đông nhiên phóng ra một bước, khí tất cả người trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang mà tới, ép tới Bạch Liên Thánh Mẫu rên lên một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhất phẩm cảnh khí tức. Bạch Liên Thánh Mẫu chấn kinh đến đồng tử đột nhiên co lại. Trước mắt cái này xem ra bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, lại nhưng đã bước vào nhất phẩm cảnh. Loại này thực lực, quả thực làm cho người giận sôi. Vương Thiện một mặt ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bạch Liên Thánh Mẫu, "Tiện tỷ, bản thiếu chủ, ngươi vẫn chưa trả lời đâu." Bạch Liên Thánh Mẫu cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, có thể trong mắt vẫn như cũ lóe ra bất khuất quá mang. Hạ giới con kiến hôi cũng dám như thế kiên cường. Vương Thiện trong mắt lóe lên một tia lanh mang, tay phải mãnh liệt nâng lên, liền muốn hướng Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt quất tới. Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Nàng biết, những thứ này thượng giới người căn bản không đem hạ giới người làm người nhìn. Nói cùng không nói, đối phương đều sẽ không bỏ qua nàng. Đối phương chỉ là nghĩ dùng nhục nhã phương thức để cho nàng mở miệng mà thôi. Cho dù tử, nàng cũng phải gìn giữ sau cùng tôn nghiêm. À, Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ miệng kéo ra một tia cười lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiện, gàn từng chữ, coi như ta nói, các ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi thượng giới người, từ trước tới giờ không từng đem chúng ta làm người đối đãi. Vương Thiện bàn tay bỗng nhiên ngừng giữa không trung, trong mắt hơi híp, toàn thân tán phát ra trận trận sát ý. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, một bên tiên tri tiêu nữ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói, một cái nhân gian tiện tỷ ngươi còn sinh ra một chút tâm tư. Nàng chân ngọc điểm nhẹ, thân hình phút chốc lướt đi, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn óng ánh kim quang, đâm vào đám người ánh mắt đau nhức. Ầm, một trường đánh ra, không khí nổ tung, khủng bố lực lượng như là sóng to gió lớn, trực tiếp đánh vào Bạch Liên Thánh Mẫu ở ngực. Phúc, Bạch Liên Thánh Mẫu miệng phun máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách núi đá, vô số đá vụn nứt toát, bụi đất văng khắp nơi, ngực nàng lõm, xương sườn vỡ vụn, nội tạng lệch vị trí, ngũ tạng lục phủ chấn động không thôi. Một trường chi uy khủng bố như vậy, giang giác, càng đáng sợ chính là Thiên Chi Tiêu Nữ một trường này không chỉ có đánh bên trong Bạch Liên Thánh Mẫu, càng là dẫn tới cả tòa Thiên Minh núi kịch liệt rung động. Ngọn núi chỗ sâu truyền đến từng trận đứt gãy âm thanh, sơn phong lay động, đại địa giạn nứt, ầm ầm, cả tòa Thiên Minh núi bị nàng một trường cứ thế mà lật tung hơn phân nửa. vô số đá lớn lăn lộn mà xuống, núi lở đất nước, bụi đất đầy trời. Mấy chục vạn tấn đá lớn chiếu nghiêng xuống, ven đường phá hủy hết thảy. Ha ha ha. Thiên chi tiêu nữ ngửa đầu cười như điên, thanh âm thanh thúy êm tai lại tràn ngập ngạo mạn, hạ giới chi địa, quy tắc không được đầy đủ, thiên địa cũng yếu ớt mà cười. Nàng kinh miệt quét mắt xung quanh, ánh mắt rơi vào Bạch Liên Thánh Mẫu trên thân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái này địa phương cũng có thể nuôi dưỡng được như thế không biết tốt xấu con kiến hôi, thật sự là thật đáng buồn. Theo Thiên Minh núi lớn lưng chừng núi thể sụp đổ, dấu ở trong đó nữ đế cùng mọi người lại cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Núi lở đất sụt ở giữa, mấy trăm đạo thân ảnh hiện lộ ra. Nữ đế giáng chống đỡ lấy đứng tại đống đá vụn phía trên, tay ngọc chết nắm chặt nắm đấm. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Thiên chi tiêu nữ manh liệt quay đầu, ánh mắt sáng lên. A, còn có càng nhiều con kiến hôi. Nàng ánh mắt rơi vào nữ đế trên thân. Ừm. Thiên chi tiêu nữ nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay lượn lờ lấy màu vàng kim quang hoa, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Ngay tại nàng sắp ra tay lúc, chương 269, Ma Thần Tông thiếu chủ, Lộ Yếm chương 269, Ma Thần Tông thiếu chủ, Lộ Yếm anh. Nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức góc nổ vang. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời mây đen quần quần mà đến, trong nháy mắt che đậy hơn nửa ngày không. Hắc khí hội tụ, ra thiên tế nhật. Những hắc khí kia ngưng tụ thành thực chất, như là vô số đầu màu đen cự mãng tại giữa tầng mây bốc lên. Mỗi một đạo trong hắc khí đều ẩn chứa làm người sợ hãi khủng bố năng lượng, dường như có thể thôn vệ hết thảy. Thiên chi tiêu nữ đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ma Thần Tông. Nàng thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể che giấu chấn kinh, bọn hắn làm sao lại tới nơi đây? Hắc vân lan lộn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ thiên minh trên núi không. Sắc trời đổi biến, ban ngày biến thành đen đêm. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ trên trời giáng xuống, ép tới tất cả mọi người cơ hồ không thở nổi. Ngọc Hành Tử sắc mặt nghiêm trọng, cấp tốc phi thân lên, ngăn tại Thiên Chi Tiêu Nữ cùng Vương Thiện trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc vân. Cẩn thận, là Ma Thần Tông hai vị chấp sự trưởng lão. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kiên kỵ, còn có Lộ Yếm. Làm Lộ Yếm hai chữ theo Ngọc Hành Tử trong miệng tốt ra lúc, Thiên Chi Tiêu Nữ cùng Vương Thiện sắc mặt đồng thời nhất biến. Cái gì? Thiên Chi Tiêu Nữ trừng to mắt, không dám tin, Lộ Yếm đích thân đến. Cái kia hắc vân bên trong truyền đến cười lạnh một tiếng, làm cho người rùng mình, kim quang muôn người, náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu đi ta Ma Thần Tông thăm dự? Thanh âm như là lợi nhận thổi qua trong lòng mọi người, để người không rét mà run. Hắc vân bỗng nhiên tản ra, ba đạo thân ảnh hiện hiện mà ra. Hai vị hình dung tiểu thụy lão giả, toàn thân hắc khí lở lở, hai mắt hám sâu, dường như hai đầm nước động. Trung gian đứng đấy một vị thanh niên, thân mang hắc bảo, dị thường tuấn mỹ, ánh mắt lại lạnh đến làm cho người kinh hãi. Cái kia thanh niên đứng chắp tay, một cỗ khí thế ngạo thị thiên hạ đập vào mặt. Lộ Yếm, Ma Thần Tông thiếu chủ. Kim Quang Môn ba người mãnh liệt mà lui lại, thể nội chân khí tuôn ra, trong nháy mắt bày ra chiến đấu tư thế. Thiên Chi Tiêu Nữ nhắm mắt, thân thể không tự giác kéo căng, đôi mắt đẹp trợ to, vẻ mặt nghiêm túc cùng cực. Ma Thần Tông Lộ Yếm, nàng trong cổ họng gạt ra mấy chữ, thanh âm mang theo rõ ràng chấn kinh. Lộ Yếm cười lạnh, hắc bào không gió mà bay, đầu ngón tay quấn quanh lấy từng tia hắc khí, hướng dưới đáy lướt qua. Hắn căn bản không nhìn Thiên Chi Tiêu Nữ chấn kinh, đưa tay một chỉ đã bị vanh thành gần chết Bạch Liên Thánh Mẫu, mắt đen bên trong lóe qua một tia sát ý bắt lấy nàng. Kim Quang Môn làm việc ngược lại là nhanh nhẹn. Ngọc Hành Tử sắc mặt biến ảo không ngừng, chắp tay nói, Lộ thiếu chủ cũng là vì Tiếu Tự Tại mà đến. Tiếu Tự Tại. Lộ Yếm nhướng mày, ánh mắt quét về phía Ngọc Hành Tử, người này là lai lịch gì? Bản tọa đến đây cũng là vì một việc. Ma Thần Tông bên trái trưởng lão đột nhiên mở miệng, thanh âm như là giấy giáp ma sát, chói tai khó nghe, chúng ta Ma Thần Tông có đệ tử ba ngày trước bị bắt, tra được là nhất phạm giàn con kiến hôi gây nên. A. Thiên Chi Tiêu Nữ trừng to mắt, vô ý thức lui lại nửa bước, cái này, liền Ma Thần Tông người đều bị nhân gian con kiến hôi bắt. Ma Thần Tông phía bên phải trưởng lão trong mắt nộ hỏa khuấy động, lòng bàn tay hắc khí phun trào, cái kia con kiến hôi bắt đi ta tông dòng chính đệ tử, lớn tiếng muốn theo trong miệng hắn ép hỏi thượng giới tình báo. Cái gì? Vương Tiện thất thanh kêu sợ hãi, trên mặt bất cần đời nhất thời biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hạ giới con kiến hôi, dám to gan như thế làm. Lộ Yếm sắc mặt âm trầm, hắc khí lượn lờ quanh thân, tay trái bỗng nhiên một nắm. Ầm. Hư không nổ vang. Một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, phương viên vài dặm bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Này con kiến hôi cũng tên là Tiếu Tự Tại, to gan lớn mật, liền bản tọa cũng dám khiêu khích. Lộ Yếm nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt quét hướng bốn phía, trong mắt sát ý ngập trời. Tiếu Tự Tại. Kim Quang Môn ba người cùng kêu lên kinh hô, sắc mặt đại biến. Một bên Nghiệt Giao trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, râu rồng run run, nuốt nuốt nước miếng. Cũng là người này giết ta Kim Quang Môn hai vị đệ tử. Ngọc Hành Tử cắn răng nói, nắm đấm nắm đến vang lên kẹt kẹt, lại còn dám bắt đi Ma Thần Tông người. Quả thực muốn chết. Nghiệt Giao rốt cục nhịn không được, phát ra một trận chói hai tiếng cười điên cuồng, ha 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 ha. Thú vị a. Đường đường Kim Quang Môn, Ma Thần Tông bực này thượng giới đỉnh tiêm thế lực, lại bị một cái hạ giới con kiến hôi chơi bừa. Nó long nhãn lấp lóe, nhìn chằm chằm Bạch Liên Thánh Mẫu, râu rồng lắc một cái, chắc hẳn này nữ định biết được cái kia Tiếu Tự Tại hạ lạc. Lộ Yếm trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Bạch Liên Thánh Mẫu trước mặt. Tay phải hắn đông nhiên dò ra, bóp lấy Bạch Liên Thánh Mẫu cái cổ, đem cả người nhấc lên. Nói, Tiếu Tự Tại ở đâu? Bạch Liên Thánh Mẫu hai chân treo lơ lửng giữa trời, sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng như cũ quật cường không mở miệng. Lộ Yếm trong mắt sát ý càng tăng lên, vũ chỉ đông nhiên nắm chặt. Giang giác. Bạch Liên Thánh Mẫu cổ đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lộ Yếm hơi vung tay, đem nàng như là ném đồ bỏ đi giống như đập xuống đất. Bạch Liên Thánh Mẫu đập xuống đất, lan ra mấy mét, miệng phun máu tươi, mắt thấy đã không còn sống lâu nữa. Nguyệt Giao đuôi rồng bãi xuống, cuốn lên một trận gió lốc, Long Nhãn gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh tháo chạy nạn dần, không bằng đem những thứ này còn kiến hôi toàn bộ bát, nguyên một đám siêu hồn. Tổng có thể tìm tới manh mối. Thiên Chi Tiêu nữ lạnh hừ một tiếng, lòng bàn tay kim quang ngưng tụ, một bầy kiến hôi thôi, giết chính là. Ba phương nhân mã mỗi người phát ra khủng bố uy áp, hướng chung quanh nghiền ép mà đi. Cả cái sơn cốc bên trong, tất cả mọi người trong nháy mắt hô hấp khó khăn, dường như bị vạn cân đá lớn ngăn chặn ở ngực. Các nạn dân thống khổ ngã trên mặt đất, hai mắt nổi lên, miệng sùi bọt mép. Có thậm chí tại chỗ thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất mạng. Đây chính là đỉnh tiêm cường giả uy áp. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể để người bình thường không chịu nổi mà chết. Nữ đế cắn chặt răng, toàn thân nổi gân xanh, dáng chống đỡ lấy không ngã xuống. Tiếu Tự Tại không ở nơi này. Ba phương thế lực trong nháy mắt an ý đối mặt, đồng thời liếc nhìn mặt đất quỳ xuống một mảnh người sống sót. Đám này con kiến hôi quá yếu. Vương Thiện một chân đá bay bên cạnh một khối đá vụn, hòn đá phanh nổ tung, toái phiến văng khắp nơi, liền nhị phẩm cảnh đều không mấy cái, Tiếu Tự Tại căn bản không có khả năng trốn ở chỗ này. Nguyệt Giao to lớn long mũi phun ra hai cô nóng hổi hơi nước, hướng nữ đế phương hướng hít hà, lắc đầu, không sai, nơi này không có có bất cứ người nào có thể đạt tới đánh chết chúng ta thượng giới đệ tử thực lực mức độ. Ngọc Hành Tử lạnh hừ một tiếng, hai tay bắt ấn, kim quang theo lòng bàn tay bắn ra, ngưng tụ thành một nói màu vàng kim màn sáng, trực tiếp ngăn tại Lộ Yếm trước người. Có điều, những người này tất nhiên cùng Tiếu Tự Tại có chỗ liên hệ. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh lẽo, chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ, chờ cái kia Tiếu Tự Tại chính mình đưa tới cửa. Lộ Yếm hai mắt tinh quang một lóe, hai lòng gật đầu, Ngọc Tiền Bối nói không sai. Hắn đột nhiên một trường đánh xuống, mặt đất ầm vang nổ tung, vô số đá vụn bay ra. Bụi mù tan hết về sau, xuất hiện một cái ba trượng vuông hố sâu. Đem cái kia Bạch Liên Thánh Mẫu cùng những thứ này con kiến hôi thủ lĩnh toàn ném vào, một tên cũng không để lại. Lộ Yếm lạnh lùng nói, trong mắt sát ý ngập trời, thì để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng là ai con mồi. Kim Quang Môn cùng Ma Thần Tông người tề động thủ, trong nháy mắt bắt hơn 10 tên phản kháng võ giả, toàn bộ ném vào hố sâu. Phanh phanh phanh, liên tiếp châm đục, mười mấy bộ thân thể đập tại đáy hố, xương cốt đứt gãy, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 270, Tam Phương đặt thành trung nhận thức chương 270, Tam Phương đặt thành trung nhận thức tiên tri tiêu nữ đi đến bờ hố, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy người ở bên trong, đột nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Lộ thiếu chủ, ngươi biết vì sao ta Kim Quang Môn cùng ngươi Ma Thần Tông đều tự thân xuất ma sao?" Lộ Yếm nhíu mày, nói nghe một chút. Tiên tri tiêu nữ giẫm nát một khối đá, mảnh đá đùng đùng không dứt đánh tới hướng trong hầm, bởi vì người này có thể từ hạ giới trổ hết tài năng, thậm chí cùng chúng ta thượng giới chi người làm địch. Quỷ dị như vậy tình huống, tất nhiên rất nhiều ẩn tình. Ngọc Hành Tử thuận thế nói tiếp, không tệ. Vài ngàn năm trước, hạ giới từng xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm gia hỏa, người kia đạt được cơ duyên sau phi thăng thượng giới, chém giết ta thượng giới ba vị thánh tử. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, cuối cùng vẫn bị ta nhóm thế lực liên thủ truy sát trọng thương, biến mất tại Cửu Thiên chi ngoại. Nguyệt Giao Long Nhãn nhíu lại, tràn đầy chấn kinh, việc này lại có tiền lệ. Vương Thiện một chân dẫm ở bờ hồ đá vụn, ở trên cao nhìn xuống trong hầm con kiến hôi, bây giờ cái này Tiếu Tự Tại, vô cùng có khả năng đạt được một vị nào đó chí cường giả truyền thừa, trên thân tất nhiên ẩn chứa đại bí mật. Hắc hắc, thì ra là thế. Nguyệt Giao cười ha ha, đôi rồng hất lên, đạp nát nửa ngọn núi, khó trách các ngươi không chịu bỏ qua, là vì bí mật kia. Bản tôn cũng muốn kiếm một chén canh. Lộ Yếm hai tay ôm ngực, khoe miệng hiện lên một vẻ tâm lanh ý cười, người này nếu thật có tuyệt thế truyền thừa tại thân, ta Ma Thần Tông sao lại bỏ lỡ. Tam phương cường giả đạt thành chung nhận thức, thủ tại nguyên chỗ chờ đợi Tiếu Tự Tại hiện thân. Vương Thiện đống nhiên đưa ánh mắt theo trong hầm rời, quét về phía chúng quanh. Ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt khóa chặt cách đó không xa nữ đế. A, mắt hắn híp lại, trong mắt đống nhiên lóe qua một tia kinh diễm chi sắc. Nữ đế bị Nguyệt Giao cùng Lộ Yếm liên thủ uy áp chấn ngã xuống đất, ngọc nhan trắng xám, tóc dài như thác nước, lộn xộn tản mát. Dù cho chật vật không chịu nổi, dung nhan tuyệt thế kia vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách. Vương Thiện nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nữ nhân này, hắn đống nhiên nhảy lên, thân hình như thiểm điện lướt về phía nữ đế. Những nơi đi qua, hư không chấn động, gió gào thét chói tai. Trong chớp mắt, hắn đã đến nữ đế trước người. Nữ đế ngẩng đầu, cánh tay ngọc chấn động, chết đứng bước trước người bị áp. Trong mắt nàng tràn đầy dứt khoát, không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Có ý tứ. Vương Thiện nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lấy tay phải bắt hướng nữ đế, ta đã chấm ngươi. Thú vị. Hạ giới lại có bưu vật như thế. Hắn bỗng nhiên tiến tới một bước, thân hình như điện, ầm vang nghiền ép mà tới. Nhất phẩm cảnh uy áp ùn ùn kéo đến nền xuống, không khí đều bị đè ép đến phát ra tiếng rít. Nữ đế rên lên một tiếng, ở ngực như gặp phải trọng kích, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí. Nàng hai chân chết vào mặt đất, tảng đá xanh từng khúc rạn nứt, đá vụn bắn bay. Làm cản. Nữ đế bỗng nhiên hét to, tay ngọc manh liệt nâng lên, chân khí phun trào. Một trường vô ra, khí lãng lan lộn, đối cứng Vương Thiện uy áp. Ầm. Khí lãng trong nháy mắt bị nghiền nát. Vương Thiện cười ha ha, ngũ chỉ thành trảo, bán dò ra, thẳng đến nữ đế cổ tay trắng. Bất quá là chỉ cao cấp điểm con kiến hôi thôi, cũng dám phản kháng. Nữ đế trong mắt hàn mang tăng gọn, không lùi mà tiến tới. Nàng chân ngọc đạp mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nổ bắn ra mà ra. Ba đạo kiếm khí theo trong tay áo bắn ra, đâm thẳng Vương Thiện mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Vương Thiện cười lạnh một tiếng, tay phải bung lên, năm đạo kim quang tăng gọn, nhẹ nhõm đáng diệt ba đạo kiếm khí. Hắn mũi chân điểm một cái, thân hình nổ bắn mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại nữ đế sau lưng. A, hạ giới nữ tử, không biết trời cao đất rộng. Hắn đại thủ giơ ra, cầm một cái chế trụ nữ đế bay. Nữ đế bỗng nhiên nghiêng người, bả vai trầm xuống, chân tuột Vương Tiện trường khống. Đồng thời tay trái bỗng nhiên sau đập, chính bên trong Vương Tiện ở ngực. Ầm. Vương Tiện không nhúc nhích tí nào, ngược lại bắt lấy nữ đế cổ tay, hung hăng kéo một cái. Nữ đế thân bất do kỷ, cả người như diều đứt dây giống như bay về phía Vương Tiện trong ngực. "Thả ta ra." Nữ đế quát lạnh một tiếng, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, đùi ngọc mãnh liệt nâng lên, chiều Vương Tiện hạ bộ hung hăng đá vào. Vương Tiện trong mắt hơi híp, tay phải bung lên, màu vàng kim chân khí ngưng tụ thành một đạo bụi gai, đồng nhiên quấn quanh nữ đế toàn thân. Xuy xuy xuy. Nữ đế toàn thân bị màu vàng kim bụi gai trói buộc, không thể động đậy. "Ha ha ha." Thiên Chi Tiêu nữ ở một bên cười lạnh, "Chỉ là nhị phẩm cảnh cũng muốn phản kháng chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Nữ đế bị màu vàng kim bụi gai trói buộc, ngọc nhan đỏ lên, nghiến chặt hàm răng, trong mắt lại không có chút nào khuất phục. "Vương Tiện thiếu chủ coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận." Ngọc Hành Tử chậm rãi dạo bước tới, nhìn xuống ra sức dễ dỗ nữ đế, "Có thể lên làm giới thánh tử tỷ nữ, đã là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí." Nữ đế cười lạnh một tiếng, "Phi, coi như làm quỷ cũng sẽ không khuất phục tại các ngươi đám xuất sinh này." "Có cốt khí." Nguyệt Giao Long nhãn nhất chuyển, liếm liếm quẻ miệng, loại này cương liệt huyết thực vị ngon nhất. Lộ Yếm chậm rãi tiến lên, hắc bào không gió mà bay, khép mắt dò xét nữ đế, cái này khí tức nữ nhân bất phàm, hẳn là hiện nay Bắc Thương nữ đế à. Nữ đế nghe vậy giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. "Không sai." Vương Tiện mãnh liệt gật đầu, đưa tay vặn chặt nữ đế cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, khó trách có khí độ như thế. Ầm ầm. Nơi xa chân trời lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả mảnh trời không cũng vì đó rung động. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, lần nữa hướng cực bắc phương hướng nhìn lại. Nữ đế trong nháy mắt minh bạch, đó là Tiếu Tự tại xuất quan dị tượng. Trong mắt tinh quang tăng gọn, nhưng lại cấp tốc gần nặc không lộ. Nàng không thể tiết lộ Tiếu Tự tại hành tung. "Thú vị." Vương Tiện nhếch miệng lên, tay phải hung hăng nắm nữ đế bay, xem ra cái kia Tiếu Tự tại thật không đơn giản, dẫn tới thiên địa dị tượng. Lộ Yếm cau mày, trước không nên khinh cử vọng động, Tiếu Tự tại nếu có cao nhân truyền thừa, thực lực đoạn không thể khinh thường. Ngọc Hành Tử mắt quang một lóe, không bằng lấy nữ đế làm mồi nhử, dẫn trên đó câu. Vương Tiện gật đầu đồng ý, "Không sai." Hắn mãnh liệt nâng lên nữ đế cái cằm, cười gần nói, "Cùng bản thiếu gia đi một chuyến đi. Làm bản thiếu gia áp trại phu nhân như thế nào?" "Mơ tưởng." Nữ đế trong mắt sát ý bùng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Tiện khinh thường cười một tiếng, đầu ngón tay siết chặt, ngũ chỉ dần dần nắm chặt. Nữ đế rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhất phẩm cảnh lực lượng căn bản không phải nàng có thể chống cự. "Bắc Thương nữ đế a, không hổ là hạ giới tối cường nữ nhân một trong." Thiên Chi Tiêu nữ cười lạnh đến gần, tay ngọc vung lên, một đạo màu vàng kim lưu quang đánh tới hướng nữ đế ở ngực. Ầm. Nữ đế phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, trong hai doanh minh không dứt. "Đừng giết chết, còn muốn giữ lấy nàng dẫn cái kia Tiếu Tự tại hiện thân." Nguyệt Giao thanh âm chói tai, long nhãn tinh quang lấp lóe. Lộ Yếm chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hắc khí hội tụ, chỉ cần phong bế nàng kinh mạch, tạm thời vây khốn liền có thể. Nói xong, một đạo màu đen lưu quang bắn ra, chui vào nữ đế thể nội. Nữ đế toàn thân chấn động, vận chuyển chân khí trong nháy mắt bị phong. Cùng lúc đó, một trận khủng bố uy áp theo bắc phương quần quần mà đến, phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Vương Thiện mắt quang một lóe, nắm lên nữ đế liền hướng bầu trời bay đi. Rời đi trước nơi đây, Ngọc Hành Tử cùng Lộ Yếm liếc nhau, cấp tốc đuổi theo. Nguyệt Giao cũng đuôi rồng hất lên, đằng không mà lên. Ba phương thế lực đạt thành ăn ý, cộng đồng rời đi, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi Thiên Minh Sơn cùng một chỗ tàn phá thi hải. Chương 271, phân phối đồ ăn. Chương 271, phân phối đồ ăn. 3 ngày sau, đại võ hoàng triều Cửu Hoàng Thành. Vâng. Một cỗ thi thể theo tháp cao nện xuống, huyết nhục vẩy ra. Chân cụt tay đứt vãi đầy mặt đất, trắng liếu đốt xương cắm vào mặt đất. "Chưa đủ, còn chưa đủ." Ma Thần Tông trưởng lão cười gần nhất vung tay lên, lại một bóng người theo đỉnh tháp bỏ rơi, không trung truyền đến kêu thê lương thảm thiết. Ầm. Huyết vũ phun ra, mùi tanh sông vào mũi. "Chậc chậc chậc, đáng thương hạ giới con kiến hôi, nhất định thành chúng ta tu hành vô lương." Kim Quang môn đệ tử dạo bước đi tới, tiện tay đem trong ngực ôm thiếu nữ ném xuống đất, cái này một cái quá gầy, huyết thực giá trị không cao. "Lạc lạc." Tiện dân cũng là tiện dân. Thiên Chi Tiêu nữ theo hoàng điện bước ra, lung lay chén rượu trong tay, nguyên một đám không có tác dụng lớn, thật sự là lãng phí thời gian. Vương Thiện theo hoàng điện dạo bước mà ra, áo vàng phần phật, sau lưng theo 10 cái toàn thân vết thương mỹ mạo nữ tử. "Ha ha, tối nay lại bắt một nhóm mới mẹ huyết thực, muốn hay không cùng một chỗ hưởng dụng?" Vương Thiện hướng Thiên Chi Tiêu nữ khiêu mi, nhếch miệng lên tà mị đường cong. "Hừ, người chỉ biết hưởng thụ." Thiên Chi Tiêu nữ bĩu môi, làm giơ tay lên, chén rượu trong tay đánh tới hướng một bên thị nữ, duy nhất việc vui cũng là tra tấn cái kia nữ đế. Thị nữ đầu nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, thi thể mềm nhũn ngã xuống đất. Cái kia nữ đế ngược lại là có cốt khí. Lộ Yếm đạp trên đầy đất máu tươi đi tới, hắc bào không gió mà bay, 3 ngày, một chữ đều không thổ lộ. Cái kia tiện tỳ hoàn toàn chính xác có mấy phần cốt khí. Vương Thiện cười lạnh, "Có điều, chờ bản thiếu chủ đem nàng điều giáo tốt, định để cho nàng ngoan ngoãn mở miệng." "Chậc chậc, nữ nhân của mình vẫn là chính ngươi điều giáo đi." Lộ Yếm bắt tay, nhìn về phía ngoài thành, "Ta đối cái kia thiếu tự tại càng cảm thấy hứng thú." Trên đường phố, Nguyệt Giao biến ảo thành hình người, tay cầm trường đường, tại trong thành mạnh mẽ đâm tới. Mỗi khi đi qua một chỗ, tất lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt. "Phi, cái này hạ giới huyết thực quá tanh." Nguyệt Giao phun ra một miếng thịt mặn, một chân đá bay ven đường một cỗ thi thể, vẫn là về núi tắm suối nước nóng dễ chịu. Bên cạnh hắn theo mấy cái bộ dáng kỳ dị người trẻ tuổi, đều là bách vạn yêu sơn yêu thú hóa hình. đại nhân, lần này bắt hơn 300 người cầm đầu hình xúc vật, đầy đủ chúng ta ăn no nê. Một tên tướng mạo yêu dị mỹ nữ quỳ xuống đất bẩm báo, trong mắt lộ ra khát máu hưng phấn. Ha ha ha, bản tôn gần nhất khẩu bị biến, chỉ cần nhảy nhót tương bừng là con. Nghiệt dao hí mắt, đầu lưỡi liếm qua sắc nhọn răng nanh, loại kia thịt mềm bắt đầu ăn mới đầy đủ sức lực. Mỹ nữ yêu quái tranh thủ thời gian túi đầu không lưng, đại nhân yên tâm, ta cái này đi thành đông bắt một nhóm đến, nơi đó còn có không ít cất giấu nhân loại mắt con. Thành đông, Nghiệt dao nhướng mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, đừng đi thành đông, nơi đó là kim quang môn địa bàn. Mỹ nữ yêu quái tranh thủ thời gian đổi giọng, vậy ta đi thành nam. Mau mau cút, nhanh. Nghiệt dao một chân đá ra, yêu nữ quần quật lấy đứng lên, lộn nhào rời đi. Hơn 10 dặm bên ngoài, một tòa rách nát thôn xóm. Phi, đám này thiên sát xuất sinh. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão nông dân phu gắt một cái, trong mắt tràn đầy cửu hận, lão tử sống hơn 60 năm, chưa bao giờ thấy qua thảm như vậy cảnh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Bên cạnh trốn ở trong bụi có thanh niên một tay bịt lão nông dân phu miệng, bọn hắn lô hai tạc linh, không cẩn thận thì mất mạng. Trong bụi cỏ gạt ra mười mấy người, từng cái mặt mày xám xịt, đầy mắt hoảng sợ. Minh nhân thôn toàn bộ bị diệt rồi, không một người sống. Một cái nửa đại tiểu tử lau nước mắt, thanh âm phát run, biểu ca ta một nhà chín thanh a, liền hai tuổi tiểu chất tử đều không buông tha. Ta nghe nói thành nam bên kia thảm hại hơn. Một vị trung niên phụ nữ che miệng thấp giọng nói là đám kia yêu quái chuyên bắt tuổi trẻ nữ tử, trước mặt mọi người được cái kia cảm thấy khó xử hoạt động, xong còn đem người ăn, liền xương cốt đều không thừa. Xuyệt, đều đừng nói nữa. Thanh niên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại nói đi xuống, lão tử tâm tính đều muốn sập. Thôn làng một đầu khác, một tòa trong miếu đổ nát. Ô ô ô, nương, ta sợ hãi. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài ôm lấy mẫu thân trần, không ngừng phát run. Ngoan, đừng sợ, nương ở đây này. Tuổi trẻ phụ nhân vô nữ nhi lưng, trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng. Trong miếu chật ních chạy nạn người, có lao nhân, có hài tử, còn có mấy cái trọng thương người trẻ tuổi. Đáng chết, đáng chết. Một cái gây mất cánh tay phải thanh niên máu me đầy mặt, trong miệng không ngừng chửi mắng, trên trời người. Phi, thì là một đám xuất sinh. Lao Lý gia nhi tử ngốc bị chụp tới. Lão phu nhân lau nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, nghe nói cái kia đám xuất sinh đem hắn ném vào trong nồi nấu lấy ăn, còn nói cái gì hạ giới con kiến hôi chất tí ngon. Ô ô ô, sống không nổi nữa a. Một cái trung niên hán tử ôm đầu khóc giống, thiên sát, bọn hắn đem nhi tử ta trộm tới làm huyết thực. Cửa miếu đột nhiên bị đẩy ra, một cái máu me khắp người thiếu niên thất tha thất thểu xuống tới. Không xong, bách bạn yêu sơn người đến. Thiếu niên thở không ra hơi, bọn hắn hướng tới bên này. A, miếu bên trong nhất thời loạn thành một bầy. Có muốn chạy trốn, có trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng nhiều người ngồi liệt trên mặt đất, tuyệt vọng chờ chết. Chạy a, đừng ngốc thất thần. Thiếu niên khàn cả giọng hô hào, kéo một cái lao nhân từ phía sau đi, bọn hắn còn không có phát hiện nơi này. Màn đêm bao phủ đại võ hoàng cung, ánh trăng như nước chảy nước dưới, đem kim bích huy hoàng đại điện chiếu lên lạnh lẽo trắng bệnh. Đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, ba phương thế lực thủ lĩnh tề tụ một đường. Kim quang môn ngọc hành tử đặt mông ngồi tại trên long ỷ, ngón tay không ngừng gõ tay vịt, phát ra đông 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 trầm đủ. Cái này hạ giới thật sự là càn cỗi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, vơ vét ba ngày, thậm chí ngay cả ra dáng huyết thực đều tìm không ra mấy cái. Giang giác, Lộ Yếm bóp chặt lấy trong tay chén ngọc, hắc khí lượn lờ đầu ngón tay, tản mát ra gây mũi tanh hôi. Đúng là như thế. Hắn gắt một cái, trực tiếp nôn tại trên mặt đất, những thứ này hạ giới con kiến hôi, liền tu vi đều không có, hút sau tăng thêm cực nhỏ. Ầm. Nghiệt dao một quyền nện ở thạch trụ phía trên, cả cây cột trong nháy mắt rạn nứt. Hắn nghe răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy răng nanh, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Những cái kia tiện dân bắt đầu ăn cũng không có tư vị gì. Hắn nắm lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, ngay đến kéo kẹt rung động, ngược lại là những cái kia nhị phẩm cảnh gia hỏa, chất thịt căng đầy, ngon nhiều chất lỏng, đáng tiếc số lượng quá ít. A. Ngọc Hành Tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng người lên, tay áo vung lên, nói cho cùng, cái này hạ giới cũng liền cái kia Bạch Liên Thánh Mâu miễn cưỡng đập vào mắt. Thiên Chi Tiêu nữ bước vào đại điện, giày cao gót gõ mặt đất phát ra cục 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 thanh thúy tiếng vang. Nàng ghét bỏ mà liếc nhìn đầy đất vết máu, bĩu môi nói, liền ăn đồ vật đều không đủ, chúng ta làm gì tại địa phương quỷ quái này lãng phí thời gian. Lộ Yếm nheo mắt lại, đen nhánh song đồng lóe ra quỷ dị quang mang, đã nâng lên, không như bây giờ thì phân phối một chút những thứ này nhị phẩm cảnh huyết thực như thế nào. Thiên Chi Tiêu nữ nhíu chân mày, làm sao chia? Lộ Yếm móc ra một tấm da dê, đống nhiên hất ra. Bụp một tiếng, tấm da dê trên không trung triển khai, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập tên. Chương 272, đột phá nhất phẩm chương 272, đột phá nhất phẩm hợp lý phân phối sau. Ba phương thế lực đạt thành chung nhận thức, tan họp rời đi. Vương Thiện bước đi thong thả ra đại điện, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh trăng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bà bối, ta đến rồi. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, thân hình hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt lướt về phía địa lao chỗ. Siêu, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau lưng, Thiên Chi Kiêu nữ lạnh lùng nhìn qua Vương Thiện bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy khinh thường. À, hạ giới nữ tử cũng xứng, thật sự là bụng đói ăn quảng. Nàng quay người rời đi, màu vàng kim váy dài ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị quang mang, lưu lại một chuỗi cộc 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 tiếng bước chân, dần dần từng bước đi đến. Cực bắc chi địa, hàn khí bức người, đông tuyết bao trùm ngàn dặm, đứng bước như núi, yên tĩnh im mắng. Dày đến 100 trượng tầng băng chỗ sâu, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó, nhắm mắt bất động. Thân ảnh trung quanh, hàn khí ngưng kết thành xương, tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng trong suốt sắc ngoài. Đột nhiên, một đạo nhỏ xíu vết nứt tại tầng băng mặt ngoài lan tràn. Vết nứt phi tốc quyết tán, như mạng nhện dày đặc toàn bộ băng sơn. Một tiếng nổ vang rung trời nổ tung, cả tòa băng sơn trong nháy mắt vỡ nát, vô số băng khối tung bay mà lên. A, Tiếu Tự Tại ngửa mặt lên trời thét lại, hai tay bỗng nhiên mở ra, khủng bố sóng nhiệt theo hắn thể nội bạo phát, trong nháy mắt xông phá thiên lý băng tầng, băng sơn hòa tan, tuyết nguyên tan rã, cực bắc khổ hàn chi địa lại trong phút chốc hóa thành một mảnh bốc hơi thủy khí. Tiếu Tự Tại toàn thân đỏ rực như lửa, bên ngoài thân huyết khí lan lộn, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, đâm thẳng mây xanh. Sát lục thêm điểm hệ thống, để thăng thần tượng trấn ngục. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Tiêu hao 10 ức sát lục giá trị, thần tượng trấn ngục đột phá đệ thất trọng. Vâng. Tiếu Tự Tại thể nội truyền đến liên tiếp cốt cách nổ vang. Bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, mạch máu như con giun giống như lồi ra. Hắn nhục thân bỗng nhiên bành ra, cả người tăng vọt 3 phần. Tiếu Tự Tại há miệng hút vào, trung quanh trong 10 dặm không khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng. Thần tượng trấn ngục đệ thất trọng. Tiếu Tự Tại song quyền nắm chặt, bắp thịt toàn thân căng cứng, ta nhục thân rốt cục đạt đến một bước này. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Ầm. Toàn bộ cực bắc đại địa trong nháy mắt rạn nứt, vô số vết nứt như mạng nhện khuyết tán ra. Trong vòng vương viên trăm dặm, đại địa sụp đổ, hình thành một cái to lớn cái hố nhỏ. Còn chưa đủ. Sát lục thêm điểm hệ thống, để thăng thần ngũ hành độ thuật. Tiêu hao 5 ức sát lục giá trị, thần ngũ hành độ thuật để thăng đến đại thành cảnh. Rầm rầm rầm. Năm cỗ màu sắc khác nhau khí lưu theo Tiếu Tự Tại thể nội dâng lên mà ra. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành khí tức xen lẫn quấn quanh, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, Tiếu Tự Tại hai mắt nhắm nghiền, thân thể run không ngừng. Hắn thể nội kinh mạch nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần dâng trào, huyệt vị như ngôi sao lập lòe. Giang giác, giang giác, giang giác. Thể nội truyền đến liên tục đứt gãy âm thanh, Tiếu Tự Tại rên lên một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Phá, Tiếu Tự Tại bỗng nhiên mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng. Một vệt kim quang theo hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh. Kim quang trong nháy mắt xé rách thiên cung, kéo dài vạn dặm, chiếu rọi tứ phương. Nhất phần cảnh, ta rốt cục đột phá. Tiếu Tự Tại ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn khắp nơi. Cùng một thời gian, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trong vương thành, Lộ Yếm bỗng nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bắc phương chân trời cái kia đạo trùng thiên kim quang. Đây là nhất phẩm cảnh đột phá thiên địa dị tượng. Ngọc Hành Tử trừng to mắt, sắc mặt kinh hãi, chẳng lẽ là cái kia Tiếu Tự Tại? Thiên Chi Tiêu Nữ một bàn tay đập đá bụi bàn, không có khả năng, chỉ là hạ giới con kiến hôi, làm sao có thể đột phá nhất phẩm cảnh? Vương Thiện vội vã xông vào đại điện, không xong, cực bắc phương hướng có người đột phá nhất phẩm cảnh, khí tức cường đại vô cùng. Vâng. Nguyệt Giao đông nhiên phá tan đại môn, biến trở về nguyên hình, mắt rồng trợn lên, cái kia Tiếu Tự Tại quả nhiên giấu sâu. Lập tức phái người tiến đến dò xét. Lộ Yếm cắn chặt răng, chán nổi gân xanh lên, tuyệt không thể để hắn chạy. Một bên khác, ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới nhất phẩm, tứ cực chưa phá, còn chưa nửa đường, nội công long tượng bàn ngược công đệ thập tam tầng viên mãn, thần tượng chấn ngục đệ thất trọng, lần tiếp theo tấn cấp cần thiết sát lục giá trị 20 ức, phong hậu kỳ môn viên mãn, thần kiếm ngự lôi chân quyết viên mãn, đại uy thiên long viên mãn, võ học tam phân quy nguyên khí viên mãn, thiên xương quyền viên mãn, phong thần thối viên mãn, bài vân trưởng viên mãn, độc cô cửu kiếm viên mãn, cửu lưu huyền thiên thần công sát nhập viên mãn 100.000 100.000, thần ngũ hành độ thuật đại thành, long ngự cửu thiên bộ viên mãn cần 10 ức, sát lục giá trị 3.8 ức. Tiếu Tự Tại quanh thân kim quang tăng vọt, chiếu sang toàn bộ cực bắc băng nguyên, chói mắt quang mang như mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt xua tan ngàn dặm hàn khí. Tiếu Tự Tại giang hai cánh tay, toàn thân da thịt nổi lên màu vàng kim quang trạch, bên ngoài thân lân phiến giống như hoa văn chiếu lấp lánh. Đây chính là nhất phẩm cảnh lực lượng sao? Hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, mỗi một ngón tay đều ẩn chứa kéo liệt sơn hà lực lượng. Giang giáp giang giáp, thần băng từng khúc dạn nước, đại địa rung động. Phương biên vạn dặm băng xuyên tại hắn khí tức ảnh hưởng dưới bắt đầu hòa tan, hồ nước theo đóng băng vạn năm ngủ say bên trong thức tỉnh. Tiếu Tự Tại nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội biến hóa. Hắn đang điền bên trong, một đoàn màu vàng kim quang cầu không ngừng xoay tròn, tản mát ra khủng bố năng lượng. Thì ra là thế. Tiếu Tự Tại nhếch miệng lên một vệt ý cười, nhất phẩm cảnh, bất quá là bắt đầu mà thôi. Hắn thần niệm nội thị, rõ ràng nhìn đến cảnh giới đồ phổ phía trên còn có tứ cấp chưa phá, thông hướng chứng đạo chi lộ trùng cực áo nghĩa. Không nghĩ tới, nhất phẩm phía trên còn có cảnh giới. Tiếu Tự Tại mặt lộ vẻ suy tư, thầm nghĩ trong lòng, nhất phẩm cảnh cũng không phải võ đạo chi đỉnh a. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên mở ra, thần niệm trong nháy mắt phóng ra ngoài. Vâng. Thần niệm giống như thủy triều khuếch tán, trong chớp mắt bao trùm 10 vạn dặm phạm vi. Vô số hình ảnh tràn vào não hải, đông nam phương hướng, một tòa tiểu thành bị kim quang bao phủ, vô số người bị cường hành bắt bỏ vào to lớn đan lô, tươi sống luyện hóa. Tây bắc biên thủy, khói đen mờ mịt, bách tính bị coi như súc vật giống như xua đuổi, cuối cùng biến thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Trung nguyên đại địa, từng tòa thành trì luân hãm, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bạch liên giáo tổng đàn, tường đổ, một mảnh hỗn độn. Bắc thương hoàng cung, đại hỏa hừng hực, cháy đen thi cốt rơi lả tả trên đất. Đại võ hoàng thành, tam đại thế lực tu hú chiếm tổ chim khách, chính tùy ý quân hoan. Trong địa lao, nữ đế mình đầy thương tích, bị màu vàng kim xiềng xích trói buộc. Xuất sinh. Tiếu Tự Tại bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức chấn đãng thiên địa. Trong vòng phương viên trăm dặm tuyết động trong nháy mắt bị cỗ này tức giận đánh bay, lộ ra phía dưới màu đen tầm nham thạch. Hắn ánh mắt phiếm hồng, sắc ý giống như thủy triều phun trào. Thể nội thích giết chóc chi niệm lại lần nữa dấy lên, như hỏa sơn giống như phun trào. Sắc ý ngút trời phóng lên tận trời, thậm chí bóp méo không gian chung quanh. thượng giới xuất sinh, ngươi dám các ngươi. Tiếu Tự Tại cắn chặt răng, song quyền nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, lại không hề hay biết. Chương 273, heo chó sao dám tại cái này chó sủa. Chương 273, heo chó sao dám tại cái này chó sủa. Tiếu Tự Tại hai mắt đỏ thẫm như máu, trong con mắt phảng phất có hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Ta nhất định phải. Hắn thanh âm trầm thấp, giống như đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục nói nhỏ. Huyết tẩy thượng giới, giết cái không chừa mảnh giáp. Tiếu Tự Tại nắm chặt nắm đấm, toàn thân sát khí bành trướng. Mắt thấy là phải đạp không mà đi, thẳng đến vương thành. Đồng nhiên, oanh. Ba đạo khí tức khủng bố theo trời một bên hoành không mà đến, xé rách trường không. Ừm. Tiếu Tự Tại đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Chân trời ba đạo lưu quang, một vàng một đen một xanh, phi nhanh mà tới. Kim quang lấp lóe chỗ, một vị tuyệt mỹ nữ tử đạp không mà đến, váy dài phần phật, ánh mắt băng lãnh. Khói đen mờ mịt bên trong, hai vị khô gầy lão giả đứng sóng vai, hắc bảo không gió mà bay. Thanh quang thời gian lập lòe, một đầu ngàn trượng cự giao xoay quanh mà tới, long tình lạnh lẽo. Tiếu Tự Tại nhướng mày, thượng giới ba phương thế lực. Ba đạo thân ảnh chớp mắt đã tới, lơ lửng ở giữa không trung, đem Tiếu Tự Tại bao bọc vây quanh. Đây chính là Tiếu Tự Tại. Thiên chi tiêu nữ tay ngọc vung lên, màu vàng kim váy dài theo gió phiêu lãng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, xem ra bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Tiểu tử? Ma Thần Tông bên trái lão giả cười lạnh một tiếng, hắc khí lượn lờ đầu ngón tay, ngươi cũng đã biết người này giết ta Ma Thần Tông bao nhiêu đệ tử. Nghiệt giao mắt rồng nhất chuyển, đầu lưỡi liếm qua miệng đầy răng nanh, nước bọt nhỏ xuống, chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải chết. Tiếu Tự Tại cười lạnh, ánh mắt như đao, đảo qua ba người, một bầy chó tạp chủng cũng dám tại ta trước mặt làm cản. Ma Thần Tông lão giả nheo cặp mắt lại, trên dưới dò xét Tiếu Tự Tại, quả nhiên đột phá nhất phẩm cảnh. Khí huyết như thế dồi dào, chính là ngàn năm khó gặp hình người đại dược a. Thiên chi tiêu nữ ánh mắt sáng lên, vẻ tham lam chợt lóe lên, hắn huyết đủ, nhất định phải quy ta Kim Quang Môn sở hữu. Trước đây hắn giết ta Kim Quang Môn đệ tử hai người, thù này không báo, tưởng là Kim Quang Môn truyền nhân. Hừ. Bên phải lão giả lạnh hừ một tiếng, hắn bắt đi thế nhưng là ta Ma Thần Tông dòng chính đệ tử. Ta Ma Thần Tông lúc có ưu tiên quyền xử trí. Các ngươi tranh cái gì? Nghiệt giao đuôi rồng bãi xuống, nhấc lên một trận cuồng phong, không bằng chia đều người này. Đầu quy ta, tứ chi về hai người các ngươi, như thế nào? Thiên chi tiêu nữ cười lạnh một tiếng, nằm mơ. Tiếu Tự Tại huyết đủ, ta Kim Quang Môn chắc chắn phải có được. Làm càn. Ma Thần Tông tả lao muốn rách cả mí mắt, hắc khí tăng gọn, hắn giết ta Ma Thần Tông đệ tử trước đây, làm do ta tông xử trí. Tam phương ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, mắt thấy thì muốn ra tay đánh nhau. Tiếu Tự Tại yên tĩnh đứng tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Mắt thấy tam phương tranh chấp không dưới, Nghiệt Giao đột nhiên nghe răng trợn mắt, răng nanh đúng tùm. Bớt nói nhiều lời. Người nào đoạt đến chính là của người đó. Lời còn chưa dứt, Nghiệt Giao đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tiếu Tự Tại đánh tới. Cự đại long thủ mang theo tinh phong đập vào mặt, răng nanh như đao, thẳng đến Tiếu Tự Tại vị trí hiểm yếu. Muốn chết. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, tay phải trong nháy mắt nâng lên, nắm đấm như lưu tình, trực tiếp đâm vào Nghiệt Giao cái chán. Đầu rồng phía trên lân phiến trong nháy mắt rạn nứt, dòng máu màu xanh lục bể ra. Nghiệt Giao hét thảm một tiếng, thân hình dừng lại, còn không tới kịp lùi lại, Tiếu Tự Tại thân hình lóe lên, cả người phóng lên tận trời, hai tay bỗng nhiên bắt lấy Nghiệt Giao hai cái sừng rồng. Nghiệt Giao long nhãn trợn lên, vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Tiếu Tự Tại cánh tay bắp thịt nổi lên, gân xanh hiện lên. Hắn hai tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp đem hai cái sừng rồng theo rễ cây xé rách xuống. Tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại toàn thân áo trắng. A a a, Nghiệt Giao phát ra kêu thê lương thảm thiết, đuôi rồng điên cuồng quất hư không. Thế mà Tiếu Tự Tại căn bản không cho nó cơ hội. Tiếu Tự Tại một cái lắc mình, tay phải như lao, kính cắm thẳng vào Nghiệt Giao đỉnh đầu sừng rồng đứt gãy chỗ. Máu tươi cuồn cuộn. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ thành trảo, tại Nghiệt Giao bên trong xương sọ bộ cầm nắm một đoàn, bỗng nhiên dùng lực. Giang rắc giang rắc. Đầu rồng mặt ngoài vết nứt cấp tốc lan tràn, như mạng nhện dày đặc. Tha mạng, tha mạng a. Nghiệt Giao phát ra hoảng sợ kêu rên, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên ép xuống, toàn bộ đầu rồng tại hắn dưới trường vỡ ra. Óc vỡ toang, máu tươi văng khắp nơi. Thần tượng chấn ngục đệ thất trọng. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bành trướng ba phần. Hắn hai tay nắm lấy Nghiệt Giao đỉnh đầu, bỗng nhiên xé ra. Cự đại long thủ trong nháy mắt từ đó nứt ra, lộ ra nội bộ tinh hồng huyết đục. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, tay phải xâm nhập đầu rồng, vậy mà một phát bắt được long cảnh bên trong gân rồng. Không, không muốn. Nghiệt Giao thê lương kêu rên, điên cuồng giãy giụa. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, cánh tay phải bắp thịt nổi lên, gân xanh nổi lên. Hắn bỗng nhiên kéo ra ngoài một cái, cả đầu long gân bị cứ thế mà kéo ra ngoài thân thể, huyết đục bể ra. A a a, Nghiệt Giao phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân hình khổng lồ trên không trung run rẩy loạn chiến. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dừng tay ý tứ. Gân rồng, còn chưa đủ. Hắn một chân đạp ở long cảnh phía trên, cả người như là giẫm tại nhất đoạn gỗ mục phía trên. Tiếu Tự Tại tay phải lần nữa cắm vào, lần này lại là bắt lấy long tích xương. Thần tượng chấn ngục, thoái cốt. Liên tiếp cốt cách tiếng vỡ vụn băng lên. Tiếu Tự Tại tay phải bỗng nhiên kéo một cái, toàn bộ cổ sống bị rút ra thân rồng, máu tươi dâng trào như suối. Cự long cổ sống chừng hơn 10 trượng dài, bị Tiếu Tự Tại đơn tay mang theo, máu me đầm địa. Giống, Nghiệt Giao phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, đầu cùng thân thể triệt để tách rời, đập ầm ầm rơi xuống đất. Bụi đất tung bay, thần băng giạn nứt. Tiếu Tự Tại đứng ở trên không, tay cầm long tích xương, toàn thân nhuốm máu. Đầu vỡ vụn, gân rồng lộ ra ngoài, cổ sống đứt gãy. Đệ nhất yêu vương, cứ như vậy chết thảm tại Tiếu Tự Tại trong tay. thi thể rơi xuống đất, đập ra một cái hố lớn. Tiếu Tự Tại tiện tay ném đi Long Tích Xương, quay người nhìn về phía Thiên Chi Tiêu Nữ cùng hai vị Ma Thần Tông trưởng lão. Ba người đồng tử đột nhiên co lại, cùng nhau sau lùi lại mấy bước. Thiên Chi Tiêu Nữ ngây người tại chỗ, tay ngọc run rẩy, nghiến chặt hàm răng. Hai vị Ma Thần Tông trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Một đám heo chó, còn thật dám tại ta trước mặt chó sủa. Một đạo bạch ảnh lướt qua, Tiếu Tự Tại trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Chi Tiêu Nữ trước mặt, gần trong gang tấc. Vũ chỉ như câu, thẳng đến Thiên Chi Tiêu Nữ mặt. Thiên Chi Tiêu Nữ điên cuồng thôi động chân khí, thanh âm sắc nhọn chói tai, ta chính là thượng giới kim quang môn người. Ngươi giết ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng gọn. Thật sao? Thiên Chi Tiêu Nữ tế ra một đạo màu vàng kim phù lục, trong nháy mắt nổ tung, hình thành một nói màu vàng kim màn sáng. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ không có không đình trệ, trực tiếp xé rách màn sáng, hung hăng đập tiến Thiên Chi Tiêu Nữ hốc mắt. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia trào phúng, tay phải bỗng nhiên dùng lực, ngũ chỉ trực tiếp đâm vào hốc mắt chỗ sâu, chết chế trụ Thiên Chi Tiêu Nữ mặt xương. Mặt xương vỡ nứt, huyết nục văng tung tóe. Tiếu Tự Tại lại sinh sinh đem Thiên Chi Tiêu Nữ nguyên một khối mặt xương cứ thế mà kéo xuống. Tiếu Tự Tại một chân bước ra, hung hăng giẫm tại Thiên Chi Tiêu Nữ trên lồng ngực. Tiễn ngươi lên đường. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước. Lực lượng kinh khủng bạo phát, Thiên Chi Tiêu Nữ toàn bộ thân hình trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung, nội tạng toái phiến rơi đầy đất. Chương 274, bất quá con kiến hôi. Chương 274, bất quá con kiến hôi. Hai vị Ma Thần Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt chấn kinh chi sắc dần dần chuyển thành cuồng hỉ. Nghiệt giao đầu một nơi thân một mẹo, Thiên Chi Tiêu Nữ hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt hai đại đối thủ cạnh tranh đã biến thành cho bụi. Ha ha ha. Bên trái lão giả đột nhiên cười ha hả, thanh âm sắc nhọn chói tai, trời cũng giúp ta. Bên phải lão giả nheo mắt lại, hắc khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, cái này Tiếu Tự Tại huyết nụ, tận uy ta Ma Thần Tông sở hữu. Tiếu Tự đang từng bước đến gần, trong mắt sát ý không giảm, các ngươi ngược lại là thật biết xem náo nhiệt. Tả lão lông mày nhíu lại, khắc đầy nếp nhăn trên mặt lại lộ ra một tia khinh miệt, Tiếu Tự Tại, ngươi giết Kim Quang môn Thiên Chi tiểu nữ, bách bạn yêu sơn nghiệt giao, thật to gan. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là cái hạ giới con kiến hôi, không nghĩ tới lại có mấy phần bản sự. Phải lão cười lạnh một tiếng, trong mắt hắc quang lấp lóe, có điều, chung quy là hạ giới người, trưởng thành tại pháp tắc không hoàn toàn địa phương, đã định trước suy nhược không chịu nổi. Tả lão tiến lên trước một bước, hắc bào không gió mà bay, ngựa khí càng phát ra cao ngạo, coi như ngươi phá vỡ mà vào nhất phẩm cảnh lại như thế nào. Ở tại chúng ta thượng giới cường giả trước mặt, bất quá là hơi lớn hơn một chút con kiến hôi thôi. Tiếu Tự Tại dừng bước lại, mắt lạnh nhìn hai người, thật sao? Cái kia vừa mới ta một quyền vỡ nát các ngươi ma thần hợp kích, tính là gì? May mắn. May mắn mà thôi. Tả lão phất phất tay, một mặt khinh thường, chúng ta vừa rồi chẳng qua là thăm dò, căn bản không dùng toàn lực. Phải lão gật đầu phụ họa, thượng giới chi lực, há lại ngươi một cái hạ giới tiểu nhi có thể lý giải. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cuồng vọng. Tả lão quát lạnh một tiếng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thượng giới chi lực. Tả lão đột nhiên quát chói tai, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển. Để ngươi biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiếu Tự Tại cười lạnh, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi cái này cái gọi là thượng giới chi lực, đến tột cùng có gì huyền diệu. Đầy trời ma khí bỗng nhiên hội tụ, ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng hắc long. Hắc long toàn thân đen như mực, lân phiến đung tùm, hai mắt huyết hồng, tản ra làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Nó ở trên bầu trời xoay quanh lan lộn, mỗi một lần lắc lư đều dẫn tới đại địa rung động. Đây là? Tiếu Tự Tại nhíu mày, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức nguy hiểm. Tả lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt hắc quang đại thịnh, phệ yểm tiên ma công. Ta Ma Thần Tông bất truyền chi bí. Hắc long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như cùng đi tự cửu lũ địa ngục, chấn người tâm thần run rẩy. Sau một khắc, suy suy suy, hắc long thân thể đột nhiên bạo liệt, phân hóa thành vô số đạo hắc ảnh. Mỗi một đạo hắc ảnh đều hình thái khác nhau, có như manh thú, có như ác quỷ, có như ma thần. Bọn chúng lít nha lít nhít sắp xếp ở trên bầu trời, số lượng nhiều, khó có thể tính toán. Đây cũng là phệ yểm thiên ma công chân lý. Tả lão ngạo nghễ nói, trong mắt tràn đầy đắc ý, có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải lao ở một bên cười lạnh, những cái này hắc ảnh, mỗi một cái đều là bị ta Ma Thần Tông thôn phệ cường giả linh hồn. Sau khi chết cũng phải vì ta tông hiệu lực. Đầy trời hắc ảnh cùng nhau nổ hống, âm thanh chấn cửu tiêu. A. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, bất quá là chút tàn hồn nát phách thôi, cũng dám tại ta trước mặt làm càn. Cuồng vọng. Tả lão giận quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy, đi. Đầy trời hắc ảnh cùng nhau nhào về phía Tiếu Tự Tại, như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Mỗi một đạo hắc ảnh đều tản ra khủng bố uy áp, dường như có thể thôn vệ hết thảy. Bọn chúng dương nhanh múa bước, dữ tợn đáng sợ, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang. Tiểu bối. Tả lão khẽ môi nết lên cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt, có thể chết ở ta phệ yểm thiên ma công phía dưới, cũng coi là ngươi có phúc ba đời. Tiếu Tự Tại sắc mặt hờ hững, trong mắt lánh quang như lao. Đối mặt đầy trời đánh tới hắc ảnh, hắn lại không sợ chút nào. Điều trùng tiểu kỹ. Tiếu Tự Tại chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, vũ chỉ khẽ nết. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại như sấm sét nổ vàng, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc sấm sét. Cẩn trọng trong mây đen, điện quang lấp lóe, tiếng sấm cuộn cuộn. Ừm. Tả lão hơi sững sờ, cau mày, đây là cái gì công pháp? Tiếu Tự Tại tay niết kiếm chỉ, dẫn động thiên địa nguyên khí, hướng về đầy trời hắc ảnh nhẹ nhàng đè ép. Một đạo tráng kiện màu tím lôi đỉnh theo tầng mây bên trong đánh rớt, như cùng một chôi kình thiên cự kiếm, thẳng quan trời cao. Khủng bố lôi đỉnh cùng hắc ảnh va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang. Trong chốc lát, đầy trời hắc ảnh tại lôi đỉnh phía dưới trong nháy mắt vỡ nát nứt toác, hóa thành hư vô. Điều đó không có khả năng. Tả lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ta luyện 300 năm vệ yểm thiên ma công, làm sao có thể không chịu được như thế một kích? Không, phải buột nở sắc trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, cái này, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Tiếu tự tại cười lạnh, con kiến hôi trung quy là con kiến hôi, dãy rủa thế nào đi nữa cũng không cải biến được bị nghiền chết vận mệnh. Long ngự cửu thiên bộ. Tiếu tự tại thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một vệt kim quang vạch phá bầu trời, trong chớp mắt xuất hiện tại Tả lão trước mặt. Không, Tả lão vừa muốn lui lại, Tiếu tự tại tay phải đã đến. Vũ chỉ thành trảo, như thiểm điện chụp vào Tả lão đầu đỉnh. Vũ chỉ chết nắm Tả lão đỉnh đầu, lực lượng kinh khủng theo đầu ngón tay tràn vào. Tả lão phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân ma khí tăng gọn, điên cuồng chống cự. Thế mà, tại Tiếu tự tại khủng bố khí tức áp chế xuống, hắn vậy mà không cách nào vận dụng mảy may chân khí. Không có khả năng. Không có khả năng. Tả lão hai mắt trợn lên, tràn đầy hoảng sợ, ta thế nhưng là Ma Thần Tông trưởng lão, thượng giới cường giả. Tiếu tự tại cười lạnh một tiếng, thượng giới cường giả. Trong mắt ta, bất quá là chỉ lớn một chút con kiến hôi thôi. Hắn một tay nắm bắt Tả lão đầu, vũ chỉ hơi hơi dùng lực. Xương đầu mặt ngoài hiện lên rất nhỏ vết nước. Không muốn. Van cầu ngươi. Tả lão vạn phần hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, ta có thể cho ngươi vô tận tài phú. Tiếu tự tại mắt điếc hai ngơ, vũ chỉ tiếp tục dùng lực. Xương đầu vết nước cấp tốc lan tràn, máu tươi từ vết nước bên trong chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Mắt thấy chung không cố kỵ tại Tiếu tự tại trong tay giãy giụa, phải bột nở sắc lại biến, hai mắt đỏ như máu. Xuất sinh. Vung hắn ra. Phải lão nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội chân khí điên cuồng vận chuyển, toàn thân ma khí tăng gọn 100 lần. Lão phu liều mạng. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay ngưng tụ ra tối đen như mực quang cầu, áp xúc đến cực hạn. Ông, đáng sợ uy áp theo quang cầu bên trong phát ra, phương biên vài dặm bên trong nhiệt độ chợt hạ, trong không khí thủy khí trong nháy mắt ngưng kết thành xương. Ma Thần Tông tuyệt học, Nguyên Ma Phệ Tâm Trưởng. Phải lão cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại quang cầu phía trên. Bèn, quang cầu trong nháy mắt bành trướng 100 lần, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, hướng Tiếu tự tại phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Một trường này, phải lão dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, dùng hết đánh cược lần cuối. Chương 275, môi nhử chương 275, môi nhử bàn tay màu đen trùng điệp đánh vào Tiếu tự tại trên lưng, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng lan lộn, băng xuyên rung động, phương viên vài dặm bên trong tầng băng đều nứt toát. Ha ha ha, chết đi. Phải lão cười như điên không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thế mà, nụ cười rất nhanh ngưng kết ở trên mặt. Bụi mù tán đi, Tiếu tự tại vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Phải lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này, điều đó không có khả năng. Hắn đem hết toàn lực một kích, tiêu hao hơn phân nửa tu vi, thậm chí không tiếp thiêu đốt tinh huyết, vậy mà không thể dùng chuyển Tiếu tự tại mảy may. Tiếu tự tại chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh, khóe miệng mang theo một nụ cười trào phúng. Thì cái này, toàn lực nhất kích. Tiếu tự tại ngữ khí bình thản, lại lộ ra vô tận bộ cận, các ngươi. Hắn ngũ chỉ bỗng nhiên dùng lực, chung không cố kỵ đầu trong nháy mắt vỡ tan, óc bắn tung tóe, máu tươi dâng trào như trụ. Thật đúng là yếu đến để cho ta đều cảm giác buồn cười. Tiếu tự tại tiện tay hất lên, đem chung không cố kỵ thi thể không đầu ném xuống đất, quay người mặt hướng phải lão. Thiệt thòi ta còn mong đợi một chút. Phải mặt già bên trên huyết sắc mất hết, hai chân không ngừng run rẩy, liền lùi mấy bước. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Tiếu tự tại tay phải như thiểm điện dò ra, ngũ chỉ như thép càng, chết chế trụ Tả lão đầu. Không, không muốn. Tha mạng. Tả lão hoảng sợ cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy, ta có thể nói cho ngươi thượng giới hết thảy. Tiếu tự tại chân phải bỗng nhiên đá ra, chính bên trong phải lao ở ngực. Oeng. Khủng bố lực lượng bạo phát, phải lao toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, nội tạng đều vỡ vụn, hóa làm thịt não. Máu tươi như mưa phun ra, nhuộm đỏ băng xuyên mặt ngoài. Phải lao thi thể như diều đứt dây giống như bay ra, đập ầm ầm tại ngoài mấy trăm trượng tầng băng phía trên, đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Máu tươi cấp tốc hòa tan tầng băng, thi thể chìm vào băng lãnh hồ nước, một lát sau liền hài cốt đều tan rã hầu như không còn, không lưu dấu vết. Tiếu tự tại đứng tại băng xuyên phía trên, nhìn khắp bốn phía, trong mắt sát ý chưa giảm. Thượng giới con kiến hôi, không gì hơn cái này. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động, thần niệm nhất thời khuếch tán ra đến, bao trùm mấy vạn dặm phạm vi. Nữ đế, Bạch Liên Thánh Mẫu. Thần niệm tìm tòi ở giữa, Tiếu tự tại cau mày. Đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tìm được. Tiếu tự tại chân phải bỗng nhiên một bước, toàn bộ băng xuyên làm rung động. Long ngự cửu thiên bộ. Chín đầu kim long trong nháy mắt tại quanh người hắn hiện lên, long ngâm trấn thiên. Siêu. Một vệt kim quang vạch phá bầu trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Tiếu tự tại thi triển tuyệt thế thân pháp, thẳng đến vương thành mà đi. Ban đầu đại võ hoàng triều hoàng đô, trong lòng đất nhà tù. Âm lãnh ẩm ướt trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Tí tách, góc tường không biết từ chỗ nào rỉ ra giọt nước rơi tại đá cứng bên trên, thanh âm tại tĩnh mịch trong địa lao phá lệ chói tai. Mở tối bó đuốc chập chờn nhỏ yếu quằn mang, đem thủ phạm ảnh tử kéo đến lao giải, giống như ưu linh dán ở trên tường. Chỗ sâu nhất trong thạch thất, nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu bị màu vàng kim xiềng xích chăm chú quấn quanh toàn thân, treo treo trên vách tường. Trên xiềng xích khắc dấu lấy lít nha lít nhít cổ quái phù văn, thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quằn mang, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Những phù văn này có thể áp chế võ đạo khí tức, vô luận hai người tu vi cao bao nhiêu, giờ phút này đều như là phàm nhân đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Nữ đế cao mày, ánh mắt băng lãnh. Nàng Ngọc Dung sớm đã mất đi trước kia hào quang, dính đầy bụi đất cùng vết máu, quần áo tả tơi, vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ duy trì đế vương giống như khí độ, hai mắt như nước, chưa từng khuất phục. So sánh dưới, Bạch Liên Thánh Mâu tình huống càng hỏng bét. Nàng toàn thân vết thương chồng chất, cánh tay phải uốn lượn thành vị dị góc độ, rõ ràng đã đứt gãy. Nguyên bản phiêu giật tóc dài bây giờ lộn xộn không chịu nổi, vết máu loang lổ. Nhưng trong mắt nàng vẫn lóe ra bất khuất quan mang, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Bạch Liên Thánh Mâu phun ra một búng máu, lạnh lùng nói, thượng giới con kiến hôi, cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha. Một trận tiếng cười chói tai theo cửa nhà lao ngoại truyền tới. Con mạnh miệng. Hắn chậm rãi đến gần nữ đế, đưa tay nắm cằm của nàng, các ngươi những thứ này hạ giới nữ nhân, bất quá là chúng ta đồ chơi thôi. Nữ đế trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, một miếng nước bọt nôn tại thanh niên trên mặt. Ba. Thanh niên trở tay cũng là một bàn tay, nữ đế trên mặt nhất thời hiện ra năm đạo đỏ tươi chỉ ấn. Thiện nhân. Thanh niên biến mất trên mặt nước bọt, trong mắt lộ hung quang, chờ Vương Tiện thiếu chủ trở về, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sát vách trong phòng giam, truyền đến từng trận tiếng khóc cùng nói nhỏ âm thanh. Xong, chúng ta đều xong. Tiếu đại hiệp chắc chắn sẽ không tới, cái này là chịu chết a. Thượng giới người quá mạnh, Tiếu đại hiệp lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Ai, chờ chết đi, chúng ta đều không sống nổi. Tâm tình tuyệt vọng tại tù phạm ở giữa lan tràn, tiếng khóc, tiếng thở dài liên tiếp. Thanh niên cười lạnh một tiếng, chỉ sát vách phòng giam, đã nghe chưa? Các ngươi cái gọi là cứu tinh tiếu tự tại, căn bản sẽ không tới cứu các ngươi. Hắn bỗng nhiên buông ra cây roi, Bạch Liên Thánh Mâu há mồm thở dốc, trên cổ lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Coi như hắn đến thì đã có sao? Khác một người thanh niên cười nhạo nói, Ngọc Hành Tử trưởng lão, Lộ Yếm thiếu chủ đều đang đợi lấy hắn, còn có Vương Tiện thiếu chủ. Thanh niên gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đắc ý, tam đại thế lực cường giả tụ tập, hắn tiếu tự tại mạnh hơn, cũng chỉ có một cái đầu. Bạch Liên Thánh Mâu ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy máu, nhưng như cũng cười lạnh không ngừng, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng Tiếu công tử sẽ thúc thủ chịu trói? Ồ. Thanh niên nheo mắt lại, thì tính sao? Bạch Liên Thánh Mâu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị qua mang, các ngươi như biết, vì sao ta chưa từng tự vận? Thanh niên sững sờ, có ý tứ gì? Bạch Liên Thánh Mâu khóe miệng kéo ra một nụ cười quỷ dị, bởi vì ta biết, Tiếu công tử như đến, chắc chắn huyết tẩy thiên hạ. Ha ha ha. Thanh niên thình bụng cười to, chê cười. Một cái hạ giới con kiến hôi, cũng dám huyết tẩy thiên hạ. Các ngươi đã bắt chúng ta, nữ đế đột nhiên mở miệng, thanh âm băng lãnh, liền nên làm tốt chết chuẩn bị. Thanh niên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chính muốn xuất thủ lần nữa, dừng tay cho ta. Một cái thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến. Cửa nhà lao lần nữa bị đẩy ra, một vị thân lấy màu mực trường bào thanh niên đi đến, ánh mắt băng lãnh. Lộ thiếu chủ. Mấy tên người trẻ tuổi hoàng đội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Lộ Yếm lạnh lùng quét mọi người liếc một chút, Vương Thiện có lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện thương tổn nữ đế. Thanh niên tranh thủ thời gian cúi đầu, vâng, thuộc hạ biết sai. Lộ Yếm nhìn về phía nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Tiếu tự tại đã bước vào nhất phẩm cảnh, thực lực không tầm thường, hai người các ngươi là tốt nhất mũi nhử, không thể có sơ suất. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu liếc nhau, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Bạch Liên Thánh Mẫu trầm mặc thật lâu, đột nhiên than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát, nghĩ không ra, chúng ta đường đường một phương thế giới, vậy mà chỉ là thượng giới nuôi nốt hạt thóc, bị tùy ý thu hoạch ngắt lấy dùng. Chương 276, đường giết ta. Chương 276, đường giết ta. Nàng mỹ mắt bên trong lóe qua một chút ảm đạm, nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Ta Bạch Liên giáo tung hoành thiên hạ, tự xưng là chính nghĩa, thậm chí muốn cứu vãn thương sinh. Bạch Liên Thánh Mẫu cúi đầu xuống, tóc dài tản mát, che khuất tiểu tụy khuôn mặt, buồn cười cùng cực. Liên tự thân cũng khó khăn bảo vệ, như thế nào cứu vãn người khác? Xích sắt va chạm thanh âm tại yên tĩnh trong địa lao phá lệ trói tai. Tại những thứ này thượng giới chi người trước mặt, chúng ta như là con kiến hôi không có ý nghĩa. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, như là thì thầm, có lẽ đây là số mệnh đi. Trước nay chưa có cảm giác tuyệt vọng theo đáy lòng dâng lên, giống một đám mây đen bao phủ tại Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng. Nữ đế yên tĩnh nghe, không nói một lời. Nàng rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài bỏ ra một mảnh bóng râm, che giấu trong mắt tâm tình rất phức tạp. Trong lòng, một thân ảnh không ngừng hiện lên, Tiếu tự tại. Cái kiêu ngạo nghễ ở giữa thiên địa nam tử, ánh mắt kiên định, khí thế bức người. Mỗi lần nguy nan thời khắc, luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích. Tiếu tự tại. Nữ đế ở trong lòng mặc niệm cái tên này, suy nghĩ muôn vàn. Nàng hy vọng Tiếu tự tại trực tiếp thoát đi, không nên xuất hiện. Dù sao, thượng giới tam đại thế lực tụ tập, liền xem như nhất phẩm cảnh cường giả cũng khó có thể đối đầu. Có thể chẳng biết tại sao, đáy lòng lại dâng lên một tia cảm giác khác thường, luôn cảm thấy Tiếu tự tại có thể thay đổi hết thảy. Loại mâu thuẫn này tâm tình, để nữ đế nội tâm giãy giụa. Không, hắn tuyệt đối đừng tới. Nữ đế ở trong lòng nói nhỏ, thượng giới người quá mức khủng bố, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ký ức bên trong, một màn kia màn thảm trạng rõ mồn một trước mắt. Bắc Thương đại cung phụng, nhất phẩm cảnh tồn tại thượng giới cường giả trước mặt, lại như cùng em bé giống như yếu ớt, bị một chiêu đánh tan. Thì liên nửa bước nhất phẩm Bạch Liên Thánh Mẫu, cũng không chịu nổi một kích, bị nhẹ nhõm bắt. Nghĩ tới đây, nữ đế trong lòng một trận nói nói. Ta không muốn để cho Tiếu tự tại chết. Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên, để nữ đế chính mình cũng sửng sốt một chút. Nàng đã từng là cao cao tại thượng Bắc Thương nữ đế, bệ nghệ thiên hạ, theo không dễ dàng đem người khác để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, nàng không lại chờ mong cứu chủ, mà chính là lo lắng Tiếu tự tại an nguy. Đang lúc hai người đắm chìm trong suy nghĩ lúc, địa lao bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Tiếng bước chân, quát lớn âm thanh, binh khí tiếng va chạm hỗn tạp cùng một chỗ, càng ngày càng gần. Người nào tới? Bạch Liên Thánh Mẫu cảnh giác ngẩng lên đầu, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nữ đế hơi hơi nhíu mày, không có lên tiếng, nhưng thân thể rõ ràng căng thẳng mấy phần. Soạt. Trầm trọng xích sắt bị thô bạo kéo ra, cửa nhà lao bị bỗng nhiên đẩy ra. Một vệt kim quang theo ngoài cửa bắn vào, chiếu sáng tối tăm địa lao. Tham kiến thiếu chủ. Mấy tên thủ vệ cùng kêu lên hô to, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính cùng e ngại. Kim quang môn thiếu chủ, Vương Thiện. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu liếc nhau, sắc mặt đồng thời nhất biến, trong mắt lóe lên dự cảm không hay. Vương Thiện dạo bước đến gần, ánh mắt tại trên thân hai người tùy ý liếc nhìn, khóe môi nhếch lên một tia khinh miệt ý cười. Vương Thiện hai tay chắp sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bác thương nữ đế, Bạch Liên Thánh Mẫu. Hắn cười lạnh một tiếng, bất quá là hạ giới con kiến hôi thôi, buồn cười cùng cực. Bạch Liên Thánh Mẫu lạnh lùng nói, con kiến hôi cũng có cắn người thời điểm, miệng vẫn rất cứng rắn. Vương Thiện cười khẩy, đưa tay bóp lấy Bạch Liên Thánh Mẫu cái cằm, hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Bạch Liên Thánh Mẫu muốn dây rủa, nhưng bởi vì xiềng xích cấm chế, không cách nào động đậy mảy may. Hết ngồi đại giếng. Nữ đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, hấp dẫn Vương Thiện chú ý, các ngươi thượng giới người, không phải cũng là bị cản cao tầng thứ quy tắc trói buộc, lại có tư cách gì chế giễu chúng ta? Vương Thiện nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, có ý tứ. Hạ giới con kiến hôi lại cũng hiểu được đại đạo lý. Hắn buông ra Bạch Liên Thánh Mẫu, chậm rãi đi hướng nữ đế. Đáng tiếc, các ngươi sinh ở hạ giới, đã định trước hèn mọn như hạt bụi. Vương Thiện trong mắt lóe lên một tia lanh ý, mặc ta chờ trả đạm, không có lực phản kháng chút nào. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ đế gương mặt, trong mắt lóe lên một tia dị dạng qua mang. Bất quá, Vương Thiện ánh mắt đột nhiên biến đến nóng bỏng lên, theo nữ đế tinh xảo khuôn mặt chậm rãi rời xuống, lướt qua nàng mảnh khảnh cái cổ, lướt qua nàng nguyện chuyển dáng người. Bác thương nữ đế. Vương Thiện liếm môi một cái, thanh âm biến đến mập mờ không rõ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ đế phát giác được hắn trong ánh mắt dâm tà, toàn thân run lên, vô ý thức muốn lui lại, lại bị xiềng xích một mực cố định tại nguyên chỗ. Lan đi. Nữ đế quát lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc bén hàn ý. Vương Thiện chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm tới gần, tay phải nắm nữ đế cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu. Nghe nói hạ giới nữ tử có một phong bị khác. Vương Thiện thanh âm trầm thấp, trong mắt dục hỏa tiệm thịnh, nhất là ngươi bực này cao cao tại thượng nữ đế, nhất định là có tư bị khác. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua nữ đế gương mặt, dọc theo cái cổ chậm rãi rời xuống. Bản thiếu chủ hôm nay liền phải thật tốt nhấm nháp một phen, nhìn xem cái gọi là bắt thương nữ đế, tư bị đến tột cùng như thế nào. Ồ, ngươi là nghĩ như vậy? Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại địa lao, bất ngờ không thôi. Thanh âm này bình tĩnh lạnh lùng, lại giống như từng đạo sấm sét, tại nhỏ hẹp trong địa lao ầm vang nổ vang. Vương Thiện động tác đột nhiên trì trệ, ngón tay cách nữ đế và táo chỉ có khoảng tấc. Hắn sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, mi đầu nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin. Trong địa lao, vốn nên chỉ có bọn hắn ba người mới đúng. Người nào? Vương Thiện ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt tại hắc ám bên trong tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên co lại, hô hấp ngưng trệ. Chỉ thấy một đạo cực điểm bẩn thỉu thân thể chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người hắn, toàn thân vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, bụi đất trải rộng. Thế mà, cặp mắt kia lại như là tinh thần giống như sáng chói, lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Chính là Tiếu Tự Tại. Ngươi? Vương Thiện vừa muốn mở miệng, cổ họng lại đột nhiên bị một cỗ cự lực bóp chặt. Một đạo ngón cái bất ngờ nắm tại trên cổ hắn, đem cả người hắn bông dưng giam cầm. Vương Thiện hai mắt trợn lên, sắc mặt đỏ lên, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Tiếu Tự Tại mặt không biểu tình, chậm rãi dùng lực, trong mắt băng lãnh như lao. Vương Thiện cổ tại Tiếu Tự Tại chỉ phía dưới như là cảnh khô giống như đứt thành từng khúc. Cả người hắn bị Tiếu Tự Tại nhấc lên, hai chân treo lơ lửng giữa trời, phí công giãy giụa. Vương Thiện trong mắt lóe lên vô tận hoảng sợ, bờ môi run rẩy, muốn cầu xin tha thứ. Ta, Kim Quan Môn, thiếu chủ. Hắn khó khăn gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn giọng. Thả, buông tha. Ta, Tiếu Tự Tại dường như không có nghe thấy, vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngón cái chậm rãi tăng lực. Chờ một chút. Vương Thiện trong mắt tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy. Ngươi giết ta, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Tiếu Tự Tại rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh như hàn đàm. Vậy liền để hắn tới tìm ta đi. Nắm tại Vương Thiện trên cổ lực lượng lại lần nữa tăng lớn. Giang giác giang giác. Tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Vương Thiện sắc mặt từ đỏ chuyển tím, tiếp theo chuyển trắng. Toàn thân hắn bắt đầu co rút run rẩy, tứ chi loạn vũ, như là cá rời khỏi nước. Cổ vỡ vụn, Vương Thiện thân thể bắt đầu chảy ra dòng máu, theo trong lỗ chân lông chảy ra, như là mồ hôi mịn. Chương 277, người nào chơi người nào. Chương 277, người nào chơi người nào không. Theo một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, Vương Thiện toàn thân huyết đục tại Tiếu Tự Tại chỉ phía dưới ầm vang nổ tung. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ bốn phía vách tường. Vương Thiện cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại có một bộ máu me đầm địa hài cốt, bị Tiếu Tự Tại xách trong tay. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ hơi hơi dùng lực, hài cốt trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn rơi là tả trên đất. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, lại cả kinh trong địa lao yên tĩnh im mắng. Con kiến hôi. Tiếu Tự Tại lạnh lẽo phun ra hai chữ. Máu tươi rơi xuống nước, xương phấn phiêu tán. Vương Thiện thi hài, không, phải nói là cặn bã, rơi là tả trên đất, hôn tạp dòng máu, tại mở tối hỏa quang phía dưới lộ ra phá lệ khiếp người. Trong lúc nhất thời, trong địa lao tĩnh đến đáng sợ, dường như liền hô hấp âm thanh đều biến mất. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng nữ đế ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, trợn mắt hốt hoồm. Thiếu công tử. Bạch Liên Thánh Mẫu dẫn trước lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, thật là ngươi. Tiếu Tự Tại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Cứ việc toàn thân ô uế, quần áo tả tơi, thế nhưng song thâm thúy đôi mắt vẫn như cũ như ngôi sao sáng chói, lộ ra vô tận thần thái. Bạch Liên Thánh Mẫu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt nổi lên trong suốt lệ quang, ngươi vậy mà thật phá cảnh nhất phẩm. Nàng có thể cảm nhận được Tiếu Tự Tại trên thân cái kia cố khủng bố khí tức, so trước đó cường đại đâu chỉ 100 lần. Vì thế như vậy, để cho nàng cái này nhị phẩm cảnh đỉnh phong cường giả đều cảm thấy chấn động sợ hãi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu mừng rỡ như điên, có ngươi xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Thế mà, một bên nữ đế lại là ánh mắt phức tạp. Lần đầu nghe thấy Tiếu Tự Tại thanh âm lúc, trong mắt nàng cũng lóe qua vẻ vui sướng, nhưng lập tức liền bị thật sâu sầu lo thay thế. Tiếu công tử. Nữ đế thanh âm trầm thấp, mang theo vẻ run rẩy, ngươi không nên tới. Tiếu Tự Tại hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào nữ đế tuyệt mỹ lại trên mặt mũi tiểu thụy. Ta làm sao có thể không đến? Hắn ngữ khí kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Nữ đế hít sâu một hơi, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, ngươi mau mau rời đi nơi đây, không cần quản chúng ta. Vì sao? Tiếu Tự Tại nhíu mày. Thượng giới ba mới thế lực cường giả tụ tập ngay tại trên đại điện. Nữ đế gấp giọng nói, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, ngươi giết Kim Quang môn thiếu chủ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát giác. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe vậy cũng là biến sắc, vừa mới vui sướng trong nháy mắt bị lo lắng thay thế. Thiếu công tử, bệ hạ nói đúng. Bạch Liên Thánh Mẫu đội vàng nói, thượng giới người quá mức khủng bố, liền đại cung phụng bực này nhất phẩm cảnh đỉnh phong cường giả đều không phải là hắn đối thủ a. Nữ đế trong mắt tràn đầy khẩn cầu, ngươi không muốn cứu chúng ta, đi mau. Nàng thanh âm nghẹn ngào, cố nén nước mắt, lấy ngươi tư chất, đợi một thời gian, nhất định có thể giết cựu trả thù. Nhưng nếu là hôm nay chết ở chỗ này, hết thảy đều xong. Nữ đế nói đúng. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng gấp âm thanh phụ họa, thượng giới người tuy mạnh, nhưng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, tổng có cơ hội vì thiên hạ thương sinh báo thù. Nữ đế nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, "Ba ngươi, đi nhanh đi, đừng cho chúng ta hưởng đưa tính mệnh." Tiếu Tự Tại yên tĩnh nhìn chăm chú lên nữ đế, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Hắn có thể cảm nhận được nữ đế trong mắt lo âu và lo lắng, đây không phải là giả mạo, mà là thật tâm thật ý lo lắng an nguy của hắn. Nữ đế biết rõ thượng giới người đáng sợ, không hy vọng Tiếu Tự Tại giờ phút này bại lộ, đưa tới họa sát thân. Tiếu Tự Tại khẽ miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Hắn nâng tay phải lên, hướng hở hướng nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu vung lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt quét tán ra đến. Giang cầm hai người màu vàng kim xiềng xích đột nhiên run rẩy kịch liệt, trên xiềng xích cổ quái phù văn cấp tốc cảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liên tiếp giòn vang sau đó, kiên cố vô cùng xiềng xích tại Tiếu Tự Tại trước mặt, lại như cùng gỗ mục giống như từng khúc sụp đổ, hóa thành một mịn. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ cảm thấy tay chân chợt nhẹ, toàn thân trói buộc đều tiêu tán. Cái này, Bạch Liên Thánh Mẫu khó có thể tin nhìn lấy chính mình khôi phục tự do hai tay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia trên xiềng xích phù văn chính là thượng giới bí pháp luyện chế, nắm giữ giang cầm võ đạo chi lực hiệu quả thần kỳ, thì liền nàng loại này nhị phẩm cảnh đỉnh phong cường giả cũng không đủ sức tránh thoát. Nhưng tại Tiếu Tự Tại trong tay, lại dễ dàng như thế thì bị phá giải. Nữ đế cũng là kinh ngạc nhìn lấy Tiếu Tự Tại, bị mắt bên trong lóe qua một tia thần sắc phức tạp. Nàng liền vội vàng tiến lên mấy bước, gấp giọng nói, "Tiếu công tử, nơi đây không nên ở lâu. Thượng giới tam đại thế lực cường giả đông đảo, ngươi một người khó địch nổi." Bạch Liên Thánh Mẫu cũng theo khuyên nhủ, "Đúng vậy a. Bọn hắn sớm có phòng bị, liền đợi đến ngươi tự chui đầu vào lưới đâu." Tiếu Tự Tại lại ngoảnh mặt làm ngơ, yên tĩnh nghe hai người lo lắng khuyên cáo, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất tại nghe một kiện không liên quan đến bản thân nhàn sự. Trong mắt hắn, những cái được gọi là thượng giới cường giả, bất quá là hơi lớn hơn một chút con kiến hôi thôi. Tiếu Tự Tại rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, "Ta đã tới, liền sẽ không đi." Đơn giản một câu, lại ẩn chứa vô tận quyết tâm cùng kiên nghị. Nữ đế nghe vậy sửng sở, vội la lên, "Thế nhưng là, chạy trốn không phải phong cách của ta." Tiếu Tự Tại đánh gậy nữ đế, ánh mắt như điện, toát ra một cỗ không thể lay động dứt khoát. Hắn chậm rãi cất bước, đi hướng địa lao lối ra, ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra một cỗ khí phách, "Đã bọn hắn muốn chơi, vậy liền xem ai trước bóp chết người nào." Tiếu Tự Tại ánh mắt như điện, khí thế như hồng, cả người tản mát ra một cỗ trước nay chưa có uy áp. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được rung động. Cái kia không còn là lo lắng, mà là một loại không hiểu xúc động. Tiếu Tự Tại thể nội bắn ra ý chí cường đại cùng sát ý ngút trời, như là như thực chất đập vào mặt, khiến lòng run sợ. "Này khí tức." Bạch Liên Thánh Mẫu nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đã siêu việt nhất phẩm cảnh sơ kỳ. Nữ đế nhìn chăm chú Tiếu Tự Tại bóng lưng, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, như là một tòa núi cao nguy nga, cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác an toàn. Thân kỳ lạ, trong lòng hai người vậy mà sinh ra một tia lực lượng. Loại này cảm giác, tới mạc danh kỳ diệu, lại cực kỳ chân thực. "Tiếu công tử." Bạch Liên Thánh Mẫu nói khẽ, thanh âm bên trong đã không còn lúc trước đội vàng, mà chính là nhiều hơn mấy phần kiên định. Nữ đế hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiếu Tự Tại. Dưới cái nhìn của nàng, Tiếu Tự Tại là một cái đối tự thân thực lực có cực mạnh nhận định người. Dạng này người, một khi quyết định, cái kia tất nhiên là đi qua nghị sâu tính kỹ, không có bất kỳ bỏ sót. Hắn đã có can đảm nên chiến thượng giới cường giả, nhất định có chỗ ỷ lại. Tiếu Tự Tại chậm rãi quay người, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, khóe miệng hơi hơi dương lên, "Đi." Một cỗ ôn hòa mà cường đại khí tức trong nháy mắt đem nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu bao vây lại, như là một tầng vô hình vòng bảo hộ. Loại này cảm giác, để trong lòng hai người ấm áp. Tiếu Tự Tại chân phải bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Toàn bộ địa lao đột nhiên chấn động, mặt đất rạn nứt, vách tường sụp đổ. Vết nứt như mạng nện cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa lao. Vô tận quang mang theo vết nứt bên trong bắn ra, đâm vào người mở mắt không ra. Nữ đế cùng Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng theo tiếu tự tại thể nội bộc phát ra, bao phủ tứ phương. Toàn bộ địa lao tại cổ này lực lượng phía dưới ầm vang nứt toát, hòn đá bể ra, cho bụi tràn ngập. Chương 278, thiếu chủ cắt rồi. Chương 278, thiếu chủ cắt rồi. Trong khoảnh khắc, kiên cố địa lao tán loạn vì hư vô, hóa thành đầy trời cho tàn. Thế mà, làm cho người một màn vô cùng rung động xuất hiện. Tiếu tự tại sau lưng, một đạo trừng ngàn trượng giữ tận thần tượng đột nhiên bỗng dưng bắn ra. Cái kia thần tượng toàn thân kim quang sáng chói, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp. Thần tượng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, nhiếp nhân tâm phách. Kinh khủng tiếng gào bao phủ phương viên hơn 10 dặm, thanh thế to lớn, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ hoàng thành vì đó run rẩy, vô số kiến trúc tại cỗ uy áp này phía dưới ầm vang sụp đổ. Thần tượng hai tay mở ra, bàn tay đối thiên, phảng phất muốn căng ra bầu trời. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Gió bao được khởi, đem hết thể chung quanh thổi đến ngã trái ngã phải. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thần tượng uy thế ngập trời, ma diệt hết thể trở ngại, máy thương cùng, dẫn tới phong vân biến sắc. Thanh thế chấn động thiên địa, dẫn động bát phương. Ngàn trượng thần tượng sừng sững tại trong hoàng thành, kim quang vạn trượng, chiếu sáng nửa bầu trời. Dường như toàn bộ thế giới đều tại run rẩy, sắp vỡ nát. Đại địa kịch liệt lay động, vô số kiến trúc cẩm vang sụp đổ. Hoàng cung bên trong, tinh mỹ lưu ly ngói mảnh vỡ nát tan cảnh, hóa thành một mịt, kim bích huy hoàng cung điện tứ phân ngũ liệt, chú đoạn xà nhà băng, kiên cố thành tường như là đầu hũ vỡ nát, lộ ra dữ tợn vết nứt. Toàn bộ hoàng thành, tại cái này kinh khủng uy áp dưới, gần như hủy diệt. Tình huống như thế nào? Hoàng cung chỗ sâu, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời. Đó là một vị tóc trắng xóa lão giả, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt như điện. Kim quang môn trưởng lão, Ngọc Hành Tử. Địa lao phương hướng. Ngọc Hành Tử sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ là Tiếu Tự Tại? Vâng. Lại một đạo màu đen lưu quang theo hoàng cung khác một bên xông ra, vạch phá bầu trời. Một vị thân lấy màu mực trường bào thanh niên nam tử huyền lập không trung, ánh mắt băng lãnh, khí tức âm u. Ma Thần Tông thiếu chủ, Lộ Yếm. Cố khí tức này. Lộ Yếm cau mày, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, tuyệt đối là Tiếu Tự Tại không thể nghi ngờ. Hai người gần như đồng thời hướng về địa lao phương hướng lao đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vương Thiện cái kia phế vật. Ngọc Hành Tử nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, vậy mà để hắn chạy. Lộ Yếm lạnh hừ một tiếng, đã sớm nói Vương Thiện không phải Tiếu Tự Tại đối thủ, các ngươi Kim Quang môn không phải không tin. Ngọc Hành Tử trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thiếu chủ nếu có bất trắc, lão phu thể phải đem Tiếu Tự Tại nghiền xương thành tro. Cùng một thời gian, địa lao chung quanh, vô số bị cầm tù lũ tù phạm hoảng sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái kia uy thế kinh khủng, để bọn hắn run lẩy bẩy, có thậm chí dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Thế mà, khi bọn hắn thấy rõ cái kia ngàn trượng thần tượng bộ dáng về sau, nguyên bản hoảng sợ ánh mắt dần dần biến thành khó có thể tin, tiếp theo là cuồng hỉ. Là Tiếu đại hiệp. Tiếu đại hiệp tới cứu chúng ta. Chơi ạ. Hắn thật đến rồi. Lũ tù phạm trên mặt chờ mong, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Bọn hắn nhận ra cố kia khủng bố thần tượng đại biểu người, Tiếu Tự Tại. Thiên hạ hôm nay đệ nhất tuyệt đỉnh. Bầu trời nổ tung, thần tượng kiếu thiên. Tiếu Tự Tại khí tức giống như thủy triều bao phủ hoàng thành, dẫn đến vô số người trong lòng run sợ. Đây là cái gì khí tức? Hoàng thành cánh bắc, một tòa kim bích huy hoàng lầu các phía trên, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên đứng lên. Hai người này một lão một trung niên, đều là thân mang màu vàng kim trường bào, mi tâm có khắc kỳ dị phù văn, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kim quang. Chính là Kim Quang môn hai vị trưởng lão, Ngọc Hành Tử cùng Nghe Thường Tử. Nghe Thường Tử hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hào cường khí tức, chẳng lẽ là Tiếu Tự Tại? Ngọc Hành Tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mặt bàn trong nháy mắt hóa thành một miệng. Tiếu Tự Tại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý ngập trời. Điện cửa bị đẩy ra, một tên Kim Quang môn đệ tử quỳ xuống đất mà bảo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Thiếu chủ hắn nói. Ngọc Hành Tử bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện. Thiếu chủ hắn chết. Đệ tử âm thanh run rẩy, tại địa lao bên trong, bị người bóp thành huyết vụ. Cái gì? Nghe Thường Tử bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngọc Hành Tử một trưởng vỗ ở bên cạnh thạch trụ phía trên, ngay ngắn thạch trụ trong nháy mắt bạo liệt, nát đất đá văng khắp nơi. Tiếu Tự Tại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn cửu tiêu, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe Thường Tử sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý lộ ra, thiếu chủ tử ở chỗ này, môn chủ trách tội xuống, chúng ta không cách nào bằng giao. Đi. Ngọc Hành Tử vung tay lên, theo ta đi sẽ biết cái này không biết sống chết hạ giới con kiến hôi. Hai người trong nháy mắt phá không mà lên, hóa thành hai đạo kim quang, thẳng đến địa lao phương hướng. Hư không nổ tung, hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền vượt ngang khoảng cách mấy dặm. Xa xa nhìn lại, địa lao phương hướng đã là một vùng phế tích. Cái kia ngàn trượng thần tượng sừng sững trong đó, kim quang vạn trượng, uy áp thiên địa. Hai người rơi vào cách đó không xa, ánh mắt khóa chặt cái kia thần tượng phía dưới một đạo thân ảnh. Tiếu Tự Tại. Ngọc Hành Tử quát lạnh một tiếng, ngươi thật to gan, dám giết ta Kim Quang môn thiếu chủ. Tiếu Tự Tại chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Con kiến hôi mà thôi, không cần ngạc nhiên. Cái này lạnh nhạt ngữ khí, triệt để chọc giận hai vị trưởng lão. Hôn vọng. Ngọc Hành Tử giận quá thành cười, chỉ là hạ giới con kiến hôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Nghe Thường Tử cười lạnh một tiếng, nhất phẩm cảnh sơ kỳ, cũng dám khiêu chiến ta Kim Quang môn uy nghiêm. Thật sự là không biết sống chết. Đợi ta đưa ngươi bắt, Ngọc Hành Tử trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhất định phải đưa ngươi mỗi một tấc máu thịt đều tế luyện thành pháp khí. Nghe Thường Tử phụ hòa nói, không chỉ có như thế, ta muốn đem toàn bộ hạ giới người toàn bộ luyện vì huyết thạch, bao quát cùng ngươi tương quan bất luận kẻ nào. Hai người vô cùng cuồng ngạo, dường như Tiếu Tự Tại đã là vật trong bàn tay. Tiếu Tự Tại trầm mặc không nói, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đáng tiếc, Ngọc Hành Tử lắc đầu, ngựa khí miệng mai, cái kia Bắc Thương nữ đế sinh được như thế xinh đẹp, vốn định giữ nàng một mạng làm đồ chơi, bây giờ cũng chỉ có thể, lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Hai vị trưởng lão đột nhiên biến sắc, đồng tử đột nhiên co lại. Sau một khắc, Tiếu Tự Tại thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hai người, song trưởng hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Long Ngự Cửu Thiên Bộ. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy. Không tốt. Ngọc Hành Tử cùng Nghe Thường Tử đồng thời sắc mặt đại biến, cuống quýt đưa tay ngăn cản. Kim quang phun trào, hai người lòng bàn tay mỗi người ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim quang thuẫn. Tiếu Tự Tại song trưởng cùng quang thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đó là hư không vỡ vụn thanh âm. Màu vàng kim quang thuẫn trong nháy mắt rạn nứt, giống như mạng nhện dày đặc vết nứt. Quang thuẫn nổ tung, hai nhân cánh tay trong nháy mắt vặn bẹo thành quỷ dị góc độ, da chóc thịt bong, máu tươi dâng trào. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ như thép càng, chết chế trụ Ngọc Hành Tử cánh tay phải, đống nhiên uốn éo. Toàn bộ cánh tay phải bị cứ thế mà vặn xuống. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tà tay, tà tay. Ngọc Hành Tử tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một bên khác, Nghe Thường Tử cũng không tốt gì. Tiếu Tự Tại tay trái đã qua gắt gao bóp lấy cổ tay của hắn, dùng lực kéo một cái, cả cánh tay liền mang theo nửa bên bả vai, bị rõ ràng xé rách xuống tới. Máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Nghe Thường Tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình nhanh lùi lại. Hai tên kim quang môn trưởng lão, tại Tiếu Tự Tại trước mặt lại như cùng con kiến hôi yếu ớt, liền phản kháng đều không phản kháng được. Chương 279, hồn năng đã diệt. Chương 279, hồn năng đã diệt. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên một vẻ khát máu mỉm cười. Tay trái của hắn như kìm sắt giống như chết chế trụ cái kia kim quang cửa đệ từ đầu, ngũ chỉ thật sâu lâm vào đối phương trong thịt, máu tươi theo khe hở chảy ra, tích tích cộc cộc rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang. A a a, thả ta ra, thả ta ra. Kim quang môn đệ tử hai chân điên cuồng đá đạp lung tung, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiếu Tự Tại mắt điếc hai ngơ, chậm rãi giơ lên đối phương thân thể, đối phương cái kia thể trọng tiếp cận 200 cân thân thể tại hắn trong tay nhẹ như lông hồng. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, giấy rủa cũng là phí công. Tiếu Tự Tại ngữ khí bình thản, như cùng ở tại đàm luận khí trời. Lời còn chưa dứt, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, đại địa run rẩy. Một cái chừng nửa trượng rãnh sâu trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ hơi hơi dùng lực, trực tiếp đem cái kia kim quang cửa đệ tử đầu tính cả thân thể, bỗng nhiên đánh tới hướng hố lớn dưới đáy. Cốt cách vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, Tiếu Tự Tại nâng lên chân phải, nhắm ngay người kia lồng ngực, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, văng từ phía. Nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại ống quần, nhuộm đỏ hố bức tường, thậm chí văng đến mấy trượng bên ngoài. Cái kia kim quang cửa đệ tử thân thể trong nháy mắt như là như dưa hấu nổ tung, thất khiếu chảy máu, nội tạng vãi phiến bốn phía bay ra. Ha ha, thì cái này. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng nâng lên chân phải, phía trên dính đầy thịt băng cùng huyết tương. Đứng tại cách đó không xa, một tên khác kim quang môn đệ tử nhìn đến trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn chỉ Tiếu Tự Tại, ngón tay run rẩy kịch liệt, ngay cả lời đều nói không lưu loát, ngươi dám giết ta kim quang môn đệ tử. Tiếu Tự Tại xoay người, ánh mắt rơi tại tên này đệ tử trên thân, như là chim ưng tập trung vào con mồi. Cái kia đệ tử nhất thời cảm thấy lạnh cả người, dường như tiến vào hầm băng. Không tốt. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, quay người thì muốn chạy trốn. Thế nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Tiếu Tự Tại chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Muốn đi? Đã chậm. Tiếu Tự Tại thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. A a a a. Kim quang môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Hắn mãnh liệt mà lui lại mấy bước, hai tay phi tốc kết ấn, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay. Kim quang hộ thể. Kim quang hộ thể. Một tầng nóng ánh kim quang trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, chiếu sáng rạng rỡ, đâm vào người mở mắt không ra. Kim quang môn đệ tử mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong mắt hoảng sợ quét sạch sành xanh, thay vào đó là trước nay chưa có tự tin. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta cùng bọn hắn một dạng dễ giết sao? Hắn cười như điên, trong mắt tràn đầy đắc ý, ta thân này hộ thể kim quang, chính là kim quang môn tuyệt học, cho dù là ngưng kết đạo quả cường giả, đều có thể chống đỡ. Tiếu Tự Tại nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Thật sao? Theo băng lanh thanh âm rơi xuống, Tiếu Tự Tại nắm tay phải bỗng nhiên vung ra. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô cùng thần lực. Kim quang môn đệ tử khinh thường cười một tiếng, ưỡn ngực, căn bản không có né tránh ý tứ. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tầng kia nhìn như không thể phá vỡ kim quang, tại Tiếu Tự Tại quyền phía dưới giòn như giấy mỏng, trong nháy mắt vỡ vụn. Nắm đấm không trở ngại chút nào đánh vào đối phương lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Xương sườn liên tiếp đứt gãy, nội tạng lệch vị trí. Kim quang môn đệ tử trừng lớn hai mắt, không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Tiếu Tự Tại ngũ chỉ khép lại, một thanh nắm đối phương trái tim, hung hăng một nắm. Tiếu Tự Tại tiện tay hất lên, đem thi thể ném ở một bên, trong mắt không có không dao động, dường như chỉ là bóp chết một con kiến. Bây giờ Tiếu Tự Tại đã đem thần tượng chấn ngục tu luyện đến đệ thất trọng, đối với hắn mà nói bất kỳ người nào đều yếu ớt buồn cười vô cùng. Chúc mừng ký chủ chém giết kim quang môn, nhất phẩm, nói bên trong tu sĩ 2, khen thưởng sát lục giá trị 30 ức. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông, Thái Thượng Kim Quang Chú. Thái Thượng Kim Quang Chú, thượng giới bát đại thần chú một trong, uy năng khủng bố, có thể bảo vệ nhục thân bất hủ bất diệt, nhập môn cần sát lục giá trị 1000 vạn, ra đi nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp thêm điểm viên mãn. Phí tổn 10 ức trực tiếp đem Thái Thượng Kim Quang Chú tu luyện tới viên mãn cảnh. Trong nháy mắt, kim quang phổ chiếu, giả thiên tế nhật. Thượng giới, kim quang môn. Rực rỡ kim quang bao phủ cả tòa sân môn, vân hải lan lộn, tường vân lượn lờ. Nguy nga cung điện to lớn đến không thể tưởng tượng, mỗi một cây thạch trụ đều nắm chắc cao trăm trượng, toàn thân kim ngọc chế tạo, tuyên khắc lấy vô số phức tạp phù văn. Chỗ sâu nhất trong chủ điện, một đạo thân ảnh xếp bằng ở to lớn màu vàng kim liên đài phía trên. Đây là một vị trung niên nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, mũi thẳng một đường, mi tâm có một đạo màu vàng kim phù văn lấp lóe, không giận tự uy. Chính là kim quang môn hiện nhậm môn chủ, Kim Thiên Hành. Hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân kim quang vần quanh, bừng tỉnh như thiên thần hàng thế. Mỗi một lần hô hấp, đều có vô số màu vàng kim phân tử ở trung quanh ngưng tụ tiêu tán, thiên địa nguyên khí phun trào không thôi. Ừng. Đột nhiên, Kim Thiên Hành nhướng mày, hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo kim quang theo trong mắt bắn ra, đâm thẳng mây xanh, làm vỡ nát đỉnh đầu một đám mây. Không tốt. Hắn đột nhiên đứng người lên, sắc mặt đại biến. Vương Tiện Hồn đang giật cắt. Kim Thiên Hành tay phải vung lên, lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt màu vàng kim quang kính. Trong kính hiện ra mấy trăm ngọn hồn đăng, lớn nhỏ không đều, mỗi người nhảy lên. Mà trong đó một chiếc điêu long hỏa phượng lộng lấy hồn đăng, lại nhưng đã ảm đạm vô quang. Điều đó không có khả năng. Kim Thiên Hành một trường bô nát trước mặt màu vàng kim liên đài, cả tòa đại điện làm rung động. Ầm ầm. Liên đài tứ phân ngũ liệt, kim quang bắn ra bốn phía. Người tới. Kim Thiên Hành nổi giận đùng đùng, âm thanh như lôi đình. Hiu hiu hiu. Ngoài điện trong nháy mắt dần hiện ra mấy chục đạo thân ảnh, cùng nhau quỳ xuống đất. Bái kiến môn chủ. Mọi người chỉnh tề hô to, âm thanh chấn mây xanh. Đi. Lập tức triệu tập sở hữu trưởng lão, hỏa tốc đến chủ điện nghị sự. Kim Thiên Hành sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát ý bùng lên. Vâng. Mọi người như cơn lốc tán đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Thiên Hành trở lại liên đài phế tích bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia mặt quan kính. Không chỉ có là Vương Thiện, hắn trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, Ngọc Hành Tử cùng Nghe Thường Tử hồn đăng cũng lần lượt dập tắt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Thiên Hành trên trán gân xanh nổi lên, song quyền nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệnh. Không đến nửa nén hương thời gian, kim quang môn 18 vị trưởng lão tề tụ đại điện, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Tham kiến môn chủ. Mọi người quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Kim Thiên Hành mặt như hàn sương, đi thẳng vào vấn đề, bản tọa muốn hỏi, ai biết Vương Thiện cùng hai vị trưởng lão đi nơi nào? Tóc trắng trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiếu chủ hàng năm đều sẽ đi thu hoạch mấy lần, lần này mang lên hai vị trưởng lão, nói là muốn thu thập càng nhiều hơn tốt huyết thực. Hô trưởng. Kim Thiên Hành một trưởng bố tại trước mặt thạch trụ phía trên, ngay ngắn thạch trụ trong nháy mắt bạo liệt, nát đất đá văng khắp nơi. Trong điện tất cả trưởng lão cùng nhau biến sắc, hai mặt nhìn nhau. Sao? Làm sao vậy, môn chủ? Tóc trắng trưởng lão run giọng hỏi, lấy thiếu chủ thực lực, chỉ là hạ giới tiểu thế giới, nên không có bất kỳ nguy hiểm nào mới lạ. Nguy hiểm? Ha ha ha. Kim Thiên Hành ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười lại tràn đầy bi thương, hiện tại tốt. Hồn đăng đã diệt, con ta đã vong. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt sôi trào. Thiếu chủ bất lạc. Điều đó không có khả năng. Hạ giới con kiến hôi, làm sao có thể thương tổn đến thiếu chủ? Nhất định là có người đánh lén. Kim Thiên Hành bỗng nhiên phất tay, ra hiệu mọi người an tĩnh. Không chỉ là Vương Thiện. Hắn thanh âm trầm thấp, trong mắt sát ý ngập trời, Ngọc Hành Tử cùng Nghe Thường Tử hai vị trưởng lão hồn đăng cũng đã tắt. Chương 280, tam giới tức giận. Chương 280, tam giới tức giận. Toàn bộ đại điện câm như hến, lặng ngắt như tờ. Cái này sao có thể? Tóc trắng trưởng lão hai chân mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất. Kim Thiên Hành trong mắt sát ý ngập trời, lập tức phái người tra rõ ràng, ta muốn biết đến tuột cùng là ai giết ta nhi. Môn chủ. Một vị dáng người khôi ngô trưởng lão tiến lên trước một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, thỉnh cho phép ta trước hướng hạ giới, tra ra chân tướng, vì thiếu chủ báo thù. Tốt, liền từ ngươi đi. Kim Thiên Hành gật đầu. Một vị khác thân mang hồng bào nữ trưởng lão cũng đứng dậy, môn chủ, ta cũng nguyện ý tiến về. Tốt, ngươi cùng Kim Cương trưởng lão cùng nhau tiến đến. Kim Thiên Hành trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó, hắn ngữ khí đột nhiên băng lãnh cùng cực, nếu như tìm tới hung thủ tất phải giết. Không chết không thôi. Ta muốn hắn nghiền xương thành tro. Mặt khác, Kim Thiên Hành lạnh lùng nói, cái kia hạ giới chi địa, dám giết ta Kim Quang môn người, quả thực tội đáng chết vạn lần. Lần này đi, liền đem chọn cái hạ giới cùng nhau hủy diệt. Cướp bóc đốt giết, một tên cũng không để lại. Vâng. Hai vị trưởng lão đồng thời đồng ý nhớ kỹ. Kim Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia khủng bố sát ý, phải tất yếu đem cái kia đánh giết Vương Thiện hạ giới con kiến hôi đưa đầu tới gặp. Thượng giới, Bách Vạn Yêu Sơn. Một tòa to lớn sơn mạch vắt ngang thiên địa, liên miên vạn dặm, cao vút trong mây. Mỗi một ngọn núi đều cao đến mấy vạn trượng, đỉnh núi xuyên thẳng tinh không, trong núi vân vụ lở lở, thác nước như ngân hà rủ xuống. Kỳ dị là, những thứ này sơn phong vậy mà tất cả đều là từ cự thú hải cốt trồng chất mà thành. Bạch cốt sâm sâm, khô lâu từng đống, có lớn như núi cao, có nhỏ như kiến cỏ, tầng tầng lớp lớp, giăng khắp nơi. Tại trung ương nhất một tòa cốt sơn chi đỉnh, chiếm cứ một đầu thân dài vạn trượng cự long. Đầu này cự long toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm lân phiến, mỗi một mảnh đều lớn như hồ nước, lóe ra như kim loại lanh quang. Nó sừng giống như hai ngọn núi giống như cao ngất, râu rồng như là thác nước rủ xuống, long nhãn giống như hai vầng mặt trời chói chang, tản ra làm người sợ hãi quá mang. Đây cũng là Bách Vạn Yêu Sơn bá chủ, Liệt Thiên Giao Long. Giờ phút này, nó chính đang ngủ say, tiếng ấy như sấm, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú run lẩy bẩy. Đột nhiên, liệt thiên giao long chỗ mi tâm, một đạo vết máu lan tràn ra, máu tươi theo lân phiến chảy xuống, nhuộm đỏ nửa bên gò má. Giống, liệt thiên giao long đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo huyết hồng quang trụ bắn thẳng đến thương khung, xuyên thủng tầng mây. Ta Hải Nhi, nó đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như là lôi đình, chấn động đến cả tòa bách vạn yêu sơn kịch liệt lay động. Vô số yêu thú bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Nghiệt giao, ta Hải Nhi, người nào giết ngươi? Liệt thiên giao long nổi giận đùng đùng, đuôi rồng hất lên, trực tiếp đem một tòa tiểu sơn đập đến vỡ nát. Giống, nó lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thượng giới đều vì thế mà chấn động. Mấy chục đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, đều là bách vạn yêu sơn đỉnh tiêm cường giả. Bái kiến long vương. Chúng yêu cùng kêu lên hô to, quỳ rạp trên đất. Liệt thiên giao long hai mắt huyết hồng, râu rồng điên cuồng rung động. Ai? Là ai giết ta đây? Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện mở miệng. Nói. Liệt thiên giao long tức giận, long ngâm như sấm. Một vị người khoác lớp vảy màu xanh lão giả nơm nớp lo sợ đứng ra, long vương bất giận. Căn cứ huyết mạch cảm ứng, thiếu chủ hẳn là tử tại hạ giới. Hạ giới? Liệt thiên giao long long nhãn trợn lên, khó có thể tin, cái kia con kiến hôi hoa. Ai dám giết con ta? Thanh lân lão giả thấp giọng nói, thiếu chủ tiến đến thu hoạch huyết thực, vốn nên không có chuyện gì, lại chẳng biết tại sao gặp bất trắc. Hô trướng! Liệt thiên giao long giận tí mặt, đôi rồng đống nhiên quất hướng một bên cốt sơn. Vâng! Cả tòa cốt sơn trong nháy mắt nổ tung, toái cốt văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Chỉ là hạ giới con kiến hôi, dám can đảm giết ta Nghiệt Giao. Liệt thiên giao long thân thể run rẩy kịch liệt, vô biên nộ hỏa cơ hồ muốn đem toàn bộ bách vạn yêu sơn tiêu đốt hầu như không còn. Truyền ta lệnh! Nó âm thanh như sấm nổ, lập tức mở ra thiên môn, bản vương tự mình hạ giới. Liệt thiên giao long râu rồng lắc một cái, truyền lệnh huyết lân vệ thống lĩnh Liệu Nguyên, lập tức xuất lĩnh 3000 huyết lân vệ trước hướng hạ giới. Nó trong mắt sát ý bùng lên, thanh âm băng lãnh cùng cực, cho ta đem hạ giới nhấc lên cái út sấp. Tìm ra sát hại con ta hung thủ, chém thành muôn mảnh. Càng phải để sở hữu hạ giới con kiến hôi trả giá đắt. Bản vương muốn thôn vệ hết sở hữu huyết nhục huyết thực, vì con ta lễ tế. Cùng một thời gian, thượng giới, Ma Thần Tông. Cùng Kim Quang Môn Kim Bích Huy Hoàng khác biệt, Ma Thần Tông chốn là một mảnh hắc ám tĩnh mịch lũ cốc. Lâu dài không thấy ánh sáng mặt trời, hắc vụ tràn ngập, không có một mảng cỏ. Ngẫu nhiên có tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đáy cốc truyền đến, làm cho người rùng mình. Cốc trong một tòa to lớn màu đen cung điện đứng sừng sững, toàn thân từ không biết tên kim loại đen chú tạo, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cung điện chỗ sâu nhất, một vị thân mang hắc bảo nam tử ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, khuôn mặt bị hắc vụ che lấp, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Đây cũng là Ma Thần Tông tông chủ, Nguyên Ma. Trong tay hắn nắm một khối đen như mực tảng đá, cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, chúng không cố kỵ cùng Tân lão quỷ hồn thạch nát. Nguyên Ma thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến. Người nào có thể giết được hai vị trưởng lão? Hắn bỗng nhiên một nắm, trong tay hắc thạch hóa thành một miệng. Người tới. Cửa điện ầm vang mở ra, một vị thân hình cao lớn hắc bảo bóng người đi đến. Tông chủ. Hắc bảo nhân quỷ một chân trên đất. Lập tức điều tra, chung không cố kỵ cùng tuần lão quỷ đi nơi nào? Vì sao hồn thạch vỡ vụn? Nguyên Ma thanh âm băng lãnh. Hắc bảo nhân thấp giọng nói, hồi tông chủ, hai vị trưởng lão theo thiếu chủ lộ yếm trước hướng hạ giới, nói là muốn tìm cái kia bắt đi ta tông đệ tử hạ giới con kiến hôi. Hạ giới. Nguyên Ma trong mắt tinh quang một lóe, lộ yếm còn sống không? Thiếu chủ hồn thạch hoàn hảo, cần phải còn sống. Hắc bào nhân trả lời. Nguyên Ma trầm tư một lát, hạ giới ra cái gì nhân vật có thể giết ta Ma Thần Tông trưởng lão? Đột nhiên hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, có phải hay không là Kim Quang Môn hoặc Bách Vạn Yêu Sơn người? Tông chủ cớ gì nói ra lời ấy? Hắc bào nhân không hiểu. Nguyên Ma cười lạnh một tiếng, thiên môn kết nối chính là cùng một mảnh hạ giới, ba phương thế lực đều có người tiến về, người nào có thể bảo chứng không phải bọn hắn thừa cơ hạ thủ? Hắc bào nhân bừng tỉnh đại ngộ, tông chủ anh minh. Hừ. Nguyên Ma lạnh hừ một tiếng, ta cũng không cho rằng hạ giới có người nào có thể giết ta Ma Thần Tông trưởng lão. Hắn đứng dậy, quanh thân hắc khí lờ lờ, khí thế dọa người, lập tức phái người trước hướng hạ giới, tra ra chân tướng. Đồng thời, cho ta nghiêm mật giám thị Kim Quang Môn cùng Bách Vạn Yêu Sơn động tĩnh. Vâng. Hắc Bảo Nhân cung kính đồng ý. Nguyên Ma trong mắt lóe lên một tia lanh ý, mặt khác, truyền lệnh hồn duyên đạo giả, nhanh chóng trước hướng hạ giới. Hắc Bảo Nhân nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hồn duyên đạo giả. Tông chủ nói là, đã ngưng kết đạo quả hộ đạo giả. Không tệ. Nguyên Ma gật gật đầu, trong mắt sát ý ngập trời. Vô luận là hạ giới con kiến hôi, vẫn là Kim Quang Môn, Bách Vạn Yêu Sơn người, dám giết ta Ma Thần Tông trưởng lão, đều muốn trả giá bằng máu.